Chương 354, âm mưu chương 354, âm mưu Đường Chết cảm giác được thời gian trôi qua thật nhanh, hỏi, Nhạc Nhạc, thành tích của ngươi thế nào? Đường Nhạc nghe được thành tích hai chữ, vốn là còn chút cao hứng trên mặt, lập tức liền âm lên, thở dài nói ra, ca, ta đọc sách không được đi, là cái lớn ba điều. Lớn ba điều tại cung thủy tiếng địa phương bên trong, thường bị dùng để mắng những cái kia không có bản sự cùng can đảm người. Nghe được Đường Nhạc tự giễu mình, Đường Chết cười nói, không sao, ca đọc sách cũng không thể đi, cố gắng liền tốt. Đường Nhạc nước mắt trên mặt đột nhiên chảy ra, ta nhớ tới tỷ. Nước mắt cộp cộp rơi xuống, mẹ cùng ca đối với chúng ta, liền cùng nhặt được dã hoa nhi giống như. Nếu không phải tỷ từ nhỏ đem ăn ngon đều lưu cho ta, cầm nàng đọc sách tiền cho ta nộp học phí, ta sao có thể đọc xong tiểu học nha. Nàng hít mũi một cái, hiện tại tỷ tại nhà máy xi măng làm công nhân, ta cũng không thể mặt dạy mày dạn để ngươi cung cấp ta đọc sơ chúng a. Trong thôn thật nhiều nữ hoa tử, nhận mấy chữ liền xuống làm việc. Đường Chết đưa tay lau đi vệt nước mắt trên mặt nàng, thô lệ lòng bàn tay cọ đến người mặt thấy đau, ngốc em gái. Chờ ngươi được nghỉ hè, ca dẫn ngươi đi trong thành tìm tỷ. Chỉ cần có ca một miếng cơm ăn, liền không đến ngươi nói. Đang nói, Trần Thu Vân tại bên trong sân biển hô, ăn cơm lạc. Lại không đến đồ ăn đều lạnh tấu lạc. Trên bàn cơm, Đường Tự Lập xoạch lấy thuốc lá sợi, khói bụi gì rào rơi vào thô bát sứ bên trong. Chết hoa tử, ngươi nói muốn đi trong thành, dự định làm cái gì nghề nghiệp? Cũng không thể mỗi ngày mù lăn lư. Đường Chết lay lấy hạt cơm, đũa đầu đâm trong chén gà rừng thịt, ta muốn đi Đông Môn cầu nóng nó, nhìn có hay không thích hợp bề ngoài. Hiện tại chính sách lòng sống, duyên hải mới mẹ đồ chơi đều hướng núi trong góc chui, nói không chừng có thể nhặt cơ hội. Sau bữa ăn, Đường Chết liền dẫn Lục Lục ra cửa, rất lâu không có dắt nó đi ra, trong lòng gấp đến độ thẳng cào, móng đuốt tóm đến tấm ván gỗ kít rồi vang. Nhìn thêm, lập tức mang ngươi mừng rỡ. Hắn sờ lên vân báo đầu, Lục Lục lập tức an tĩnh lại, Lục U U con mắt nhìn chằm chằm hắn. Lục Lục trong khoảng thời gian này một mực không có hảo hảo hoạt động, thì trên người mắt trần có thể thấy nhiều hơn, cảm giác giống mập một vòng lớn, đi trên đường đều là tròn vo. Trời chiều chiếu đỏ lên phía tây gọi lớn sườn núi trên núi, đến Thanh Minh Điền bên kia, Đường Chết thời dây, Lục Lục vây quanh hắn chuyển hai vòng, trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đường Chết nằm tại bờ ruộng bên trên, xanh mơn mởn cỏ xanh tản ra trận trận thanh hương, hắn tiện tay phá hủy một gốc cỏ dại thả ở trong miệng, nhìn lên trên trời bị dáng chiều chiếu đỏ đám mây, miệng bên trong hừ phát thời đại này căn bản cũng không có ca khúc được yêu thích. Mặt trời triệt để trốn vào lớn sườn núi tự hoán, Đường Chết vừa đứng dậy, chỉ thấy Lục Lục miệng bên trong ngậm một con gà nước hướng hắn bên này chạy tới. Cung thủy dựa vào núi Phạm Tịnh bên này, gà nước chủ yếu là tông lưng con đít, không riêng phi hành có thể mặc dù không bằng cái khác loài chim, thế nhưng là trong nước tựa như là sẽ khinh công, luyện thành một thân thủy thượng phiêu công phu. Trước kia tại đại đội cho cây non bung sáng thời điểm, thường xuyên có thể bắt được gà nước tể, đen đuôi một con, chỉ có lớn chừng đầu ngón tay, bất quá chạy đặc biệt nhanh, Đường Chết lúc kia cũng bắt được đến mấy lần, mang về nhà bên trong tới đất bên trên, chỉ chốc lát sau liền chui đến chuột chui vào trong động. Lục Lục chạy về bên cạnh hắn, giống như là một cái đánh thắng trận binh sĩ, đem đầu tiến đến trên đùi của hắn cọ sát lại cọ, lại đem con kia đã sớm bị nó cắn chết gà nước phóng tới dưới chân của hắn. Đường Chết sờ lên đầu của nó, nói ra, cái này gà nước liền cho ngươi thêm đồ ăn đi. Lục Lục giống như là nghe hiểu, ghé vào bờ ruộng bên trên liền từng ngụm ăn lên, chỉ chốc lát sau liền chỉ còn lại đầy đất lông gà. Sáng sớm hôm sau, Đường Chết vẫn là quyết định đi trong thành một chuyến, trời không thấy sáng hắn liền đi ra cửa, dựa theo dị vãng thời gian, chạy đến thời điểm, Triệu Bình hẳn là cũng muốn lên đường. Hắn đến Triệu Bình nhà, ra cửa đóng, liền đi lớn ngư tuyển, quả nhiên hai cha con bọn họ cùng lao bà hắn đang đem cá một giỏ hướng trên xe ngựa chuyển, gặp Đường Chết đến, Triệu Bình bận bịu ném công việc trong tay chào hỏi. Đường Chết cùng hắn nói muốn đi trong thành đi dạo một chút, liền vội vàng đến dựng cái xe tiện lợi, Triệu Bình cũng không thèm để ý, Đường Chết đem lớn ngư tuyển cái này cái cây dụng tiền chắp tay để cho hắn, trong lòng của hắn là cảm kích và phần. Chờ bọn hắn đem xe sắp xếp gọn, hai người liền hướng trong thành tiến đến. Đông Môn cầu lớn mông tử cây vẫn là như cũ, vỏ cây bị phơi vỡ ra tế văn. Nhưng dưới cây quang cảnh lại trở trời rồi, trước đây không lâu còn trống rỗng một bên, hiện tại ngoại trừ mặt tiền bên ngoài, còn có mấy vị bán bánh rán dầu ba lao thái bà, bán kim chỉ, khoe nướng, múa thức mãi nghệ, gào to âm thanh liên tiếp, thậm chí tại lớn mông tử dưới cây, còn chứng kiến một cái mù lòa ở nơi đó đón mệnh. Đường Chết chen tại trong đám người, con mắt đảo qua các cửa hàng chưa bài, trong lòng lén lút tự nhủ, sự cải cách này do thật đúng là đem nước động thổi hòa phiếm. Đây không phải đường lao để mà. Thình lình có người đập bả vai hắn, Đường Chết quay đầu, chính gặp được Trương Nhị bị chất đầy cười mặt. Lần trước Lý Long mang theo đi hắn trong tiệm thời điểm đều là một mặt lãnh đạm, hôm nay nhìn thấy hắn lại phá lệ nhiệt tình. Trương lão bản, ngươi hôm nay cũng có rảnh. Trương Nhị bị tiến đến hắn bên hai, hạ giọng, lao đệ còn nhớ rõ không? Ngươi nắm ta lưu ý bán lông chó ra. Hôm nay đúng lúc tới hai người, mang theo 8 tấm ra, có mấy trương vẫn là sùng bán. Hắn xoa xoa tay, con mắt tỏa sáng, người ngay tại ta trong tiệm, muốn không hiện tại đi ngóng nó. Đường Chết trong lòng lộn bột một chút. Diêu Dung Quân đoạt giản khoa quân gia sự tỉnh vừa chấm dứt, ra còn tại nhà mình trong ngăn tủ khóa lại. Cái này Trương Nhị bị đột nhiên xung xoe, sợ là không có ý tốt, nhưng lòng hiếu kỳ giống móng đuốt cào tâm, hắn muốn nhìn một chút lao hồ ly này đến cùng đùa nghịch cái gì cho xiếc, liền gật gật đầu, vậy liền làm phiền Trương lão bản dẫn đường. Xuyên qua hai đầu ngõ nhỏ, Trương Nhị bị nhà gạch xanh tường viện lộ ra cấu người sống chớ gần sức lực, trong thành cùng nông thôn cũng không giống nhau, nông thôn phòng ở cơ hồ cũng sẽ không có tường viện, nhưng là trong thành phòng ốc rộng nhiều đều sẽ tu một cái tường viện, Trương Nhị bị từ khi làm lên lâm sản sinh ý về sau, còn cố ý đem tường biện thêm cao hơn một chút. Vừa bước vào biệt thự, sau lưng kẹt kẹt nhất thanh, cửa sân lại bị khóa trái. Đường Chết nhướng mày, Trương Nhị bị lại cười giản dỡ, lao đệ yên tâm, ta giữ cửa đóng chặt thực, tránh khỏi người chạy lạc. Đường Chết cũng không có lòng nghi ngờ, hắn đã dám đến, liền muốn biết cái này Trương Nhị Bì trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì đây. Nhà chính bên trong tia sáng lờ mờ, bàn bát tiên bên cạnh ngồi ba người. Đường Chết tập trung nhìn vào, huyệt thái dương thình thịch chực nhảy, Liếu Khai Giang cùng Cường Tử Lệnh qua trên ghế bành, miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc, khói mù lượn lờ bên trong, lộ ra không có hào ý cười. Đứng bên cạnh cái hắc thiết tháp giống như hắn tử, cánh tay so Đường Chết đuổi còn thô, chính lạnh lùng nhìn xem Đường Chết. Đúng lúc này, phía sau lại là nhất thanh kẹt kẹt cửa gỗ quan bế thanh âm, Trương Nhị Bì cười hì hì nói, lần này khẳng định là chạy không thoát. Chương 355, thật lớn cái khói miếng cháy giẫm không tắt. Chương 355, thật lớn cái khói miếng cháy giẫm không tắt kẹt kẹt. Theo cửa sân trùng điệp khép lại tiếng vang, Trương Nhị Bì kia đẩy đặt bàn tay tại cửa đồng vòng bên trên vuốt một cái, trên mặt chất lên tiếu văn bên trong dấu đầy tính toán. Đường Chết vừa thoáng nhìn tường thò đầu ra cây keo nhánh bị gió cào đến loạn lắc, sau lưng liền truyền đến Liêu Khai Giang chói hai cười quá dị. Tiểu tạp trùng, lần này hiểu được bị chụp vào tắc. Liêu Khai Giang lệch ra cái đầu từ trên ghế bành bắn lên đến, miệng bên trong ngậm xì gà theo nói chuyện run rẩy dữ dội, khói bụi gì rào rơi vào vải xanh áo bên trên. Hắn mắt trái còn giữ lần trước bị đánh bầm đen, giờ phút này lại híp thành cái lỗ, giống đầu phun lưới rắn độc. Đường Chết lưng dán chặt lấy pha tạp tường gạch, hầu kết giật giật. Ánh nắng từ khắc hoa song cửa sổ để lọt tiến đến, trên mặt đất vỡ thành từng mảnh của sáng, giống như là gắn đem lưới dao sắc bén. Đồ con rùa sợ là ra giải gấp, nghĩ lại chịu đông nhiên đánh. Hắn hất cằm lên, ánh mắt lạnh đến có thể đem người đông cứng. Lão tử đôi tay này chuyên trị các loại không phủ. Trương Nhị Bì đầy đặn quai hàm đột nhiên phồng lên, giống con nổi giận con quốc. Tiểu tư mà, thật sự coi chính mình là lộ nào thần tiên. Ngươi hỏi thăm một chút, tại cung thủy thành, cái gì tiên nhân bức ta Trương Nhị Bì không dám ngại. Ngươi có thật lớn cái khói miếng cháy ta dẫm không tắt nha. Hắn tiến lên nửa bước, trên thân giá rẻ dầu bôi tóc vị hòa với khói thối đập vào mặt, núi góc chui ra ngoài đổ nhà quê, cũng dám ở đầu tường dương ai. Cùng ngươi nói rõ, tại nằm bệnh viện lên điền nho bảng, kia là ta thân biểu đệ. Ngươi động đến hắn một cọng tóc gáy, chính là cùng lao tử không qua được. Đường Chết đột nhiên ngửa đầu cười to, tiếng cười cả kinh trên xà nhà xám gì rào rơi xuống. Trương Nhị Bì, ngươi làm lao tử là khờ bao lắm điều. Hắn bỗng nhiên tới gần, dọa đến Trương Nhị Bì thịt mỡ loạn chiến, trộm ra diêu dũng quân sớm lọt lưới. Lao tử cùng ngươi đến, chính là muốn nhìn ngươi lão hồ ly này đùa nghịch cái gì cho xiếc. Chắc không được lần trước cùng Lý Long ra ngươi cửa tiệm, liền bị nát tể vòng đây, nguyên lai là ngươi ở sau lưng đâm đao. Liêu Khai Giang nghe đến sắc mặt tím lại, cơ lấy dưới mông băng ghế liền giống, nhị ca, cùng cái này tạp chủng phế cái gì nói? Làm hắn. Băng ghế lôi cuốn lấy phong thanh hướng Đường Chết đỉnh đầu đập tới, trên gỗ còn dính lấy cách đem thịt rượu nước đạo. Đường Chết không lùi mà tiến tới, đế giày tại gạch xanh bên trên cọ sát ra chói hai tiếng vang, đùi phải giống như rắn độc tấn mãnh xuất kích. Giang giáp giòn vang chấn người đau cả màng nhĩ, băng ghế trong nháy mắt cắt thành hai đoạn, sắc bén một gốc dạ sát Liêu Khai Giang gương mặt xẹt qua, một giây sau, một nửa băng ghế đập ầm ầm tại trên mặt hắn. Liêu Khai Giang kêu thảm bay rất ra ngoài, đụng ngã bàn bát tiên, bắt trả vỡ vụn thanh âm hòa với hắn hàm hồ chửi mắng. Máu tươi thuận hắn vặn bẹo mùi hương xuống trôi, rất giống bị nện nát máu quả hồng. Đồ chó hoang, ngươi trâu, trâu. Hắn tại mảnh sứ vỡ trong phim giấy rồi lấy, phun ra hai viên mang màu răng. Một mực ổn ngồi như chuông hắc đại hán đột nhiên vỗ đùi đứng dậy, giống như cột điện thân thể cơ hồ đội lên xà nhà. Hắn mày rậm vẩy một cái, lộ ra tán thưởng cười, tốt tuấn công phu. Lời còn chưa dứt, Cường Tử đã giơ băng ghế từ khía cạnh đánh lén, băng ghế xà cạp lên gió bén loạn Đường Chết trên trán phái phát. Đường Chết thân hình tất chuyển, hắn chân trái trên mặt đất hư điểm, mượn Cường Tử vọt tới trước lực đạo, đùi phải như cây chổi sắt quét ngang mà ra. Cường Tử kêu thảm ngã nhào xuống đất, miệng bên trong gặm miệng đầy bụi đất. Không đợi hắn chống đỡ đứng người dậy, Đường Chết đế giày đã hung hăng đá vào hậu tâm hắn. Ngao, Cường Tử giống như diều đứt dây bay ra ngoài, đâm đến cửa gỗ loảng xoảng rung động, trên cửa sơn son bị cọ rơi một khối lớn. Trương Nhị Bì nhìn trợn mắt hốt hoồm, mập mạp ngón tay chăm chú nắm lấy khăn trải bàn, đốt ngón tay trắng bệch, đối kia hắc đại hắn hô, võ có tài, hỗ trợ. Võ tú tài Nhậm Minh Kiến cái này mới chậm rãi đứng dậy, lắc lắc cổ, khoát khoát tay cổ tay, đối Đường Chết nói ra, tiểu tử, ngươi còn có hai loan đao nhà, đến, có loại cùng lao tử qua mấy chiêu. Đường Chết cái này mới nhìn đến cái này gọi võ tú tài đứng dậy lúc, trọn vẹn cao hơn hắn ra một nửa đầu, không sai biệt lắm có cao đến 2 mét thân cao, đầu chỉ kém đỉnh lấy đỉnh đầu sàn gác. Hắn nuốt nước miếng một cái, xem ra người trước mắt này là cái cương địch, làm một cái thủ thế, duỗi ra một cái tay vẫy vẫy, ý là để hắn tới. Võ tú tài nổ ra một cục đàm, nói ra, có chút ý tứ, lao tử những năm này còn chưa bao giờ gặp địch thủ. Nói xong một quyền hướng Đường Chết mặt đập tới, Đường Chết bận bịu hai tay giao nhau bảo vệ đầu, chỉ cảm thấy giống như là bị xe đụng, thân thể không tự chủ được bay về phía sau, thẳng đến bị vách tường chặn lại mới ngừng lại được. Trương Nhị Bì nhìn đến đây, cười nói, tiểu tư, cái này a ngươi hiểu được tiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân đi. Võ tú tài, lao thái bà xóa son môi, cho hắn biết thế nào là lễ độ. Đường Chết vừa đứng vững, Nhậm Minh Kiến lại lấn người tiến lên, một phát bắt được cổ áo của hắn, cao cao mà đem hắn giơ lên, càng không ngừng hướng đỉnh đầu sàn gác đụng lên đi. Đường Chết trên đầu tổn thương vốn là còn không có tốt, bị hắn giơ đụng mấy lần, chỉ cảm thấy trong đầu tựa như lập tức rót đầy xi măng đồng dạng lại nặng vừa đau. Hắn nghĩ đưa tay đi bắt Nhậm Minh Kiến, thế nhưng là Nhậm Minh Kiến thân hình cao lớn, tay cũng so với hắn lớn lên nhiều, thử mấy lần cũng không có bắt được cổ áo của hắn. Ngay tại Nhậm Minh Kiến lần nữa đem hắn giơ lên thời điểm, hắn một cái xoay người, hai chân hung hăng kẹp lấy cánh tay của hắn, một chân cũng từ cổ của hắn chỗ đưa tới, hai cánh tay cũng chăm chú bắt lấy chỗ cổ tay của hắn, mượn lên cao lực thế, nhân thể khẽ đảo lăn, vang một tiếng, Nhậm Minh Kiến đứng không vững, giống lốc, kín tường đồng dạng nặng nề mà té lăn trên đất, đem lúc trước Cường Tử lưu lại tấm kia băng ghế ép tới vỡ nát. Đường Chết cũng đi theo hắn té ngã trên đất, nhưng là trên tay cũng không có buông ra, mà là càng thêm dùng sức. Nhậm Minh Kiến quăng mấy lần, dãy không ra, một cái tay khác giơ cao lên nắm đấm liền hướng trên đùi của hắn đập tới. Đường Chết biết hắn tử này khí lực phi thường lớn, nếu là thật bị hắn đánh tới trên đùi, khẳng định gãy xương, đành phải buông lỏng ra hắn, đội vàng lại là lăn một vòng, lăn đến một mét có hơn, một cái Lý Ngư đã định đứng lên. Hảo tiểu tử, có chút hàng bây giờ. Nhậm Minh Kiến quỳ một chân trên đất, thử bỗng nhúc nhích tay phải, căn bản không thể động, mới phát hiện đã từ nơi bả vai chật khớp, lúc này đau đớn chuyển đến thần kinh đại não, to như hạt đậu mồ hôi thuận chắn của hắn hướng xuống tích. Đường Chết căn bản không cho hắn cơ hội, cả người nghiêng bay tới, hai chân hung hăng đá phải trên đùi của hắn, đang cố gắng đứng lên mặc cho Xây Minh cảm giác đùi tê dần, căn bản đứng thẳng không ở, lập tức lại ngã trên mặt đất. Ngươi ngu bức. Nhậm Minh Kiến không chịu thua quát, có loại để cho ta đứng lên, nhìn lao tử không đánh vỡ sọ não của ngươi. Đường Chết cười nói, ngươi thật coi người khác là khở tê dại bức. Để ngươi đứng lên. Nói xong, lại là một cước đá vào hắn mặt khác một cái chân bên trên. Biến cố bất thình lình, để Trương Nhị bị căn bản là không kịp phản ứng, hắn còn đắm chìm trong Đường Chết bị Nhậm Minh Kiến giơ cao lên hướng sàn gác đụng lên loại khoái cảm kia bên trong, chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, Nhậm Minh Kiến đã ngã trên mặt đất. Võ Tu Tài, nhanh lên một chút, chơi chết hắn đổ chó hoang. Hắn gấp đến độ xoay quanh, nếu là Nhậm Minh Kiến thua, hắn hôm nay cũng chạy không thoát. Đường Chết hai mắt sung huyết, chăm chú nhìn lo lắng Trương Nhị Bỉ, lạnh lùng nói, hiện tại nên tính coi như chúng ta chương mục. Chương 356, tăng thêm lợi tức muốn ngươi hai cái đuổi không quá mức. Chương 356, tăng thêm lợi tức muốn ngươi hai cái đuổi không quá mức. Trương Nhị Bỉ dựa lưng vào đại môn, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hai chân giống ốc xin đồng dạng chậm rãi hướng then cửa chỗ di chuyển. Động tác của hắn dị thường chậm chạp, phản phất sinh sợ làm cho bất luận người nào chú ý mỗi một bước đều lộ ra như vậy cẩn thận từng ly từng tí, phản phất toàn bộ thế giới đều đang nhìn chăm chú nhất cử nhất động của hắn. Rốt cục, chân của hắn đạt tới then cửa chỗ, tay của hắn cũng từ phía sau lưng chậm rãi đưa tới, mục tiêu minh xác, cánh cửa kia then cửa. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng đụng vào then cửa, trong lòng mừng thầm, cảm giác đến kế hoạch của mình thiên ý vô phùng, thần không biết quỷ không hay. Nhưng mà, hắn không biết là, đây hết thảy đã sớm bị Đường Chết thu hết vào mắt. Đường Chết tựa như một con ẩn nút trong bóng đêm báo săn, lặng lặng quan sát lấy Trương Nhị Bỉ mỗi một cái động tác, chờ đợi lấy thời cơ tốt nhất xuất thủ. Ngay tại Trương Nhị Bỉ nhanh tay muốn sờ đến then cửa một sát na, Đường Chết đột nhiên phát động công kích. Chân phải của hắn tựa như tia chớp cấp tốc đá ra, chuẩn xác không sai lầm đem bên người một nửa băng ghế đá hướng Trương Nhị Bỉ, kia một nửa băng ghế tựa như một viên bị bắn ra đi đạn pháo, thẳng tắp hướng Trương Nhị Bỉ bay đi. Trương Nhị Bỉ bị biến cố bất tình lình dọa đến hồn phi phách tán, hắn thậm chí không kịp làm ra phản ứng, chỉ có thể bản năng ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Kia một nửa băng ghế bằng tốc độ kinh người từ đỉnh đầu hắn gào thét mà qua, hung hăng nện ở trên cửa chính, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi. Ngay tại cái này kinh tâm động phách một khắc, Đường Chết lực chú ý thoáng phân tán một chút. Mà ngay trong nháy mắt này, Võ Tú Tài Nhậm Minh Kiến cho thấy làm cho người sợ hai than nghị lực cùng quyết tâm. Hắn cắn chặt hàm răng, cố nén chật khớp cánh tay mang tới kịch liệt đau nhức, dựa vào cái bàn chèo trống, đột nhiên uốn éo thân thể, vậy mà đem đã chật khớp cánh tay ngạnh sinh sinh kết nối trở về. Gặp Đường Chết đi đối phó Trương Nhị Bỉ, Nhậm Minh Kiến nắm lấy cơ hội, không chút do dự hướng phía Đường Chết mãnh nào tới. Tốc độ của hắn nhanh như gió táp, thế như mãnh hổ, Đường Chết hoàn toàn không ngờ rằng hắn sẽ trong thời gian ngắn ngủi như thế khôi phục năng lực hành động, càng không nghĩ đến hắn sẽ có cường đại như thế ý chí lực. Đường Chết toàn bộ tâm tư đều đặt ở bắt lấy Trương Nhị Bỉ bên trên, đối với Nhậm Minh Kiến đột nhiên tập kích không có chút nào phòng bị. Chỉ một cái mắt, hắn liền bị Nhậm Minh Kiến như Thái Sơn áp loạn ép trên mặt đất, không thể động đậy. "Tiểu tạp chủng, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu?" Nhậm Minh Kiến giận không kềm được gầm thét, trong miệng của hắn không ngừng mà phun ra ác độc chửi mắng, phản phất muốn đem Đường Chết ăn sống nuốt tươi. Cùng lúc đó, hắn hai con cánh tay tráng kiện giống kìm sắt đồng dạng chăm chú vòng qua Đường Chết cổ, ý đồ đem hắn vững vàng bóp chặt. Nguyên vốn đã bị dọa đến hồn phi phách tán, kém chút kẹt ra quần Trương Nhị Bỉ, vừa nhìn thấy Đường Chết bị Nhậm Minh Kiến ép dưới thân thể, lập tức giống điên cuồng đồng dạng hưng phấn lên. Hắn từ dưới đất nhảy lên một cái, miệng bên trong phát ra một trận đắc ý cùng tiếu, ha ha, tiểu tử, trời cùng có mưa, người cùng có họa, ngươi quy nhi lại cho lão tử cùng hung. Võ Tú Tài Nhậm Minh Kiến thân hình cao lớn uy mãnh, thể trọng khoảng chừng gần 200 cân, giống như một tòa chiếu nặng đại sơn đặt ở Đường Chết trên thân. Đường Chết mặc dù cũng có được một thân hơn người khí lực, nhưng ở cái này tuyệt đối lực lượng trước mặt, hắn phản kháng lộ ra như thế tái nhợt bất lực. Mặc dù hắn liều mạng dãy rồi lấy, dùng hai cánh tay gắt gao bảo vệ cổ của mình, để tránh bị Nhậm Minh Kiến đạt được, nhưng vô luận hắn cố gắng thế nào, đều không thể tránh thoát Nhậm Minh Kiến tiệt như thùng sắt trói buộc. Giờ này khắc này, Đường Chết sắc mặt đã đỏ bừng lên, thậm chí có chút phiếm tử, vết thương trên trán bởi vì dùng sức quá độ mà cơ hồ muốn kéo căng mở. Hắn rõ ràng cảm giác được lực lượng của mình ngay tại dần dần hao hết, thân thể cũng càng ngày càng không nghe sai khiến, một loại thật sâu cảm giác bất lực xông lên đầu. Trương Nhị Bỉ cúi người, từ dưới đất nhặt lên một cây rơi xuống băng ghế chân, chăm chú nắm trong tay. Hắn trên mặt mang trêu tức tiểu dung, từng bước hướng phía Đường Chết đi đến, miệng bên trong còn không ngừng hùng hùng hổ hổ. Ông à, ngươi làm sao không tiếp tục cùng đây? Đường Chết đứng tại chỗ, hai mắt hung tợn nhìn chằm chằm Trương Nhị Bỉ, miệng bên trong phát ra giống giận trầm thấp âm thanh, phảng phất một đầu bị dã thú bị chọc giận. Trương Nhị Bỉ đi đến Đường Chết trước mặt, dừng bước lại, dương dương đắc ý nhìn xem hắn, rêu cợt nói, ngươi gọi à, coi như ngươi làm cho lớn tiếng đến đâu, hôm nay cũng đừng nghĩ dựa dẫm vào ta đào tẩu. Lão tử liền là ưa thích nhìn như ngươi loại này rõ ràng hận ta tận xương, nhưng lại không có biện pháp bắt ta biểu lộ. Nói xong, Trương Nhị Bỉ đột nhiên ngồi xổm người xuống, cùng Đường Chết nhìn thẳng, trong tay băng ghế chân tại trước mắt hắn càng không ngừng lắc lư, khiêu khích ý vị mười phần. ta người anh em bị ngươi đánh gãy một cái chân, bút chướng này cũng không thể cứ tính như vậy. Trương Nhị Bì hung tợn nói, lại thêm điểm lợi tức, muốn ngươi hai cái đuổi không quá phận a. Lời còn chưa dứt, Trương Nhị Bì bỗng nhiên giơ lên băng ghế chân, chuẩn bị hung hăng đánh tới hướng Đường Chết hai chân. Nhưng mà Nhậm Minh Kiến ngăn chặn Đường Chết, ngược lại dùng thân thể chặn Đường Chết lớn nửa người, Trương Nhị Bì trực tiếp gõ đi xuống, bởi vì góc độ thực sự khó tìm, chỉ có thể gõ đến nhận trước Minh Sê, lại không cách nào trực tiếp đánh trúng Đường Chết. Trương Nhị Bì thấy thế, nhãn châu xoay động, lập tức cải biến sách lược. Hắn dùng sức đem băng ghế chân hướng phía Đường Chết đùi đâm tới, bởi vì băng ghế chân bên kia là bị bẻ gãy, phía trên hiện đầy rất nhiều bén nhọn gai gỗ. Chỉ nghe phốc nhất thanh, băng ghế chân mũi nhọn thật sâu đâm vào Đường Chết đùi bên trong, Trương Nhị Bì lập tức đem băng ghế chân vặn lấy dạo qua một vòng, lại đột nhiên đem băng ghế chân rút ra, những cái kia lưu tại Đường Chết cơ bắp bên trong gai gỗ, để miệng vết thương của hắn trong nháy mắt trở nên máu thịt bé bét. Đường Chết cắn chặt hàm răng, trên trán nổi gân xanh, cứ việc kịch liệt đau nhức khó nhịn, nhưng hắn quả thực là không có phát ra một tia thanh âm. Trương Nhị Bì thấy thế, không khỏi hơi kinh ngạc, miệng bên trong phát ra nhất thanh a nói ra, ngươi cái này đổ con rùa còn cứng rắn đầu cực kỳ, bị ta như vậy đâm đều không gọi nhất thanh. Lời còn chưa dứt, trên tay hắn lần nữa dùng sức, đem kia bén nhọn băng ghế chân lại một lần hung hăng đâm vào Đường Chết phần eo. Đường Chết chỉ cảm thấy bên hông đau đớn một hồi đánh tới, phản phất có ngàn vạn cái con kiến tại gặm nuốt thân thể của hắn. Nhưng mà, hắn y nguyên gắt gao cắn chặt răng, không chịu để cho mình kêu thành tiếng. Trán của hắn sớm đã hiện đầy to như đậu nành tiểu nhân mồ hôi, những này mồ hôi giống hạt mưa đồng dạng càng không ngừng lăn xuống đến, thấm ướt y phục của hắn. Trương Nhị Bì thấy thế, trong lòng càng thêm kinh ngạc, hắn đối một bên Nhậm Minh Kiến nói ra, thật là sống gặp quỷ a, gia hỏa này chẳng lẽ là làm bằng sắt hay sao? Làm sao lại như thế có thể chịu đâu? Nhậm Minh Kiến lúc này đang cùng Đường Chết song tay thật chặt quấn quýt lấy nhau, hắn một lòng muốn bóp chặt Đường Chết cổ, để hắn không cách nào tránh thoát, căn bản không có nghe Trương Nhị Bì đang nói cái gì, cũng không có trả lời vấn đề của hắn. Lúc này hắn căn bản cũng không có tâm tư về Trương Nhị Bì, ngược lại là một bên Cường Tử đã từ trong hôn mê vừa tỉnh lại, nhìn thấy Đường Chết bị đặt ở Nhậm Minh Kiến dưới thân, Trương Nhị Bì còn ở bên cạnh chế nhạo, hắn ôm bụng dùng sức đứng lên, nói ra, cái này đồ chó hoang quả thực là đống sát, lao tử cảm giác tựa như là bị băng băng xe, máy kéo, đụng đồng dạng khó chịu. Nói xong, đi đến một bên nhặt lên Trương Nhị Bì xương cái cân quả cân cầm ở trong tay, loạn trà loạn trọng mà hướng Đường Chết bên này tới. Chương 357, hai đống ngày rồng bao. Chương 357, hai đống ngày rồng bao. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đường Chết đột nhiên cảm giác được một cổ lực lượng cường đại từ trên đỉnh đầu phương đánh tới, hắn tập trung nhìn vào, chỉ gặp Cường Tử chính giơ cao lên nặng nề quả cân, mặt mũi tràn đầy dữ tợn hướng hắn đập tới. Đường Chết trong lòng ngầm kêu không tốt, nếu như bị cái này quả cân đập trúng, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng mà, hắn lúc này đã bị Nhậm Minh Kiến gắt gao ép dưới thân thể, căn bản là không có cách động đậy. Một bên Trương Nhị Bì còn cầm trong tay đoạn băng ghế chân, mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn, chỉ cần hắn có chút phản kháng, liền sẽ không chút do dự đâm tới. Đối mặt như thế tuyệt cảnh, Đường Chết quyết tâm trong lòng, quyết định dùng hết chút sức lực cuối cùng. Hắn cắn chặt răng, dùng hết lực lượng toàn thân, đột nhiên cong người lên. Một cử động kia để Nhậm Minh Kiến đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn rõ ràng cảm giác được Đường Chết trên người khí lực ngay tại dần dần yếu bớt, nguyên bản căng cứng thân thể cũng chậm chậm lắng xuống. Nhậm Minh Kiến trong lòng âm thầm thở dài một hơi, coi là Đường Chết đã bỏ đi chống cự. Nhưng mà, ngay tại hắn thoáng buông lòng cảnh giác thời điểm, Đường Chết đột nhiên như bắn lò xo đột nhiên bắn người lên, lần này hoàn toàn ngoài Nhậm Minh Kiến dự kiến. Thân thể của hắn đã mất đi cân bằng, không tự chủ được hướng phía trước đánh tới. Mà lúc này, Cường Tử trong tay quả cân cũng vừa lúc rơi xuống, cân bằng đúng lúc nện trúng ở Nhậm Minh Kiến xương bả vai bên trên. Chỉ nghe răng rắc nhất thanh, nương theo lấy Nhậm Minh Kiến một tiếng hét thảm, quả cân nặng nề mà đập vào trên người hắn. Nhậm Minh Kiến đột nhiên cảm thấy đau đớn một hồi đánh tới, trên tay lực lượng không tự chủ được thư giãn xuống. Hắn thuận thế lăn một vòng, muốn tránh đi bất thình lình công kích, nhưng vận mệnh tựa hồ đối với hắn cũng không chiếu cố. Ngay tại hắn nhấp nô trong nháy mắt, Trương Nhị Bì băng ghế chân tựa như tia chớp lần nữa đâm xuống dưới. Lần này, Nhậm Minh Kiến căn bản đến không kịp trốn tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn băng ghế chân hung hăng đâm trúng cái mông của mình. Kịch liệt đau nhức trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, hắn nhịn không được oa oa kêu to lên, các ngươi cái này hai đống ngày rồng bao, con mắt có phải hay không ngủ à? Nhậm Minh Kiến một bên tức giận mắng, một bên ý đồ lần nữa đi tóm lấy Đường Chết. Nhưng mà, Đường Chết lại thừa dịp hắn buông tay một sát na, nhanh chóng lăn qua một bên, sau đó giống lò xo đồng dạng nhảy lên một cái, vững vàng đứng trên mặt đất. Đường Chết chỉ cảm thấy chân cùng phần eo truyền đến một trận đau rát đau nhức, hắn vô ý thức dùng tay mò một chút, phát hiện trên tay dính đầy máu tươi. Ta ít 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 ngươi nhà tổ tiên tấm tấm. Đường Chết giận không kềm được mà giống lên nói, các ngươi đây là muốn hạ tử thủ a? Nguyên bản, Đường Chết tiến vào gian phòng này lúc, trong lòng cũng không sắc ý, hắn chỉ là muốn cho Trương Nhị Bì cùng Cường Tử một cái giáo huấn nho nhỏ, để bọn hắn biết mình cũng không phải là mặc người ước hiếp quả hờ mềm. Nhưng mà, hắn vạn vạn không ngờ rằng, hai người kia vậy mà như thế tâm ngoan thủ lạn, hoàn toàn không để ý tới hậu quả, một lòng muốn đem hắn đưa vào chỗ chết. Ngay tại Đường Chết lời còn chưa dứt thời khắc, chỉ gặp hắn đột nhiên bay lên một cước này nhanh như tia chớp cấp tốc, thẳng tắp đá hướng Cường Tử cái cằm. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, Cường Tử cái cằm ứng thanh mà đứt, cả người hắn giống như là bị làm định tân chú, thẳng tắp định tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy. Cùng lúc đó, Cường Tử tay bên trong nguyên bản nắm chắc quả cân cũng bởi vì bất thình lình một kích mà đã mất đi lực đạo, giống như diều đứt dây, thẳng tắp trượt xuống. Cái này quả cân phảng phất nặng ngàn cân, bất thiên bất ỷ đập vào Cường Tử chân của mình trên lưng, phát ra phanh một tiếng vang trầm. Cường Tử thân thể giống như là bị rút đi tất cả khí lực, mềm nhũn ngã trên mặt đất. Trong miệng của hắn không ngừng mà phun ra máu tươi, bụng cũng theo hô hấp nâng lên hạ xuống, phản phất mỗi một lần hô hấp đều đã dùng hết khí lực toàn thân, nhưng lại không phát ra được nửa điểm thanh âm. Trương Nghị bị mắt thấy Cường Tử lần nữa bị Đường Chết một cước đá ngã, trong lòng thầm mắng nhất thanh, thật là một cái không còn dùng được ra hỏa. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên cảm thấy bụng của mình giống như là bị một cỗ phi nhanh ô tô hung hăng va chạm một chút, một cỗ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đem hắn đánh bay ra ngoài. Trương Nghị bị thân thể trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, sau đó hung hăng đụng ở trên tường, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, thân thể của hắn giống đoạn mất tuyến con rối, từ trên tường ngã xuống, ngã rầm trên mặt đất. Lại tập trung nhìn vào, Đường Chết vậy mà ổn ổn đương đương đứng ở Trương Nghị bị chỗ mới vừa đứng, khuôn mặt của hắn giống như một đầm nước đọng bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng, phản phất vừa mới phát sinh trận kia kinh tâm động phách đánh nhau hoàn toàn cùng hắn không hề quan hệ. Giờ này khắc này, Đường Chết rốt cục thấy rõ ràng trong phòng này tình trạng, bốn người này bên trong, ngoại trừ cái kia được xưng là võ tu tài người hơi có thể đánh một chút bên ngoài, cái khác ba người đơn giản chính là không chịu nổi một kích. Liêu Khai Giang bị đánh bại về sau, vẫn nằm trên mặt đất, không còn có qua, Cường Tử càng là trực tiếp đã hôn mê, bất tỉnh nhân sự, mà Trương Nghị bị đâu, trên bụng của hắn chịu Đường Chết hung hăng một cước, Đường Chết trong lòng rất rõ ràng mình một cước này lực đạo lớn bao nhiêu, coi như hiện tại đại môn mở rộng ra, mặc cho Trương Nghị bị chạy trốn, hắn chỉ sợ cũng căn bản không có khí lực đứng lên. Lại nhìn Nhậm Minh Kiến, xương bả vai của hắn bị quả cân hung hăng đập nát, con kia trước đó liền đã chật khớp tay giờ phút này càng là giống đoạn mất tuyến con rối, mềm nhũn rủ xuống ở bên cạnh. Còn hắn trên mông tổn thương, đối với từ nhỏ đã tập võ Nhậm Minh Kiến tới nói, kỳ thật căn bản là không tính là cái vấn đề lớn gì. Chỉ gặp Nhậm Minh Kiến cắn chặt răng, liều mạng muốn từ dưới đất bò dậy, trên vai đau đớn để đầu hắn có chút choáng, hai chân lại như bị rút đi xương cốt, mềm nhũn làm không lên một chút khí lực. Hắn thử nhiều lần, rốt cục khó khăn đứng lên, nhưng mà không đợi hắn đứng vững, thân thể tựa như đã mất đi cân bằng con rối, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, cuối cùng đặt mông nặng nề mà ngã ngồi ở dựa vào tường trên ghế. Cái này một ném, để Nhậm Minh Kiến sắc mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, trên trán cũng toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, hiển nhiên hắn chính thừa nhận thống khổ to lớn. Trương Nhị Bỉ, nhà ngươi mẹ cái ngày rồng bao. Nhậm Minh Kiến giận không kèm được, đối Trương Nhị Bỉ chửi ầm lên, thanh âm của hắn đinh tai nhức óc, phảng phất muốn đem toàn bộ đường đi đều kinh động. Tiên sư nhà ngươi tầm tấm, của các ngươi con mắt mù, ngay cả lao tử đều đánh. Nhậm Minh Kiến càng mắng càng giận, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, gân xanh trên trán đều nổi hẳn lên. Trương Nhị Bỉ nằm trên mặt đất, thống khổ ôm bụng, miệng bên trong càng không ngừng rên rỉ. Sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu cuộn cuộn mà xuống, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Võ, Tú Tài, hắn cũng thụ thương không nhẹ, ngươi cạo chết hắn, hại chết lao tử cái tiệm này đều là ngươi. Trương Nhị Bỉ cố nén kịch liệt đau nhức, đứt quãng đối Nhậm Minh Kiến nói. Nhậm Minh Kiến mặc dù là người thô hảo, nhưng hắn ngẫu nhiên cũng sẽ giúp người bình sự tình, cho nên vẫn là phân rõ chuyện nặng nhẹ. Ngươi cái này cây ba cửa hàng đáng giá mấy đồng tiền? Lao tử Nhậm Minh Kiến tùy tiện ngược lại ở nơi nào, cũng so ngươi cái tiệm này đáng tiền được nhiều. Nhậm Minh Kiến khinh thường hừ một tiếng, căn bản không đem Trương Nhị Bỉ để ở trong lòng. Trương Nhị Bỉ gặp Nhậm Minh Kiến bất vi sở động, vội vàng lại nói ra, hiện tại chỉ có ngươi có thể đánh thắng hắn, ngươi không cạo chết hắn, hắn khẳng định phải cạo chết chúng ta. Đường Chết ở một bên nghe, trong lòng dần dần hiểu rõ ra. Nguyên lai cái này gọi võ tú tài người, cũng không phải là Trương Nhị Bỉ đáng tin huynh đệ, quan hệ giữa bọn họ tựa hồ cũng không có như vậy thân mật. Chương 358, AT dại bức chương 358, AT dại bức ngay lúc này, Nhậm Minh Kiến hòa Trương Nhị Bỉ ở giữa bầu không khí đột nhiên trở nên có chút vi diệu. Nguyên vốn phải là hai người bọn hắn liên thủ đối phó Đường Chết, nhưng giờ phút này lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy, hai người vậy mà bắt đầu lẫn nhau cãi vã. Trương Nhị Bỉ, nhà ngươi mẹ ngay từ đầu liền nói tốt lắm, chúng ta chỉ là cho hắn một cái giáo huấn nho nhỏ mà thôi, nhưng ngươi bây giờ thế mà để cho ta đi giết hắn. Chuyện này ta lại làm không được. Nhậm Minh Kiến một mặt nộ khí mà quát. Trương Nhị Bỉ mặc dù trên thân đau đớn khó nhịn, nhưng vẫn là cố nén, tiếp tục đối Nhậm Minh Kiến nói ra, ngươi nếu là không bắt hắn cho cạo chết, vậy hôm nay ngươi cái này đỗng nhiên đánh coi như bị ai. Vừa nghe đến bị đánh hai chữ này, Nhậm Minh Kiến hỏa khí càng là vụt một chút liền mọc lên, hắn tức miệng mắng to, ta ít ngươi nhà mẹ nha. Ngươi còn có mặt mũi nói lời này. Lão tử hôm nay thật sự là gặp vận đen tám đời, thế nào lại gặp các ngươi loại ngày này rồng bao nha. Mắng xong sau, Nhậm Minh Kiến đột nhiên xoay đầu lại, đối Đường Chết nói ra, huynh đệ, ta nhìn ngươi cũng là có mấy loan đao người, nói thật, luận đánh nhau, ta Nhậm Minh Kiến thật đúng là không có phục qua ai, nhưng là hôm nay, ta tính là thật bội phục ngươi. Trương Nhị Bỉ thấy thế, tức giận đến răng đều nhanh cắn nát, hắn đối Nhậm Minh Kiến quát, võ tu tài, con mẹ nó ngươi còn giảng hay không đạo nghĩa giang hồ. Ta thế nhưng là dùng tiền mời ngươi tới làm việc, chuyện này còn không có xong xuôi đâu, ngươi liền muốn chỉ cát, chạy trốn, đúng không? Đường Chết có chút hăng hái mà nhìn xem giữa bọn hắn khác nhau, trong lòng mừng thầm, nghĩ thầm lần này nhưng nhìn thật là náo nhiệt. Nhưng mà, để hắn bất ngờ chính là, Nhậm Minh Kiến vậy mà chủ động tìm tới hắn đáp lời, cái này khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Đường Chết khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, đáp lại nói, công phu của ngươi cũng coi như không tệ nha, thoạt nhìn là cái người luyện võ à. Ngữ khí của hắn nhẹ nhõm, tựa hồ đối với Nhậm Minh Kiến thực lực có chút tán thưởng. Nhậm Minh Kiến nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng thiếu dung, nhưng nụ cười này lại khiên động thương thế trên người, đau đến hắn không khỏi nết nết miệng. Hắn cố nén đau đớn nói ra, ha ha, Đường huynh quá khen, ta đây bất quá là chút công phu mèo quạ thôi. Chỉ trách ta học nghệ không tinh, chờ về sau có cơ hội, còn phải hướng ngươi nhiều hơn lĩnh giáo mới được à. Nói xong, Nhậm Minh Kiến chậm rãi đứng dậy, động tác hơi chậm một chút chậm, hiển nhiên là bởi vì thụ thương nguyên nhân. Hắn sờ lên trên mông vết thương, khi thấy đầy tay máu tươi lúc, lửa giận trong lòng trong nháy mắt bị nhen lửa. Hắn hung tợn trừng Trương Nhị Bỉ một chút, sau đó đôi hắn hung hăng nổ một ngụm nước bọt, mắng, A Tê giải bước. Mắng xong sau, Nhậm Minh Kiến cũng không quay đầu lại mở ra đại môn, một thân một mình rời đi, phản phất vừa mới trận kia kịch liệt đánh nhau cùng hắn không hề quan hệ. Nhìn thấy Nhậm Minh Kiến rời đi về sau, Trương Nhị Bì thái độ lập tức phát sinh 180 độ chuyển biến lớn. Hắn nguyên bản ngang ngược cản rỡ khí diễm trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng định loạn. Trương Nhị Bì bịch nhất thanh quỷ giảm xuống đường chết trước mặt, cuốn quýt giật đầu, miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm, "Đường đại ca, tiểu đệ ta thật sự là có mắt không biết Thái Sơn a. Ta đều là nghe lớn bảng bọn hắn sằng ngôn, mới có thể đối ngươi vô lễ như thế. Nếu là ta sớm biết ngươi có như vậy bản lãnh thông thiên, coi như cho ta 100 cái lá gan, ta cũng tuyệt đối không dám trêu chọc ngươi a. Đường đại ca, ngươi đại nhân có đại lượng, liền tha thứ tiểu đệ lần này đi." Đường chết mặt không thay đổi nhìn trước mắt cái này chính càng không ngừng dập đầu như dã tỏi Trương Nhị Bì, trong lòng chỉ cảm thấy một trận mãnh liệt chán ghét cùng buồn nôn. Hắn vốn còn muốn lại hung hăng giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa, để hắn biết mình lợi hại, nhưng nghĩ lại, cùng loại người này so đo, chẳng phải là quá thấp kém rồi. Gặp Đường chết từ đầu đến cuối không nói một lời, Trương Nhị Bì trong lòng càng thêm bối rối, hắn sợ Đường chết sẽ tiếp tục động thủ với hắn, thế là ngay cả bận bịu mở miệng nói ra, "Đường đại ca, hôm nay ngươi tiền thuốc men ta toàn bao. Ta cái này đi cho ngươi lấy tiền, lập tức đi ngay." Nói xong, hắn lơm lớp lo sợ đứng dậy, giống con thỏ con bị giật mình, vội vàng hướng nhà chính gian sau ngược lại ngõ hẻm trong phòng đi đến. Đường chết nhìn xem Trương Nhị Bì bóng lưng rời đi, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, hắn chậm rãi đi đến bên cạnh bàn, chỉ gặp trên mặt bàn còn đặt vào non nửa cân không có uống xong hàng rời bắp đốt, hắn không chút do dự đem quần tuột đến bắp chân chỗ, sau đó quay đầu nhìn mình chỗ đùi vết thương. Miệng vết thương kia sớm đã là máu thịt bé bét, vô cùng thế thảm. Đường chết hít sâu một hơi, cắn chặt hàm răng, sau đó đột nhiên cắn mở nắp bình, đem miệng bình nhắm ngay vết thương, không chút do dự đổ chút rượu đi lên. Trong chốc lát, một cơn nóng bỏng toàn tâm kịch liệt đau nhức như mãnh liệt sóng cả đánh tới, bay thẳng hướng ngực của hắn, Đường chết chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, đầu ông tắc hưởng, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Hắn từng ngụm thở hổn hển, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, phảng phất vừa mới kinh lịch một trận sinh tử kiếp khó. Trương Nhị Bì chậm rãi từ ngược lại ngõ hẻm phòng bên trong đi ra đến, ánh mắt của hắn trong lúc lơ đãng đảo qua Đường chết, đột nhiên bị một màn trước mắt sợ ngây người. Chỉ gặp Đường chết chính tay không tấc sắt đứng ở nơi đó, trên đùi của hắn có một đạo dữ tợn vết thương, máu tươi đang không ngừng từ trong vết thương chảy ra. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là Đường chết vậy mà dùng hai cái đầu ngón tay luồn vào trong vết thương, từng chút đem những cái kia gỗ vụn mảnh móc ra. Mỗi một lần ngón tay của hắn tại trong vết thương bấy, đều sẽ khiến một trận toàn tâm đau đớn, nhưng Đường chết lại tựa hồ như hoàn toàn không có cảm giác được, trên mặt của hắn chỉ có chuyên chú cùng quyết tuyệt. Nguyên bản đã bắt đầu ngừng lại máu tươi, tại Đường chết ngón tay quẻ dưới, lại lần nữa chảy ra tới. Máu tươi thuận ngón tay của hắn nhỏ rơi xuống mặt đất, tạo thành một bãi nhỏ vết máu đỏ sậm. Mà càng nhiều máu tươi thì thuận bắp đùi của hắn một mực chảy xuôi, cuối cùng xông vào giày của hắn bên trong. Đường chỗ đùi mảnh gỗ vụn bị toàn bộ lấy ra về sau, Đường chết cũng không có dừng lại, hắn lại ngược lại một chút rượu tại trên vết thương. Cồn kích thích vết thương, mang đến một trận đau rát đau nhức, nhưng Đường chết chỉ là cắn chặt răng, không rên một tiếng. Đó lấy, hắn lại bắt đầu xử lý bên hông vết thương. Đồng dạng, hắn không chút do dự dùng ngón tay luồn vào vết thương, đem bên trong mảnh gỗ vụn từng cái móc ra. Trương Nhị Bì nhìn trận mắt hốt mồm, hắn miệng há thật lớn, cơ hồ có thể nhét vào một quả trứng gà. Hắn gặp qua bác sĩ cho bệnh nhân khâu lại vết thương, nhưng giống Đường chết dạng này trực tiếp dùng tay từ trong vết thương đem vật liệu gỗ mảnh móc ra, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trương Nhị Bì trong đầu đột nhiên hiện ra trong tiểu thuyết quan công cạo xương liệu độc chẳng cảnh, cảnh tượng đó cùng trước mắt một màn này sao mà tương tự. Hắn không khỏi ở trong lòng thầm mắng Liều Khai Giang Hòa Điền Nho Bảng, hai cái này AT dại bức là chọc phải cái gì muốn người. Đúng lúc này, Cạch Lang Nhất Thanh, Trương Nhị Bì trong tay cầm một cái làm bằng sắt bánh trung thu hộp đột nhiên rơi xuống đất, tiền bên trong giống như thiên nữ tán hoa vung đầy đất, hắn mới hồi phục tinh thần lại, cười rạng rỡ rằng mạnh hạ thân đi nhặt trên mặt đất tàn mát tiền. Chờ hắn lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm, lại phát hiện nhà chính bên trong ngoại trừ còn đang hôn mê Liều Khai Giang cùng Cường Tử bên ngoài, nhưng không thấy Đường chết thân ảnh. Chương 359, tám thêm một làm lên chương 359, tám thêm một làm lên Đường chết tâm tình trầm trọng từ Trương Nhị Bì nhà đi tới, bước chân có chút lảo đảo. Hắn trực tiếp tiến về bệnh viện huyện, hy vọng có thể mau chóng xử lý vết thương trên người, phòng ngừa sinh mủ lây nhiễm. Đến bệnh viện, bác sĩ nhìn thấy hắn vết thương chẳng chịt, không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đường chết vội vàng giải thích nói mình không cẩn thận ngã sắp xuống, nhưng bác sĩ hiển nhiên đối lời giải thích này trong lòng còn có lo nghĩ. Mặc dù như thế, ý sinh hay là nghiêm túc vì hắn xử lý vết thương. Đầu tiên, bác sĩ cẩn thận mở ra hắn trên trán băng gạc, cẩn thận kiểm tra vết thương, sau đó một lần nữa bôi thuốc cũng băng bó kỹ. Đón lấy, bác sĩ lại vì hắn xử lý những bộ vị khác vết thương, mỗi một chỗ đều xử lý đến 10 phần cẩn thận. Tại cả trong cả quá trình, bác sĩ thỉnh thoảng quăng tới ánh mắt tò mò, tựa hồ đối với đường chết vết thương trên người cảm thấy 10 phần khó hiểu. Đường chết trong lòng có chút chột dạ, hắn biết mình hoang luôn cũng không hoàn mỹ, nhưng vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, hắn chỉ có thể kiên trì nói là lên núi đốn tuổi ngã sắp xuống. Bác sĩ nhìn vết thương, ngược lại cũng rất giống như là bị một chàng cho làm bị thương, liền không nói gì nữa. Bác sĩ xử lý xong vết thương về sau, lại dặn dò Đường chết vài câu, nói cho hắn biết phải chú ý nghỉ ngơi, ấn lúc thay thuốc, phòng ngừa vết thương dính nước vân vân. Đường chết liên tục gật đầu, biểu thị mình sẽ làm theo. Rời đi bệnh viện về sau, Đường chết ngẩng đầu nhìn bầu trời, chỉ gặp mây đen dày đặc, đen nghịt một mảnh, phản phất một trận mưa to sắp xảy ra. Hắn giấu trong lòng tràn đầy chờ mong đi vào tòa thành thị này, mục đích chỉ có một cái, tìm tới một cái thích hợp mặt tiền. Nhưng mà không như mong muốn, hắn không chỉ có không có tìm được lý tưởng mặt tiền, ngược lại để vết thương mình từng đống. Hiện tại, hắn đứng tại nhân sinh ngã tư đường, gặp phải một cái chật vật lựa chọn, là bước lên mưa rào tầm tã, khó khăn đi hơn 30 dặm đường núi gập ghềnh về nhà, vẫn là tại cái này thành thị xa lạ bên trong tìm một cái có thể chỗ tránh mưa, chờ đợi mưa cạnh. Đường về nhà tràn đầy bất ngờ nguy hiểm, hơn 30 dặm đường núi tại mưa to cọ rửa dưới, không thể nghi ngờ là một đầu tràn ngập khiêu chiến con đường, ngọn núi đất lở, con đường vũng bùn, nhất là ba khê cái chỗ kia, chỉ cần có trời mưa, trên núi tất nhiên sẽ lăn xuống dưới tảng đá tới. Đường Chết đứng tại cửa bệnh viện, nội tâm do dự như là cái này như chút nước mưa to, để hắn không cách nào làm ra quyết định, tâm phiền ý loạn bước chân hắn không tự giác mà di động, trong bất chi bất giác, hắn lại đi tới nhà kia quốc doanh tiệm cơm trước. Đang lúc hắn lâm vào trầm tư lúc, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên truyền đến, "Đường huynh đệ, ngươi làm sao?" Đường Chết giống đại mộng mới tỉnh, đột nhiên ngẩng đầu đến, ánh mắt vừa lúc cùng Lâm Quốc Dân giao hội. Hắn vội vàng lộ ra một cái mỉm cười, hướng Lâm Quốc Dân lên tiếng chào. Đối mặt Lâm Quốc Dân, Đường Chết cảm thấy mình tựa hồ không cần thiết đối với hắn giấu giếm cái gì, thế là liền đem cùng Trương Nhị Bỉ ở giữa sự tình một năm một mười nói ra. Lâm Quốc Dân sau khi nghe xong, hừ lạnh một tiếng, nói ra, "Ngươi nói cái kia Trương Nhị Bỉ, ta ngược lại thật ra có chút ấn tượng, hắn trước kia chính là cái tiểu lưu manh, vừa mới bắt đầu còn tại trạm thu mua công việc đâu, nhưng chính là không học tốt, cả ngày chơi bời lêu lổng, cuối cùng cái chăn vị bị khai trừ. Ngươi nói loại người này, có muốn hay không ta cùng công an bên kia chào hỏi, để hắn đi vào học tập mấy ngày, hảo hảo cải tạo một chút." Đường Chết liền vội vàng lắc đầu, cười lấy nói ra, "Quên đi thôi, Lâm quản lý, hắn cũng không có từ ta chỗ này chiếm được nửa chút lợi lộc, ta nhìn coi như xong đi." Lâm Quốc Dân gặp Đường Chết nói như thế, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, ngược lại hỏi, "Đúng rồi, Lao Chu hôm qua hẹn ta cùng một chỗ ăn cơm trưa, ngươi có muốn cùng đi hay không a?" Đường Chết hơi suy nghĩ một chút, nghĩ thầm phản chính mình bây giờ cũng không có chuyện gì, đi cùng Chu Đạt Sương gặp mặt, thuận tiện đem tình huống nói với hắn một chút cũng tốt, thế là liền gật đầu đáp ứng. Hôm nay Chu Đạt Sương cũng không giống như ngày thường tại quốc doanh trong tiệm cơm, mà là tại hắn nhà của mình. Đường Chết cùng Lâm Quốc Dân mới vừa đi tới nhà hắn dưới lầu, Lâm Quốc Dân đột nhiên cười lấy nói ra, "Ngươi nghe, thức ăn này thơm hay không? Ta nhìn lão Chu cái này là chuẩn bị cả bàn thức ăn ngon a." Đường Chết đi theo Lâm Quốc Dân cùng nhau đạp lên thang lầu, chậm rãi hướng phía đi lên lầu. Khi bọn hắn đi tới cửa lúc, Chu Đạt Sương thân hệ tập dề, vẻ mặt tươi cười mở cửa, nhiệt tình nói ra, "Ai nha nha, Đường huynh đệ, hôm nay ngươi cũng có thời gian tới nhà. Nhanh, mời đến trong phòng ngồi, đồ ăn lập tức liền được rồi." Lời còn chưa dứt, Chu Đạt Sương liền quay người bước nhanh đi vào phòng bếp, ngay sau đó truyền đến một trận đinh đinh đương đương thanh âm. Cũng không lâu lắm, Chu Đạt Sương liền bưng mấy mâm lớn hương khí bốn phía đồ ăn từ phòng bếp đi ra, vững vàng thả ở phòng khách bàn ăn bên trên. Đừng nhìn Chu Đạt Sương hình dáng cao lớn thô kệch, một bộ cẩu thả hán tử bộ dáng, nhưng hắn xuống bếp tay nghề thật đúng là có một tay đâu. Cái này mấy món ăn không chỉ có màu sắc mê người, mà lại mùi thơm nước mũi, để cho người ta nhìn liền không nhịn được chảy nước miếng. "Mau tới ngồi ăn cơm đi, hôm nay gia vị kia phải đi làm, không có cách, chỉ có thể từ ta cái này đại lao thô đến bất đắc dĩ à, tùy tiện lấy mấy cái đồ ăn, các ngươi cũng đừng ghét bỏ ha." Chu Đạt Sương cười nói với Đường Chết. Đường Chết vội vàng khoát tay, cười đáp lại nói, đâu có, nhìn xem liền rất có muốn ăn đâu." Ba người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn, bắt đầu hưởng dụng cái này bỗng nhiên phong phú cơm trưa. Lâm Quốc Dân kẹp lên một khối đồ ăn thả trong cửa vào, tinh tế phẩm vị về sau, hài lòng gật đầu, đối Chu Đạt Sương tán dương, "Ừm, lão Chu, ngươi cái này chủ nghệ thật sự là càng ngày càng tốt ta." Chu Đạt Sương cười nói, "Ha ha, quá khen đá." Nói xong lại từ trong ngăn tủ xuất ra một bình bị suối hầm lò rượu ra, "Hôm nay không có chuyện gì, chúng ta vẫn là làm một chén ha." Lâm Quốc Dân nói ra, "Lão Chu, ngươi có thể nha, tám thêm một đô làm lên, bình thường nhưng không có như thế bỏ được." Sau đó ba người làm một trận cười. Uống mấy chén về sau, Chu Đạt Sương đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quay đầu nói với Đường Chết, "Đúng rồi, huynh đệ, ta nghe lão Lâm nói ngươi thụ thương, đến cùng là chuyện gì xảy ra à?" Đường Chết đem chuyện đã xảy ra đơn giản giảng thuật một lần. Chu Đạt Sương sau khi nghe xong, nhíu mày, có chút tức giận nói, "Huynh đệ, ngươi chính là tâm quá thiện à? Giống loại kia tiểu lưu manh, liền không thể đối bọn hắn nương tay, lần này ngươi thả qua hắn, lần sau hắn nhưng không nhất định sẽ bỏ qua ngươi đây." Lâm Quốc Dân nghe xong, cảm thấy Chu Đạt Sương lời nói rất đúng, dù sao hắn trong lòng mình vô cùng rõ ràng, Trương Nhị bị bọn hắn chịu thương thế, trên thực tế xa so với mặt ngoài nhìn qua còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Thế là, hắn vội vàng đáp, "Sương ca, ngài nói đúng, ta hiểu được. Nếu là tên kia lần sau còn dám đùa nghịch âm như quỷ cái gì, ta tuyệt đối sẽ không lại nén lớn giận, trực tiếp đi báo cảnh, để công an đến xử lý hắn." Chu Đạt Sương thấy thế, hài lòng gật gật đầu, tiếp lấy thấm tiếng nói với Lâm Quốc Dân, "Huynh đệ à, không phải ca ca ta muốn lại nhảy ngươi, ngươi nhìn hiện tại cấp trên đều tại đề xướng muốn sống động kinh tế, tất cả mọi người đang cố gắng bắt lấy cơ hội này đại triển quyền cước. Mà ngươi đây, kiến thức lại rộng, bản sự lại lớn, hoàn toàn có năng lực ở thời điểm này xông ra một phen thuộc về mình thiên địa a. Cần gì phải trông coi kia trên núi một mẫu ba phần đất, chết giả tại Lâm Tuyền đâu?" Lâm Quốc Dân nghe Chu Đạt Sương lời nói này, trong lòng không khỏi hơi xúc động, hắn thở dài nói ra, "Lão Chu à, ngươi nói xác thực không sai. Nếu không phải là bởi vì ta còn tại bên trong thể chế công việc, ta chỉ sợ sớm đã kìm nén không được, nghĩ muốn đi ra ngoài sông sáo một phen." Lúc này, một mực trầm mặc không nói Đường Chết đột nhiên xen vào nói, "Kỳ thật, ta hôm nay ra chính là muốn tìm cái thích hợp mặt tiền, chuẩn bị tự mình làm điểm buôn bán nhỏ, thế nhưng là đi dạo đã hơn nửa ngày, đều không có tìm được đặc biệt hài lòng." Chương 360, từ đường chương 360, từ đường Lâm Quốc Dân một mặt vội vàng truy vấn, "Huynh đệ, ngươi đến cùng muốn từ sự tỉnh cái nào một nhóm đâu? Bây giờ xã hội này, các ngành các nghề đều như nấm mọc sau mưa mang phát triển, thành thị bên trong biến hóa càng là biến chuyển từng ngày a. Chu Đạt Sương khẽ miệng mỉm cười, chậm rãi nói ra, theo ý ta, ngươi lựa chọn thích hợp nhất không ai qua được thiệp tốc dược liệu cùng lâm sản lĩnh vực này. Lâm Quốc Dân nghe vậy, vội vàng truy vấn, lão Chu, ngươi nói như vậy, hẳn là ngươi đối với hắn hiểu rõ vô cùng hay sao? Chu Đạt Sương không nhanh không chậm kẹp lên một đũa đồ ăn đưa vào miệng bên trong, vừa nhấm nuốt bên cạnh hồi đáp, Đường huynh đệ đối với Đại Sơn hiểu rõ trình độ, nhưng so với ta cái này đã từng đi lính người mạnh hơn nhiều đâu. Đương nhiên rồi, ta cái này cũng vẹn vẹn chỉ là một cái nho nhỏ đề nghị mà thôi. Đường Chiết nghe xong, tiếp lời đầu nói ra, kỳ thật, cái này ta trước đó cũng có cân nhắc qua. Chỉ là đối với dược liệu phương diện này, ta xác thực biết rất ít, ngày bình thường chủ yếu vẫn là dựa vào đi săn để duy trì sinh kế, trong tay cũng không thiếu hàng, cho nên, ta càng có khuynh hướng tìm nơi thích hợp, mở một nhà tử lâu. Chu Đạt Sương đông nhiên vỗ bàn một cái, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn, sau đó hắn giống hải tử đồng dạng vui vẻ cười lên ha ha, thanh âm chấn động đến cả phòng đều tựa hồ tại có chút rung động. Cái này tốt lắm. Hắn hưng phấn đối Đường Chiết hô nói, Đường huynh đệ, ngươi chủ ý này thật sự là quá tuyệt vời. Huyện chúng ta trong thành hiện tại ngoại trừ lão Lâm nhà kia quốc doanh tiệm cơm, muốn đổi đổi khẩu vị ăn chút khác cũng không tìm tới địa phương đâu. Nói xong, Chu Đạt Sương quay đầu, đối ngồi ở một bên Lâm Quốc Dân nháy mắt ra hiệu, trêu chọc nói, lão Lâm à, cái này ngươi nhưng có đối thủ cạnh tranh á. Ngươi nhưng phải hảo hảo quản quản ở dưới tay ngươi những phục vụ viên kia, không phải khách nhân đều bị Đường huynh đệ cửa hàng cướp đi lạc. Lâm Quốc Dân mỉm cười, lơ đến nói, có cạnh tranh mới có thị trường nhà, coi như Đường Chiết không ra quán rượu, tiếp xuống không được bao lâu, trong thành khẳng định còn có người khác đứng ra mở. Nhưng mà, ngươi phải nói rõ quán rượu, ta ngược lại thật ra biết có chỗ tốt. Đường Chiết nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo, vội vàng nhìn xem Lâm Quốc Dân, truy vấn, ở đâu? Mau nói mau nói. Lâm Quốc Dân không nhanh không chậm hồi đáp, ngay tại quốc doanh tiệm cơm đối diện cách đó không xa, có một cái từ đường, kia từ đường nhưng nhiều năm rồi, phá bốn cũ thời điểm đồ vật bên trong đều bị hủy đi đến thất linh bát lạc, về sau lại đổi thành tiểu học, năm trước tiểu học một lần nữa rời địa phương, kia từ đường vẫn nhàn rỗi ở nơi đó. Đường Chiết thoáng suy tư một chút, sau đó mở miệng hỏi, cái này nếu là từ đường, vậy khẳng định cùng cái nào đó thế gia vọng tộc có liên quan a. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ có rất nhiều chuyện phiền toái phải xử lý nha. Lâm Quốc Dân vội vàng khoát tay nói ra, điểm này ngươi có thể yên tâm, tuy nói trước kia nơi này đúng là từ đường, nhưng sớm tại giải phóng thời điểm liền đã bị thu về công gia tất cả nha. Cho nên hiện tại chỉ cần cùng lĩnh quan công xã chào hỏi, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Chu Đạt Sương ở một bên xen vào nói, thế nhưng là Đường huynh đệ hắn lại không biết Vương Đại Pháo a, ngươi để hắn đi nói như thế nào đây? Ta nhìn a, ngươi dứt khoát người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến đây, chờ cơm nước xong xuôi phải hắn hỏi một chút nhịn, được thì được, không được liền dẹp đi, dạng này người ta cũng có thể sớm một chút làm tính toán khác nha. Đường Chiết nghe, cảm thấy Chu Đạt Sương nói rất có đạo lý, liền giơ ly rượu lên, đối Lâm Quốc Dân nói ra, Lâm quản lý, vậy làm phiền ngài á. Lâm Quốc Dân thấy thế, vội vàng cũng giơ ly rượu lên, cười lấy nói ra, ai nha, Đường huynh đệ, ngươi nói như vậy coi như quá khách khí á. Tiếp lấy hắn lại bổ sung, đã những cái chủ ý này là ta ra, vậy ta tự nhiên cũng sẽ không buông tay mặc kệ. Đợi lát nữa cơm nước xong xuôi, ta lập tức đi ngay giúp ngươi hỏi một chút Vương bí thư, nhìn xem việc này đến cùng được hay không. Lâm Quốc Dân làm quốc doanh tiệm cơm quản lý, đối với những này quan trưởng xưng hô vẫn tương đối để ý, cho dù là có người, hắn cũng sẽ không giống Chu Đạt Sương như thế trực tiếp để người ta ngoại hiệu. Đường Chiết lại vội vàng nói tiếng cảm ơn, Chu Đạt Sương nói, ngươi còn tạ sớm điểm, cái kia từ đường ta là hiểu được, từ từ tiểu học chuyển sau khi đi, liền chỉ còn lại bốn bề tường cao, ta đề nghị ngươi vẫn là trước đi nhìn kỹ hắn nói. Lâm Quốc Dân cũng nói, lão Chu nói đúng, xem trước một chút, nếu quả như thật cảm thấy thích hợp, lại đi tìm Vương bí thư cũng không muộn, miễn cho thiếu người ta ân tình, kết quả là ngươi lại trước mắt. Ba người bọn họ đã coi như là người quen cũ, Lâm Quốc Dân cũng là có sao nói vậy, cũng không sợ Đường Chiết nhạy cảm. Đường Chiết nghĩ, nói ra, vậy được, một hồi liền phiền phức hai vị lão ca mang cái đường, chúng ta cùng đi xem nhìn. Một cân vị suối hầm tại ba người nâng ly cạn chén lên dưới, rất nhanh cũng liền thấy đáy, ba người tiểu lượng đều còn có thể, mỗi người bất quá uống ba lượng nhiều, ngay cả mặt đều không có đỏ một chút. Chu Đạt Sương cầm chén thu được phòng bếp về sau, nói ra, những này chờ nhà ta bên trong vị kia tan tầm trở về thu thập, chúng ta đi trước đi. Lâm Quốc Dân cười nói, ngươi quy nhi hiện tại không thu thập xong, ban đêm ủy bán giặt đồ thời điểm không muốn hô lao tử hà. Chu Đạt Sương cũng cười nói, nhà chúng ta là ta làm chủ, ta nói một nàng không dám nói hai, không giống nhà các ngươi, ta hiểu được ngươi là mỗi ngày đi thuộc đạo núi. Lâm Quốc Dân mặt hơi đỏ lên, bị Chu Đạt Sương nói chúng tâm sự, liền không còn cùng hắn giải thích. Ba người ra cửa, cùng nhau đi tới, đến quốc doanh tiệm cơm, quả nhiên thấy cách đó không xa địa phương, có một cái tứ hợp viện giống như phòng ở, Đường Chiết trước đó cũng đã gặp, bất quá một mực không có làm sao quan tâm. Hôm nay mới nhìn kỹ một chút, nguyên bản hạ trên cửa chính một khối khắc lấy 20 từ đường thạch biển, hiện tại chỉ còn lại một bức đạo viên tam kết nghĩa phù điêu, ở giữa chữ đã bị người xóa đi. Nguyên bản đại môn màu đỏ loét bên trên hẳn là có thật nhiều sắp xếp cửa đồng đinh, hiện tại cũng biến thành tàn phá, mà lại cửa đinh đã từ lâu bị người đào đi, tàn phá trên cửa chính, ngay cả một thanh khóa đều không có. Đường Chiết nhìn xem kia hai phiến lung lay sắp đổ đại môn, ngược lại có chút lạnh tâm, hỏi, làm sao ngay cả cái không có cửa đầu khóa? Lâm Quốc Dân nói ra, trước kia là từ đường, về sau đổi thành tiểu học, ngươi biết tiểu học trước đó là dùng làm gì sao? Đường Chiết lắc đầu, không biết. Lâm Quốc Dân nói, trước kia nơi này là cách ủy hội công khai xử lý tội lỗi hắc ngũ loại địa phương, ngươi nghe qua Lưu Hắc Tử không có? Đường Chiết nhẹ gật đầu, nói ra, nghe qua nha, trước giải phóng dân đoàn đoàn trưởng nha. Lâm Quốc Dân cười nói, sau giải phóng, hắn chính là bị bắt tới ở bên trong thẩm, vừa chỉ cổng hai quả đại long bách, nói ra, bọn hắn một đám bảy người đầu, chính là treo ở trên đây thị chúng 7 ngày 7 đêm mới bung ra, ngươi không nhìn nơi này cách quốc doanh tiệm cơm gần, bên kia náo nhiệt như vậy, bên này lại ngay cả cái quỷ ảnh đều không có, đây chính là nguyên nhân. Chu Đạt Sương nói, lão Lâm, ngươi cái này nhưng không tử tế à, biết Đường huynh đệ muốn tới đoạt việc buôn bán của ngươi, ngươi còn giới thiệu hắn đến loại này địa phương quỷ quái đến. Đường Chết cười nói, ta là người chủ nghĩa duy vật, nơi này nhìn qua không tệ, chúng ta vào xem một chút đi. Mở cửa lớn ra, cửa lâu trên đỉnh chính là hí lâu, chính đối diện là một cái đại điện, hai bên còn có hai tầng lâu sương phòng, giữa sân là một cái sân vườn, bên trong phủ lên tảng đá xanh tấm, phiến đá trong khe mọc ra không ít cỏ dại. Đường Chết nhìn trước mắt cái này từ đường, nói ra, cũng vẫn được nhà, không giống các ngươi nói như vậy phá. Chu Đạt Sương nói, ngươi là không biết, tại phá bốn cũ trước đó, trong này cửa sổ nhưng tất cả đều là chạm chỗ long vượng, bị những hồng vệ binh kia đến tất cả đều lở, còn có trước cổng chính sư từ đá, trên cửa chính tấm biển, cũng trong này rất nhiều thứ. Đường Chết nói ra, Sương ca, ta cũng không phải cục văn hóa khảo cổ, những vật kia không thuộc quyền quản lý của ta, chỉ cần phòng ở không có ngược lại, ta cảm thấy đến độ có thể dùng. Chương 361, một khi bị rắn cắn chương 361, một khi bị rắn cắn cái này tòa cổ kính giả từ đường, trải qua tuế nguyệt tăng thương, gánh chịu lấy vô số lịch sử ký ức. Nếu có thể xảo diệu dung nhập hiện đại hóa trang trí phong cách, nhất định có thể tỏa ra đặc biệt mị lực, trở thành mọi người hưu nhàn giải trí tuyệt hảo chỗ. Sau giải phóng, chính phủ chức năng bộ môn nhao nhao hướng nơi đây tụ lại, nguyên bản ở vào bên cạnh thành giả từ đường, bây giờ ngược lại trở thành trong thành thị khu vực. Đường Chết vờn quanh từ đường đi một vòng, từ quan sát kỹ lấy mỗi một chỗ chi tiết. Ngoại trừ những cái kia nguyên bản đứng ở từ đường bên trong bia đá cùng khắc hoa song cửa sổ lọt vào hư hao bên ngoài, những bộ phận khác còn coi xong tốt. Nhưng mà, trong góc lại chất đống lấy một đống cũ nát không chịu nổi gỗ bàn ghế học, phản phất tại yên lặng nói đã từng cố sự. Chu Đạt Sương nghe xong Lâm Quốc Dân một phen, quay đầu nói với Đường Chết, "Đường huynh đệ, nơi này mùi máu tươi quá nặng đi, ta cảm thấy vẫn là thay cho hắn cho thỏa đáng." Lâm Quốc Dân cũng vào lúc này phụ hòa nói, "Lão Chu nói cực phải, trước kia những học sinh kia ở đây đọc sách lúc, thường xuyên nghe nói quỷ kêu thanh âm, nhất là đến ban đêm, kia ba ba tiếng kêu càng là làm người rùng mình. Nghe nói, từng có mấy cái học sinh bởi vì tới quá sớm, lại nghe được cái này từ đường bên trong có người đang học đâu." Đường Chết đối với mấy cái này nói tràn đầy hoài nghi, hắn cảm thấy cái này thật sự là quá hoang đường, căn bản không có khả năng có tà môn như vậy sự tình. Hắn một mặt khinh thường nói với bọn hắn, "Nào có như vậy tà gì a? Ta nhìn a, tám thành chính là nghe được miêu cô tiếng kêu." Nói, hắn còn cố ý chỉ đại sảnh cây kia thô to xà nhà, tiếp lấy nói ra, "Các ngươi nhìn xem, cây kia dưới xà nhà mặt, có phải hay không còn có thật nhiều trộm muối cấp chuột ta. Trời sắp sáng thời điểm, những này trộm muối chuột đều sẽ từ bên ngoài chạy về đến, sau đó liền ở tại kia trên xà nhà, người bên ngoài nghe được những này động tĩnh, lại thêm trước kia nghe các đại nhân nói qua kia mấy cái đầu người sự tình, tiểu hai tử nào có không bị hù dọa." Lâm Quốc Dân nghe Đường Chết giải thích, cảm thấy tựa hồ có chút đạo lý. Hắn nhẹ gật đầu, nói ra, "Ừm, ngươi kiểu nói này, còn giống như thật có thể là dạng này. Bất quá, vậy ngươi nhất định phải nơi này sao?" Đường Chết không chút do dự hồi đáp, "Muốn a, ta cảm thấy nơi này rất tốt." Lâm Quốc Dân nói, "Vậy được, ta cái này đi tìm Vương Bí thư thương lượng một chút, nhìn xem xử lý như thế nào chuyện này." Đường Chết vội vàng nói tạ, biểu thị cảm kích. Đã mặt tiền sự tình đã có thích đáng an bài, Đường Chết trong lòng một khối đá lớn rốt cục rơi xuống. Nhưng mà, vết thương trên người đau nhức lại làm cho hắn cảm thấy có chút khó mà chịu đựng. Trải qua một phen cân nhắc, hắn quyết định về nhà trước nghỉ ngơi thật tốt một chút, chờ thân thể khôi phục một chút lại làm cái khác dự định. Đương Đường Chết chuẩn bị lúc rời đi, Lâm Quốc Dân gọi hắn lại, cũng hứa hẹn nhiều nhất 2-3 ngày, chờ hắn lại đến thời điểm, nhất định sẽ cho hắn một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Đường Chết đối Lâm Quốc Dân biểu thị cảm kích, lần nữa hướng hắn sau khi nói cảm ơn, liền quay người chậm rãi rời đi. Trên đường đi, Đường Chết cố nén thân thể khó chịu, khó khăn kéo lê bước chân về đến trong nhà. Vừa vào cửa, mẫu thân Trần Thu Vân nhìn thấy hắn bộ dáng này, lập tức cảm thấy trời đều phải sụp xuống rồi. Nàng đau lòng đến nước mắt giống vỡ đê hồng thủy, càng không ngừng chảy ra ngoài, làm sao cũng ngăn không được. Lúc này, ra những người khác không tại, Trần Thu Vân một cái phụ đạo nhân ra, đối mặt loại tình huống này hoàn toàn mất hết chủ ý, nàng chỉ có thể lo lắng vây quanh Đường Chết đổi tới đổi lui, càng không ngừng hỏi cái này hỏi cái kia, sợ bỏ sót cái gì trọng yếu chi tiết. Đường Chết nhìn xem mẫu thân như thế lo lắng cho mình, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Hắn miễn cưỡng lên tinh thần, an ủi, "Mẹ, ngài đừng lo lắng, ta thật không có việc gì, chính là một chút bị thương ngoài da, qua mấy ngày là khỏe." Trần Thu Vân chỗ nào chịu tin tưởng, nàng một bên môi nước mắt, vừa mắng, "Những cái kia lỗi thời bị chém chặt sọ nào chết, làm sao hạ thủ được a? Đem ngươi đánh thành dạng này, thật sự là quá nhẫn tâm." Nho nhỏ Đường Gia Sơn, tựa như một cái tin tức tổ ong, bất kỳ cái gì một điểm gió thổi cỏ lay đều có thể cấp tốc truyền bá ra. Thẩm Nguyệt đứng tại cửa nhà mình, nhìn xem mặt trời dần dần ngã về tây, buổi chiều thời gian đã lặng yên chạy đi. Nàng nguyên bản đang định đem tại trong hồ nước quái hoạt lăn lộn châu nước gặp phải núi đi ăn cỏ, lại đột nhiên nghe được có người nói Đường Chết bị thương. Tin tức này giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, để Thẩm Nguyệt trong nháy mắt quên đi châu nước tồn tại, nàng lòng nóng như lửa đốt, ném trong tay buộc châu dây thừng, giống một trận gió đồng dạng chạy như bay, trực tiếp hướng phía Đường Chết nhà phương hướng phi nước đại. Nàng chưa kịp chạy đến Đường Chết cửa nhà, liền đã không kịp chờ đợi tại bên trong sân viện cao giọng hô quát lên, "Chết ca, Chết ca, ngươi thế nào?" Thanh âm bên trong tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Đường Chết lúc này đang ngồi ở nhà chính bên trong trên ghế đầu, bởi vì trên mông cũng bị thương, hắn chỉ có thể nửa bên cái mông sát bên băng ghế, bộ dáng kia nhìn qua có chút buồn cười. Nhưng hắn vừa nghe đến Thẩm Nguyệt ở bên ngoài lo lắng tiếng hô hoán, lập tức trả lời nói, "Tiểu Nguyệt, ta không sao." Thẩm Nguyệt như chút được gánh nặng thở dài một hơi, nhưng nàng vẫn là ba chân bốn cẳng xông vào trong phòng, nghĩ muốn tận mắt nhìn xem Đường Chết thương thế. Vừa vào nhà, ánh mắt của nàng đầu tiên rơi vào Đường Chết trên đầu băng gạc bên trên, phát hiện băng gạc đã một lần nữa đổi qua, sau đó, tầm mắt của nàng lại chuyển qua Đường Chết trên thân, chỉ gặp trên đùi của hắn cùng trên mông tổn thương đều bị quần áo che quất, căn bản nhìn không thấy. Thẩm Nguyệt lòng nóng như lửa đốt, liền vội vàng tiến lên một bước, lo lắng hỏi: "Ngươi thương tới chỗ nào?" Lúc này, đứng ở một bên Trần Thu Vân tiếp lời đầu, nói ra: "Đùi cùng cái mông đều bị người ta thọc, cũng không biết vết thương sâu hay không, có không có thương tổn xương cốt." Đường Chết lại không hề lo lắng cười cười, an ủi: "Hai địa phương này thì nhiều, nào có dễ dàng như vậy làm bị thương xương cốt nha." Trần Thu Vân có chút không dám nhìn thẳng Thẩm Nguyệt con mắt, nàng cúi đầu, thanh âm hơi hơi run rẩy mà hỏi thăm: "Tiểu Nguyệt à, nếu là ai chết về sau lưu lại cái gì gì chứng loại hình, ngươi sẽ làm sao đâu?" Nàng đến bên miệng, lại đột nhiên cảm thấy khó mà mở miệng, không biết nên như thế nào nói tiếp. Thẩm Nguyệt thấy thế, lập tức minh bạch Trần Thu Vân lo lắng, nàng biểu lộ nghiêm túc nói ra: "Nhị thẩm, ngài đem ta nhìn thành người nào à nha? Đừng nói là Chết ca chỉ là bị một chút vết thương nhỏ, coi như hắn về sau thật không đứng lên nổi, ta cũng tuyệt đối sẽ không rời đi hắn nửa bước. Ta sẽ cả một đời đều hầu hạ ở bên cạnh hắn, cho hắn bưng phân bưng nước tiểu, chiếu cố cuộc sống của hắn sinh hoạt thường ngày." Trần Thu Vân nghe xong lời nói này, trong lòng nhất thời giống trong bụng nở hoa, nàng đội và nói: "Ai nha, tiểu người ta, ngươi cũng đừng ngại thím ta nói nhiều à, chúng ta đây cũng là bị chuyện lúc trước dọa cho sợ rồi, bởi vì cái gọi là một khi bị giăng cắn, 10 năm sợ dây thường mà." Thẩm Nguyệt tự nhiên biết Trần Thu Vân chỉ là chuyện gì, lúc trước Đường Tự Lập bị lợn rừng làm bị thương về sau, Diêu gia không nói hai lời liền đến từ hôn, cái này khiến Trần Thu Vân một mực canh cánh trong lòng, mà bây giờ, Đường Chết lại bị thương, lo lắng của nàng cũng không phải không hề có đạo lý. Chương 362, cưới nàng dâu quên nương. Chương 362, cưới nàng dâu quên nương. Đường Chết ở một bên nghe hai người đối thoại, vừa bực mình vừa bật cười, hắn nhịn không được chen miệng nói: "Ta nói các ngươi hai à, ta đây không phải còn rất tốt còn sống đâu mà. Các ngươi ngược lại tốt, từng cái cùng an bài cho ta hậu sự giống như. Yên tâm đi, ta cái này bất quá chỉ là chút bị thương ngoài ra, đổi lại hai lần thuốc liền tốt, tối đa cũng liền là lúc sau trên thân lưu cái xẻo xẻo mà thôi." Trần Thu Vân tức giận bất bình nói ra: "Cái này thế đạo đến cùng là thế nào? Trộm đồ người lại còn có thể như thế lẽ thẳng khí hùng, a chết ta, ngươi lúc đó nên quả quyết báo công an, để những cái kia tiểu thâu nhận vốn coi trừng phạt, hảo hảo giáo huấn một chút bọn hắn, để bọn hắn biết cái gì gọi là thiên lý năng dung. Chờ bọn hắn tiến vào cục cảnh sát, tự nhiên sẽ có người thu thập bọn họ, đến lúc đó bọn hắn ở bên trong tương hô ẩu đả, xem bọn hắn còn có thể phách lối đến khi nào." Đường Chết bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, giải thích nói: "Mẹ, ngài cũng đừng vì ta quan tâm, kỳ thật, ta đã đem mấy cái kia tiểu thâu đánh cho càng thảm hơn, bọn hắn dễ bản không phải là đối thủ của ta, nhưng là, nếu quả như thật nháo đến công an nơi đó đi, tình huống khả năng liền không tốt lắm, dù sao, ta là tại người ta trong phòng độc thủ, nếu là bọn hắn bị cắn ngược lại một cái, nói ta là phi pháp xâm nhập hoặc là có ý định đả thương người, vậy ta liền xem như có 100 tấm miệng cũng." Giải thích không rõ a. Trần Thu Vân nghe Đường Chết, mới chợt hiểu ra, vội vàng nói: "Ai nha, ta làm sao đem cái này một gốc dạ đem quên đi đâu. Tại trong nhà của người khác, lại không có những người khác có thể làm chứng, phải làm sao mới ổn đây a. Những cái kia tiểu thâu thật sự là quá ghê tởm, đơn giản chính là phát rồ, sự tình gì đều làm ra được." Ngưng một chút, Trần Thu Vân tựa hồ còn muốn nói gì, nhưng do dự một chút về sau, cuối cùng vẫn mở miệng nói: "Nước có nguyên, cây có dễ, việc này muốn trách thì trách Đường Trung tên Vương bắt đằng kia. Đều nói cùng người tốt giúp đỡ dạy, cùng người xấu thành cường đạo, nhưng hắn ngược lại tốt, mỗi ngày nói khoác mình là cùng người trong thành lẫn bảo, kết quả hôn thành cái bộ dáng gì rồi. Bán điểm luôn đều không đủ hắn thua, còn dẫn xuất nhiều chuyện như vậy đến nhà chúng ta đến. Tiểu người ta, ngươi nói nhà chúng ta đời trước là thiếu nhà bọn hắn mấy cái mạng nha." Trần Thu Vân hôm nay là thật sự tức giận, con của mình bị thương nặng như vậy, mà lại hai lần đều là bởi vì Đường Trung mang tới Liêu Khai Giang Hòa Điển Nho bảng đưa tới, nàng cũng không còn ngươi trước kia đồng dạng sự tình gì đều nhỏ giọng, mà là mắng ra. Thẩm Nguyệt nghe Trần Thu Vân phàn nàn, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Nàng từ nhỏ đã không có ở sau lưng nói người nói xấu thói quen, cho nên đối mặt Trần Thu Vân chất vấn, nàng trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên trả lời như thế nào. Nhưng mà, nhìn thấy Đường Chết thụ thương dáng vẻ, trong nội tâm nàng đối Đường Trung sát thực cũng có một chút lời oán giận, chẳng qua là ngượng ngùng ngay trước mặt Trần Thu Vân nói ra thôi. Trần Thu Vân gặp Thẩm Nguyệt không nói lời nào, trong lòng không khỏi có chút thất vọng, nàng âm thầm thở dài nói: "Ai, đứa nhỏ này làm sao giống như Đường Tự Lập mềm yếu đâu. Về sau nhưng làm sao ở trên đời này đặt chân a?" Đang lúc Trần Thu Vân cảm thán thời điểm, một bên Đường Chết rốt cục kiềm chế không được, hắn chen miệng nói: "Mẹ, ngài cái này nói là lời gì nha? Ta làm sao lại để Tiểu Nguyệt bị người khi dễ đâu?" Trần Thu Vân nghe vậy, đông nhiên sững sờ, nàng hơi kinh ngạc mà nhìn xem Đường Chết, lập tức khoe miệng nổi lên mỉm cười, nói ra: "Nha, ta cái này còn không nói gì đâu, ngươi liền vội vã thay vợ ngươi nói chuyện à nha? Đều nói cưới nàng dâu quên nương, ngươi cái này nàng dâu còn không có chính thức qua cửa đâu, mẹ nói lời ngươi đều phải mạnh miệng rồi." Thẩm Nguyệt thấy thế, gấp vội vàng nói: "Nhị thẩm, ngài đừng hiểu lầm, Chết ca hắn không phải ý tứ kia." Trần Thu Vân thấy thế, nụ cười trên mặt càng thêm hơn, nàng cười lấy nói ra: được rồi, ta lại không trách hắn. Những người tuổi trẻ các ngươi sự tình, ta lão thái bà này nhưng không quản được lại. Các ngươi chậm rãi chuyện vẫn đi, ta đi phòng bếp cho các ngươi nấu cơm nhà." Dứt lời, Trần Thu Vân quay người hướng phòng bếp đi đến, lưu lại Đường Chết cùng Thẩm Nguyệt hai người đưa mắt nhìn nhau. Thẩm Nguyệt bị Trần Thu Vân tiếng cười làm cho có chút xấu hổ, gương mặt của nàng trong nháy mắt đỏ bừng lên, giống quả táo chín. Nàng lúc này mới ý thức được, nguyên lai Trần Thu Vân mới vừa rồi là cố ý cầm nàng nói đùa đâu, Thẩm Nguyệt có chút ngượng ngùng dậm chân, hờn dỗi nói với Đường Chiết, "Chiết ca, ngươi nhìn nhà, nhị thẩm nàng rêu cận ta đây." Đường Chiết cũng cười nói, "Chuyện của các ngươi, ta nhưng không quản được nha." Nói xong đứng dậy, từ bên người cầm một cây trúc làm quải trượng hướng phòng đi ra ngoài. Thẩm Nguyệt nhìn thấy Đường Chiết vội vã đi ra ngoài, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, vội vàng hô, "Chiết ca, ngươi cái này là muốn đi đâu con à?" Đường Chiết cũng không quay đầu lại, vừa đi bên cạnh ngồi đáp, "À, ta đi lưu một chút lục lục, tiểu gia hỏa này ở nhà nhẫn nhịn một ngày, đến dẫn nó ra ngoài hóng gió một chút. Ngươi hôm nay không có chuyện gì làm gì?" Thẩm Nguyệt nghe xong, đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện quan trọng, nàng gõ đầu một cái, ảo não nói, "Ai nha, ta vừa rồi đi lên thời điểm, vào xem lấy nói chuyện với ngươi, vậy mà quên đem châu buộc đi lên. Cũng không biết nó hiện tại có hay không chạy tới nhà người khác trong đất đi trả đạp hoa màu đâu." Lời còn chưa dứt, Thẩm Nguyệt liền giống một con nhẹ nhàng con én nhỏ, siêu nhất thanh chạy như bay, lưu lại Đường Chiết đứng tại chỗ, nhìn xem nàng dần dần từng bước đi đến bóng lưng, khóe miệng không khỏi nổi lên vẻ mỉm cười. Đường Chiết quay người đi vào kho tủi, mở cửa, đem Lục Lục phóng ra. Lục Lục vừa thấy được chủ nhân, hương phấn ngoắc ngoắc cái đuôi, vây quanh Đường Chiết chuyển tầm vài vòng. Đường Chiết sờ lên Lục Lục đầu, sau đó nắm nó hướng phía phòng ở mới phương hướng đi đến. Cùng lúc đó, Đường Tự Lập, Đường Nguyện cùng Đường Nhạc ba huynh muội hôm nay sau khi tan học, đi thẳng tới phòng ở mới nơi này, hỗ trợ thu thập vệ sinh. Bọn hắn chính bận rộn, chợt thấy Đường Chiết đi tới, mà lại đi đường tư thế có chút kỳ quái, tựa hồ là chân bị thương. Thế là, ba người không hẹn mà cùng thả ra trong tay công việc, tiến ra đón hỏi thăm tình huống. Đường Chiết bận bịu cho bọn hắn giải thích một phen, nghe được Đường Tự Lập cùng Đường Nguyện hai tỷ muội đều rất tức giận, cũng may Đường Chiết nói đem bọn hắn đánh cho thảm hại hơn, bọn hắn mới hết giận. Đường Nguyện khí trong chốc lát, lại nhìn về phía phòng ở mới, nói với Đường Chiết, "Ca, chúng ta có thể hay không sớm một chút dọn nhà tiến đến nha, ta rất muốn ban đêm chiếu vào đèn điện làm bài tập." Đường Tự Lập ho nhất thanh, nói ra, "Ta mời tiên sinh nhìn, mùng 8 ngày đó là ngày tháng tốt, đến lúc đó chúng ta một nhà vô cùng cao hứng chuyển vào tới." Đường Nguyện nghèo đầu, nói ra, "Còn phải đợi nhiều như vậy trời, ca, ngươi đi dạy ta dùng như thế nào máy phát điện được không?" Đường Chiết đem sáu lục giải mở, để nó tự do hoạt động, nói ra, "Tốt, ta dẫn ngươi đi đi, bất quá ngươi cũng không thể loạn động à, cẩn thận bị điện giật." Đường Nguyện nghe được muốn bị điện, lập tức vừa không có hứng thú, nói ra, "Vậy quên đi, ta còn là đi quét dắt đi." Đường Nhạc cũng tự giác đi theo nàng đằng sau. Đường Chiết tự giác không thú vị, liền đến ngoài cửa ngồi, ban đầu ở đại môn hai bên, hắn để thân đằng phi cho hắn làm hai đầu ghế dài, thuận tiện mùa hè thời điểm ngồi hóng mát. Đột nhiên nhìn thấy tại bên trong sân viện chơi đùa Lục Lục cảnh giác ngẩng đầu, hắn nhìn sang lúc, đã thấy thân nhị cậu cùng Giản Khoa Quân hùng hùng hổ hổ chạy tới. Chương 363, đưa đi lên cửa. Chương 363, đưa đi lên cửa. Đường Chiết đứng tại cửa chính, nhìn trước mắt thở hổn hển hai người, nghi hoặc mà hỏi thăm, "Hai người các ngươi chạy nhanh như vậy, đến cùng là chuyện ra sao a?" Thân nhị cậu một bên thở hổn hển, một bên vội vàng hồi đáp, "Đường ca, chúng ta nghe nói ngươi trong thành bị người ám toán, đến cùng là cái nào đồ con rùa làm chuyện tốt? Ngươi mau nói cho chúng ta biết, ta cùng Khoa Quân cái này đi bắt hắn cho xử lý." Một bên Giản Khoa Quân cũng đội vàng phụ hòa nói, "Liên đúng vậy à, Đường Chiết, ta vừa rồi tại trại bên trong cũng nghe được người khác đang sôi nổi nghị luận, nói ngươi trong thành bị người đánh. Đặc biệt là Diêu Gia Loan mấy cái kia được bệnh đau mắt ra hỏa, thế mà chính ở chỗ này cười trên nỗi đau của người khác, ta thật sự là càng xem bọn hắn càng không vừa mắt." Đường Chiết thấy thế, vội vàng hô, được rồi, vào nhà trước ngồi xuống từ từ nói đi." Đợi thân nhị cậu cùng Giản Khoa Quân đi vào trong nhà, Đường Chiết lúc này mới đem đầu đuôi sự tình một năm một mười nói cho bọn hắn. Nghe xong Đường Chiết giảng thuật, thân nhị cậu tức giận đến nổi trận lôi đình. Hắn đông nhiên giơ quả đấm lên, hung hăng nện ở trên cây cột, cắn răng nghiến lợi mắng, lại là cái kia họ Liêu tạp chủng. Sớm biết lần trước liền nên trực tiếp để đầu hắn nở hoa, nhìn hắn còn dám hay không phách lối như vậy. Giản Khoa Quân hơi lớn tuổi, mặt mũi tràn đầy sầu lo nói với Đường Chiết, "Đường Chiết à, nghe ngươi nói như vậy, cái kia gọi Trương Nhị bị ra hỏa, lần này sợ là muốn thuê hung tới đối phó ngươi nha." Đường Chiết khẽ bước cằm, biểu thị tán đồng, sau đó chậm rãi nói ra, "Ta cũng cảm thấy lần này là ta chủ quan, chỉ trách hắn quá nóng nội, cảm thấy cái kia gọi Võ Tú Tài rất biết đánh nhau, liền dễ dàng như vậy mà đem hắn đẩy lên trước sân khấu." Giản Khoa Quân nhíu mày, tiếp tục phân tích nói, "Đây chính là ta lo lắng a. Cái kia gọi Võ Tu Tài, ta trước kia ngược lại là hơi có nghe thấy. Chúng ta toàn huyện coi như đi ra một cái Võ Tu Tài, gọi mặc cho Mậu Tài, bất quá vậy cũng là 60, 70 năm trước sự tình, lại nói năm mấy năm vừa giải phóng không đến bao lâu, hắn liền bị xử bắn a. Nói như vậy, hiện tại cái này Võ Tu mới khẳng định là cháu của hắn, lúc ấy khả năng niên kỷ còn nhỏ, không có bị bắt, bất quá người một nhà thành phần khẳng định là hắc vũ loại." Đường Chiết trầm tư một lát, hồi ức nói, "Hắn đã từng nói mình gọi Nhậm Minh cái gì tới, ta lúc ấy không có quá để ý, cho nên không có nhớ kỹ." Giản Khoa Quân nói, "Cái này là được rồi, Nhâm gia trại chuyên yêu cho người ta bình sự tình, tại đại đội bên trong là cái kẻ ra đời, căn bản là không quản được hắn. Trước kia ta chọn lương đi Nghị Vương công xã thời điểm nghe nói qua chuyện của hắn, bất quá chưa từng gặp mặt." Đường Chiết nói ra, "Người kia cao cao to to, ngược lại là luyện qua mấy năm công phu, bất quá đều là chút khoa chân múa tay, trông thì ngon mà không dùng được thôi." Giản Khoa Quân mặt mũi tràn đầy sầu lo nói ra, "Cái kia gọi Trương Nhị bị ra hỏa, lần này vậy mà đón mua Võ Tú Tài, thật sự là quá phận. Ai có thể bảo chứng hắn lần sau sẽ không lại thu mua một cái văn tú mới đâu? Loại người này thật sự là quá ghê tởm, ngươi nhất định phải cẩn thận a." Thân nhị cậu tựa hồ nghe ra Giản Khoa Quân trong lời nói thâm ý, hắn vội vàng truy vấn, "Vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Cũng không thể cứ như vậy ngồi chờ chết a." Giản Khoa Quân bất đắc dĩ xua hai tay một cái, thở dài nói, "Ta cũng không biết nên làm thế nào mới tốt a. Đường Chiết nghe giảng Khoa Quân, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói ra, Khoa Quân, ngươi nhắc nhở đến rất đúng, ta xác thực hẳn là gấp bội cẩn thận. Thân nhị cầu thấy thế, đông nhiên săn tay háo một cái, lòng đầy căm phẫn nói, Đường ca, muốn ta nói à, ngươi căn bản không cần phải để ý đến hắn là công khai tới vẫn là ngầm lấy đến, kia đổ con rùa đơn giản chính là mắt bị mù, lại dám khi dễ đến trên đầu chúng ta đến. Chúng ta tuyệt đối không thể nuông chiều hắn. Dù sao chúng ta đều biết hắn ở nơi nào, hắn coi như có thể chạy trốn được hòa thượng, cũng chạy không thoát tòa kia miếu. Ngươi hai ngày này liền an tâm trong nhà nghỉ ngơi, ta cùng Khoa Quân đi trong thành trực tiếp đem tiệm của hắn đập, lại hung hăng đánh cho hắn một trận, đánh cho hắn gần chết, nhìn hắn về sau còn dám hay không cùng chúng ta đối nghịch. Đường Chiết còn chưa mở miệng, giảng Khoa Quân liền vội vàng xen vào nói, dạng này chỉ sợ không quá thỏa đáng à, nhị cậu, ngươi nhìn Đường Chiết đều không có đi báo cảnh, khẳng định là có lo nghĩ của hắn. Đến một lần chúng ta dù sao cũng là từ nông thôn đi người bên ngoài, chưa quen cuộc sống nơi đây, thứ hai cái kia Trương Nhị bị thế nhưng là cái điển hình địa đầu xã. Chúng ta trực tiếp đi hắn trong tiệm, coi như chiếm lý, cũng sẽ trước thua ba phần khí thế, làm không tốt cuối cùng chẳng những không thu thập đến kia hồ ly, ngược lại còn gây được bản thân một thân tao đâu. Đường Chiết nghe xong, rất là tán thành gật gật đầu, tiếp lấy nói ra, Khoa Quân nói không sai, đối phó loại người này, tuyệt đối không thể nóng nổi. Hắn không phải muốn tìm ta phiền phức sao? Vậy ta liền đưa đi lên cửa, ta hiện đang tính toán trong thành tìm chỗ đặt chân, chờ chính hắn đưa tới cửa tìm ta, đến lúc đó tự nhiên có là biện pháp thu thập hắn. Thân nhị cậu nghe vậy, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà nhìn xem Đường Chiết, hỏi, Đường ca, ngươi là nghĩ đem đến trong thành ở sao? Giản Khoa Quân thì ở một bên lắc đầu, thở dài nói, muốn làm tòa thành thị hộ khẩu cũng không phải chuyện dễ dàng nha. Đường Chiết khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi nói, nhị cậu à, ta hai ngày trước không phải cùng ngươi tỉ nói qua nha, để nàng đến trong thành đi mưu chút chuyện làm. Ta dự định trong thành mở một nhà tử lâu, chờ quán rượu khai trương, thì ngươi liền có thể qua tới giúp ta chiếu khán sinh ý, cứ như vậy, nàng đã có thể thêm ra đi thấy chút việc đời, lại có thể né tránh cái kia Tô Chiêu Ân, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Giản Khoa Quân nghe, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đáp, ừm, như thế ý kiến hay. Bất quá, mở quán tử chuyện này, có thể hay không bị xem như tẩu tư phái bắt lại a? Ngữ khí của hắn có chút chần chừ, hiển nhiên đối với vấn đề này có chút lo lắng. Giản Khoa Quân một mực sống ở nông thôn, đến nay đều còn chưa có đi qua trong thành, đối với thế giới bên ngoài cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, tư tưởng cũng vẫn dừng lại tại quá khứ giai đoạn. So sánh dưới, thân nhị cầu ngược lại là thường xuyên vào thành, đối trong thành tình huống ít nhiều có chút hiểu rõ. Thân nhị cầu chen miệng nói, ta nhìn hẳn là sẽ không đi. Hiện trong thành có thật nhiều người đều tại bày quẩy bán hàng thiết điểm đâu, bất quá những cái kia phần lớn đều là tiểu đả tiểu nháo, bán điểm thuốc cao ra cho cái gì. Chân chính ra dáng vẫn là công ty tổng hợp, cung tiêu xã, quốc doanh tiệm cơm, phục vụ công ty còn có quốc doanh thị trường những này, đều là quốc tự hào. Đông môn cầu bên kia bày những cái kia bày, cũng đều là chút buôn bán nhỏ, bán chút vụn vặt đồ vật. Hắn dừng một chút, nói tiếp đi, mà lại, hiện tại thật nhiều trước kia mở chợ đen người, ta xem bọn hắn mặc dù là quang minh chính đại mở ra cửa hàng, nhưng cũng là lo lắng đề phòng, sợ ngày nào những cái kia hồng tụ trương đến đem cửa hàng dò xét. Đường ca, thật có thể khui rượu lâu sao? Thân nhị cầu lòng tràn đầy chờ mong, đồng thời lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đường Chiết mặt mỉm cười, tự tin gật gật đầu, đáp lại nói, cái này hẳn là không có vấn đề, chờ ba ngày sau đó đi. Ngữ khí của hắn kiên định, tựa hồ đối với chuyện này đã tính trước. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sát trời dần dần tối xuống. Đường Tự Lập cùng vài người khác tại phòng ở mới bên trong bận rộn, đem vệ sinh quét dọn đến sạch sẽ, nhìn xem thời gian không còn sớm, liền la lên Đường Chiết, Giản Khoa Quân cùng thân nhị cậu cùng nhau về nhà ăn cơm. Chương 364, ba tâm không được chương 364, ba tâm không được Giản Khoa Quân có vẻ hơi câu nệ, hắn khả năng còn không quá quen thuộc cùng Đường Chiết bọn người ở chung. Nhưng mà, thân nhị cậu lại hoàn toàn không có loại cảm giác này, hắn tựa như đang ở nhà mình tự tại, không có chút nào câu thúc. Đi trên đường, Đường Chiết đột nhiên nhớ tới một việc, thế là hắn quay đầu hỏi thân nhị cậu, cái kia Tô Chiêu Ân mấy ngày nay không có đi tìm ngươi tỷ à? Thân nhị cậu không chút do dự lắc đầu, hồi đáp, không có, nghe nói hắn tại công xã đồn công an bị giáo huấn một trận, thả trở về thời điểm vẫn là sưng mặt sưng mũi, hai ngày này ngay cả sống đều không có đi làm đâu. Đường Chiết nhàn nhạt lên tiếng, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhẹ nhõm, chỉ cần hắn không tìm đến tỷ ngươi, vậy là tốt rồi. Thời gian như thời gian qua nhanh, ngắn ngủi ba ngày thoáng qua liền mất. Đường Chiết vết thương trên người mặc dù nhưng đã không còn giống ban sơ như thế đau đớn có nhịn, nhưng lại bắt đầu ẩn ẩn ngứa, cái này khiến hắn có chút đứng ngồi không yên. Trong lòng của hắn rõ ràng, đây là vết thương ngay tại khép lại, thịt mới dần dần sinh trưởng dấu hiệu. Hôm nay là Đường Chiết kế hoạch tiến về huyện thành thời gian, ánh nắng sáng sớm còn chưa hoàn toàn vẩy hướng đại địa, Giản Khoa Quân cùng thân nhị cầu liền đã không kịp chờ đợi đi tới cửa nhà hắn. Đường Chiết nhìn thấy bọn hắn, nói ra, kỳ thật các ngươi thật không cần thiết cùng ta cùng đi, cái kia Trương Nhị bị hiện tại hẳn là cũng không dám đối ta như thế nào. Giản Khoa Quân vội vàng khoát tay, ngựa khí kiên định nói, ta cùng nhị cậu đã thương lượng xong, vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Nếu là hắn không tìm đến làm phiền ngươi thì cũng thôi đi, vạn nhất hắn thật tới, chí ít bên cạnh ngươi còn có chúng ta có thể giúp sấn một chút. Thân nhị cậu cũng phụ hòa nói, đúng vậy à, Đường ca, ngươi đi một mình huyện thành hai chúng ta cũng không quá yên tâm. Nhiều cái nhiều người phần lực lượng mà. Nhìn lấy bọn hắn hai kiên quyết như thế thái độ, Đường Chiết trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm. Hắn biết, cái này hai cái bằng hữu là thật tâm vì hắn suy nghĩ, lo lắng hắn gặp được nguy hiểm. Đã bọn hắn đã quyết tâm, Đường Chiết cũng không tốt từ chối nữa, liền mỉm cười gật đầu, biểu thị đồng ý đến huyện thành về sau. Đường Chiết để thân nhị cậu cùng Giản Khoa Quân tự hành trong thành dạo chơi, cảm thụ một chút thành thị không khí. mà hắn thì trực tiếp hướng phía Lâm Quốc Dân nơi ở đi đến, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi cùng Lâm Quốc Dân gặp mặt sau khả năng chuyện sẽ xảy ra. "Đường Triết, ngươi rất đúng giờ nha." Lâm Quốc Dân cười ha hả nói, chỉ một bên ghế sofa, ngồi. Đường Triết tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện trong văn phòng lại còn có một người. Chỉ gặp người kia dáng người hơi mập, tuổi chừng chớ khoảng 40 tuổi, tóc thưa thớt, ở giữa chọc một khối, hiển nhiên một cái địa trung hải kiểu tóc. Hắn trên mặt mang nụ cười hòa ái, chính cười híp mắt nhìn xem Đường Triết. Lâm Quốc Dân thấy thế, đuổi đội vàng giới thiệu, tới, cho các ngươi biết nhau một chút. Đường Triết, vị này chính là lĩnh quan công xã Vương Bí Thư nha. Đó lấy, hắn lại chuyển hướng Vương Chính Côn, nói ra, Vương Bí Thư, vị này chính là ta trước đó từng đề cập với ngài Đường Triết. Đường Triết nghe vậy, đội vàng đưa tay phải ra, chủ động cùng Vương Chính Côn nắm tay, cũng tự giới thiệu mình, ngài tốt, Vương Bí Thư, kính đã lâu. Vương Chính Côn cũng đứng dậy, nhiệt tình cùng Đường Triết nắm tay, hơi cười lấy nói ra, ha ha, tiểu Đường đồng chí, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Lão Lâm đối ngươi thế nhưng là khen không dứt miệng đâu. Song Phương hàn huyên vài câu về sau, Đường Triết liền đi thẳng vào vấn đề nói ra, Vương Bí Thư, Lâm quản lý, ta hôm nay tới đây chứ, chủ yếu chính là muốn biết một chút liên quan tới cái kia giả từ đường sự tình. Không biết là có hay không có thể cho ta mướn đâu. Lâm Quốc Dân mỉm cười, nhìn về phía Vương Chính Côn, nói ra, Vương Bí Thư, ngài nhìn chuyện này. Vương Chính Côn mặt mỉm cười, thậm chí đối tiểu Đường đồng chí nói ra, tiểu Đường à, bây giờ quốc gia đại lực khởi xướng cải cách mở ra, đây chính là cái ngàn năm một thở cơ hội tốt ta. Quốc gia cổ vũ một bộ phận người trước giàu lên, sau đó lại kéo theo những người khác cộng đồng giàu có, dạng này mới có thể sống động kinh tế thị trường, xúc tiến xã hội phát triển nha. Trong huyện chúng ta cũng vì này chuyên môn tổ chức nhiều lần hội nghị, ta vẫn luôn tại khổ sở suy nghĩ, đến cùng nên như thế nào đi phát triển chúng ta công xã dân doanh kinh tế đâu. Ngươi đến lúc này đầu tư, thật đúng là giúp ta đại ân a, đơn giản chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a, ta bà tâm không được. Ta xin đại biểu lĩnh quan công xã 4 vạn dân chúng, đối ngươi biểu thị nhiệt liệt nhất hoan nghênh cùng nhất chân thành cảm tạ. Nghe được Vương Chính Khôn lần này đầy nhiệt tình lời nói, Đường Triết trong lòng khối đá lớn kia rốt cục rơi xuống. Hắn nguyên bản còn lo lắng đầu tư của mình kế hoạch lại nhận một chút trở ngại, hiện tại xem ra, hết thảy đều so hắn tưởng tượng muốn thuận lợi được nhiều. Vương Chính Khôn thấy thế, ngay cả vội vàng đứng dậy, tiếp lấy nói ra, "Tiểu Đường à, liên quan tới đến tiếp sau thủ tục vấn đề, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Chúng ta công xã nhất định sẽ toàn lực ứng phó hiệp trợ ngươi, bảo đảm tất cả thủ tục đều có thể thuận lợi làm. Có khó khăn gì hoặc là chỗ cần hỗ trợ, ngươi cứ mở miệng, chúng ta nhất định sẽ làm hết sức." Đường Triết cảm động đến rơi nước mắt, vội vàng nói, "Tạ ơn Vương Bí Thư, quá cảm tạ ngài. Có ngài dạng này tốt lãnh đạo, ta đối hạng mục này tràn đầy lòng tin." Một bên Lâm Quốc Dân cũng cười xen vào nói, "Ha ha, có Vương Bí Thư câu nói này, Đường Triết à, tiểu lâu của ngươi khẳng định sẽ xảy ra hứng thú long, hồng hồng hỏa hỏa." Nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm đến giờ cơm, Đường Triết liền nói với Lâm Quốc Dân, "Lâm quản lý, hôm nay lại muốn phiền phức ngài an bài một bàn nhà." Lâm Quốc Dân cười nói, "Cái này hoàn toàn không có vấn đề." Nói xong đứng dậy ra văn phòng. Vương Chính Khôn mặc dù từ chối vài câu, gặp Đường Triết kiên quyết, cũng là không phản đối nữa. Trong bữa tiệc lại trò chuyện một chút chi tiết vấn đề, Vương Chính Khôn nói ra, "Giấy chứng nhận những cái kia, ta sẽ an bài công xã người đi cho ngươi chạy xuống, ngươi yên tâm to gan làm, ta nhìn đâu, thời gian không đợi người, ngươi ngày mai đều có thể an bài công nhân vào sân trang trí." Đường Triết vẫn còn có chút lo lắng, hỏi, "Vương Bí Thư, cái kia từ đường hậu nhân sẽ không tới tìm phiền phức à?" Vương Chính Khôn cười nói, "Cái này ngươi đem tâm phóng tới trong bụng, trước kia là từ đường, về sau nhà chính là quán rượu, không có một chút xíu vấn đề, giải phóng sơ kỳ liền đã trưng thu đến đây." Đường Triết giơ ly rượu lên, nói ra, "Vậy liền quá cảm tạ Vương Bí Thư, quá nhiều cảm tạ, đều tại trong chén." Nói xong ngửa cổ một cái, một chén rượu liền tới đáy. Vương Chính Khôn cười ha ha, "Ta cũng thích cùng loại này tuổi trẻ lại người hào sảng kết giao bằng hữu." Tình lúc cùng giao hoan, say sau mỗi người chia tán. Đã sự tình đã thỏa đàm, Đường Triết cũng không còn lưu thêm, cáo biệt hai người bọn hắn người, liền đi tìm thân nhị cậu bọn hắn. Nguyên bản hắn là để thân nhị cậu bọn hắn ngay tại cung tiêu xã cùng công ty tổng hợp phụ cận dạo chơi, tìm hai vòng không có tìm được, bất chi bất giác lại đi tới Đông Môn cầu, lại nhìn thấy cách đó không xa lớn mông tử dưới cây vây quanh một đám người. Đường Triết mặc dù không thích xem náo nhiệt, lại biết thân nhị cậu cùng Giản Khoa Quân hai người bọn hắn khẳng định sẽ đi vây xem, liền ôm thử một lần tâm thái hướng bên kia đi đến. Chương 365, người trong thành chính là con chua. Chương 365, người trong thành chính là con chua. Cùng trong nước địa phương khác, cung thủy huyện đám người đối với náo nhiệt có cực cao nhiệt tình cùng tò mò tâm, vô luận sự tình gì phát sinh, bọn hắn cuối cùng sẽ như ong vỡ tổ mà dâng tới nơi khởi nguồn điểm, muốn tìm tòi hư thực. Có một lần, tại Đông Môn trên cầu, một người đột nhiên ngẩng đầu lên đến, tựa hồ muốn nhảy mũi. Nhưng mà, cái này nhảy mũi lại giống như là bị thứ gì kẹp lại, nửa ngày đều không có đánh ra tới. Ngay tại hắn cố gắng muốn nhảy mũi thời điểm, mọi người xung quanh chú ý tới cử động của hắn, nhao nhao hiếu kỳ ngẩng đầu đến, nhìn hướng lên bầu trời. Chờ người này rốt cục đánh xong hát xì, hắn ngắm nhìn một phía, kinh ngạc phát hiện bên cạnh mình đã vây đầy ngẩng đầu nhìn lên trời người. Thế nhưng là, những người này tựa hồ cũng không biết mình đang nhìn cái gì, chỉ là mù quáng mà đi theo người khác cùng một chỗ ngẩng đầu. Từ chuyện nhỏ này cũng có thể thấy được, cung thủy huyện đám người đối với xem náo nhiệt là thật tâm yêu thích, rất cho tới một loại mù quáng cùng gió trình độ. Đường Triết đến gần đám người, phát hiện đã vây chật như nêm cối, ba tầng trong ba tầng ngoài, căn bản không nhìn thấy bên trong chuyện gì xảy ra. Hắn ở ngoại vi dạo qua một vòng, lại từ đầu đến cuối không có phát hiện thân ảnh của bọn hắn. Đang lúc Đường Triết chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn đột nhiên nghe được bên trong truyền tới một thanh âm, giống như là thân nhị cậu thanh âm, dùng sức, hắn lập tức thua. Đường Triết giật mình, cảm thấy thanh âm này rất quen thuộc, thế là hắn vừa cẩn thận nghe một chút, xác định đó chính là thân nhị cậu thanh âm. Đường Chiết không chút do dự đẩy ra đám người, chen vào. Quả nhiên, hắn nhìn thấy thân nhị cậu chính đứng ở trong đám người ở giữa, mặt đỏ tía tai la to. Mà tại thân nhị cậu bên cạnh, có một khối đại sông thạch hai bên, Giản Khoa Quân cùng Dương Quân hai người đang tiến hành một trận kịch liệt xoay cổ tay tranh tài. Chỉ gặp Giản Khoa Quân cùng Dương Quân hai người đều cầm thật chặt tay của đối phương, trên tay gân xanh nâng lên, phản phất muốn vỡ ra. Dương Quân trên trán đã rõ ràng có mồ hôi chảy ra, hắn cắn chặt răng, liều mạng muốn vặn ngã Giản Khoa Quân. Mà tại thân nhị cậu chính đối diện, Lý Long đồng dạng giật ra cuống họng đại hống đại thiếu, "Dương Quân, ngươi cho lão tử thêm chút sức con à. Ngươi nếu bị thua, nhưng chớ liên lụy lão tử cùng một chỗ gọi cha a." Thân nhị cậu nhìn chằm chằm Dương Quân, mắt thấy hắn thể lực càng ngày càng chống đỡ hết nổi, nguyên bản nắm chặt tay cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ, mắt thấy liền muốn chống đỡ không nổi đổ xuống, thân nhị cậu thấy thế, lập tức giật ra cuống họng đối Lý Long quát, "Ngươi cái đồ con rùa, ít ở nơi đó chơi xấu. Cái này âm thanh cha, hai người các ngươi gọi là định." Lý Long nghe được thân nhị cậu tiếng giống, khóe miệng có chút dương lên, cố ý giả bộ như không nghe rõ dáng vẻ, "Ừm. Ngươi nói cái gì? Gọi cái gì?" Thân nhị cậu bị Lý Long thái độ triệt để chọc giận, hắn trừng to mắt, giắt cuống họng đối Lý Long hô, "Cha." Lý Long nghe xong, nụ cười trên mặt trong nháy mắt trở nên càng thêm sán lạ, hắn dương dương đắc ý đáp lại nói, "Ôi uy, con ngoan của ta ải, các ngươi cái này còn chưa có thua đâu, thế nào cái liền làm cho như thế thuận miệng." Thân nhị cậu tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, gân xanh trên trán đều nổi hẳn lên, hắn giận không kềm được mắng, "Ngươi cái nát tạp chủng, lại dám cùng lão tử chơi loại này ám chiêu mà." Lời còn chưa dứt, thân nhị cậu đột nhiên phất ống tay áo một cái, khí thế hung hăng liền muốn hướng Lý Long bộ nhào qua. Lý Long thấy thế, không chỉ có không có chút nào e ngại, ngược lại cười hì hì chỉ vào thân nhị cậu nói ra, "Là chính ngươi muốn kêu à, ta lại không ép buộc ngươi, ngươi chớ có thua không nổi nha." Lúc này, người chung quanh cũng bắt đầu ồn ào, có huýt sáo, có lớn tiếng gọi tốt, còn có ở một bên chỉ trỏ, nói thân nhị cậu đây là tự chuốc nhục nhã. Thân nhị cậu bị đám người như thế nháo trò, càng là khi đến trên mặt lúc xanh lúc trắng, quả là nhanh muốn tức nổ tung. Nhưng mà, cùng Dương Quân hình thành so sánh rõ ràng chính là Giản Khoa Quân, hắn giờ phút này chính có chút hăng hái mà nhìn xem Dương Quân kia mồ hôi rơi như mưa bộ dáng chật vật, khoe miệng vậy mà không tự giác nổi lên một vòng mỉm cười thản nhiên. Ngay sau đó, chỉ gặp hắn đột nhiên phát lực, như cùng một con dã thú hung mãnh, hung hăng đem Dương Quân cổ tay đặt ở hòn đá cứng rắn kia bên trên, sau đó dùng một loại gần như trêu tức giọng điệu nói ra, "Ha ha, ngươi thua á." Dương Quân bị bất tình lình trọng áp làm cho có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn không khỏi ho khan vài tiếng, ý đồ hóa giải một chút thân thể khó chịu. Sau đó, hắn cấp tốc đem mình tay rút trở về, cùng sử dụng một cái tay khác nhẹ nhàng vuốt ve mới vừa rồi bị nện vào địa phương. Bởi vì vừa rồi cùng tảng đá kịch liệt va chạm, ngón tay hắn khớp nối giờ phút này chuyển chính đến một trận toàn tâm đau đớn, nhưng miệng của hắn lại như cũ không chịu nhận thua, lẩm bẩm nói ra, "Ba cục hai thắng, ngươi mới thắng một ván mà thôi đâu." Giản Khoa Quân nghe được Dương Quân về sau, hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra chẳng thèm ngó tới biểu lộ, đồng thời còn niết miệng, rêu cợt nói, "Các ngươi những này người trong thành a, chính là con chua, khó chịu, không ngay thẳng, liền xem như ba cục hai thắng, ngươi cũng tuyệt đối không có khả năng thắng ta." Đứng ở một bên thân nhị cậu thấy thế, cũng cười theo, cũng nói với Giản Khoa Quân, chớ cùng hắn nhiều lời, bọn hắn những người này chính là thua không nổi, muốn ta nói à, ngươi căn bản cũng không hẳn là đáp ứng bọn hắn làm cái gì cậu thí đấu văn, trực tiếp đi cắt sông đập bên trong đánh một trận không phải. Lý Long nghe được thân nhị cậu lời nói lớn lối như thế ngữ, trong lòng lập tức có chút không vui, hắn chừng thân nhị cậu một chút, tức giận nói ra, "Nhỏ bước qua nhi, ngươi đừng quá phép lối. Lão tử sở dĩ sẽ cùng các ngươi đấu văn, hoàn toàn là xem ở Đường Chiết trên mặt mũi, mọi người không thương tổn hòa khí. Ngươi cũng đừng thật sự cho rằng lão tử hư hỏa, sợ ngươi a." Thân nhị cậu chính vào trẻ tuổi nóng tính thời điểm, trong lòng muốn là bởi vì bị Lý Long chiếm tiện nghi mà tức giận bất bình, giờ phút này nghe được Lý Long khiêu khích, càng là giận không kềm được, lúc này về đối nói, "Ngươi lại coi là lão tử hư hỏa ngươi. Đến a, có gan liền phóng ngựa tới, nhìn lão tử không đem ngươi đánh cho tè ra quần." Lý Long tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, hắn trừng to mắt, hung tợn đáp lại nói, "Tốt, ai sợ ai a. Tới thì tới, người nào thua ai là cháu trai." Thân nhị cậu nhìn hắn chằm chằm, hung tợn nói, "Tốt, cái nào thua, cái nào hô công." Lý Long còn muốn lập lại chiêu cũ, hỏi, "Hô cái gì?" Thân nhị cậu đang muốn trả lời, đột nhiên tỉnh nước tới, mắng to, "Gọi ngươi mẹ." Giữa hai người mùi thuốc súng càng thêm nồng đậm, phản phất một điểm liền. Đám người chung quanh thấy thế, không chỉ có không có khuyên can, ngược lại nhao nhao ồn ào, có người hô to, "Làm liền làm, sợ cái trứng." Đối đầu, làm, để chúng ta nhìn xem ai lợi hại hơn. Tại mọi người kích động dưới, thân nhị cậu cùng Lý Long đều bị khơi dậy đấu trí, bọn hắn ma quyền sát trưởng, chuẩn bị phân cao thấp. Lúc này, không biết là ai đề nghị, chúng ta tránh ra một chút, cho bọn hắn đưa ra đầy đủ không gian, để bọn hắn hai đối hai hảo hảo đánh một trận. Đề nghị này đạt được đại đa số người hưởng ứng, thế là mọi người nhao nhao lui về phía sau, vì thân nhị cậu cùng Lý Long đưa ra một mảnh rộng rãi đất trống. Chương 366, thua không gọi cha, ngươi là đi không ra khỏi thành. Chương 366, thua không gọi cha, ngươi là đi không ra khỏi thành. Giản Khoa Quân nhìn xem Dương Quân, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, khiêu khích nói ra, "Thế nào, ngươi còn không phục? Có bản lĩnh liền lại đến a." Dứt lời, hắn đột nhiên thân thể không xuống, đưa tay đặt ở vừa rồi khối kia to lớn sông trên đá, bày làm ra một bộ chuẩn bị phát lực tư thế. Dương Quân một mặt thoải mái mà vuốt vuốt tay, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng nụ cười khinh thường, khiêu khích nói ra, "Tới thì tới, sợ ngươi không giải chứng." Dứt lời, hắn đem hai tay vững vàng thả trước người trên tảng đá, chuẩn bị kỹ càng. Giản Khoa Quân thấy thế, cũng không chút nào yếu thế, hắn nắm thật chặt Dương Quân tay, ánh mắt hai người giao hội cùng một chỗ, phản phất đều có thể cọ sát ra hỏa hoa tới. Dương Quân hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt trạng thái của mình, đang chuẩn bị nên đón Giản Khoa Quân khiêu chiến. Nhưng mà, ngay tại Giản Khoa Quân vừa muốn dùng sức thời điểm, Dương Quân đột nhiên kêu nhất thanh, "Chờ một chút." Giản Khoa Quân nao nao, nghi hoặc mà nhìn xem Dương Quân, không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Dương Quân không chút hoang mang giải thích nói, "Ta hô ba mới bắt đầu, dạng này tương đối công bằng." Giản Khoa Quân khỏe miệng nổi lên một tia khinh miệt cười, nghĩ thầm, gia hỏa này thật đúng là sẽ kiếm cớ, bất quá theo hắn đi thôi, dù sao ta nhất định có thể thắng. Thế là, hắn thuận miệng đáp, "Tùy ngươi." Dương Quân đạt được Giản Khoa Quân sau khi đồng ý, lần nữa điều chỉnh một chút hô hấp, sau đó trong miệng nói lẩm bẩm, "Dự bị 3." Giản Khoa Quân thấy thế, cũng tranh thủ thời gian vận khởi khí đến, chuẩn bị tại Dương Quân hô lên 3 trong nháy mắt phát lực. Nhưng mà, để Giản Khoa Quân tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Dương Quân căn bản cũng không có hô 1-2, mà là trực tiếp kêu 3 chữ, còn không có hoàn toàn hô ra miệng, trên tay của hắn đột nhiên bỗng nhiên vừa dùng lực, như cùng một đầu dã thú phát cuồng, trong nháy mắt đem Giản Khoa Quân tay đặt ở trên tảng đá. Giản Khoa Quân vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Dương Quân bất thình lình lực đạo ép tới không hề có lực hoàn thủ, tay của hắn bị gắt gao đặt ở trên tảng đá, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Dương Quân thấy thế, lập tức buông lỏng tay ra, giống đứa bé đồng dạng cao hứng nhảy dựng lên, hưng phấn kêu lên, "Ngươi thua, ngươi thua." Giản Khoa Quân một mặt không thể tin nhìn xem Dương Quân, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, mình làm sao lại dễ dàng như vậy liền thua. Hắn mở to hai mắt nhìn, chỉ vào Dương Quân, tức giận bất bình nói ra, "Ngươi chơi lại, ngươi rõ ràng nói đếm tới 3 mới bắt đầu, ngươi ngay cả 1-2 đều không có hô liền trực tiếp hô 3." Dương Quân khỏe môi nết lên một vòng trêu tức tiểu dung, đối Giản Khoa Quân nói ra, "Ha ha, chính ngươi không có nghe rõ quy tắc, ta rõ ràng nói là thét lên 3 liền bắt đầu, cũng không có nói muốn từ 1 đếm tới 3 nha. Mọi người đều nghe được đi, ta mới vừa rồi là không phải hô 3." Trong đám người vây xem, một bộ phận người phụ họa theo đôi nói, "Là đâu, hắn sát thực hô 3." Nhưng mà, cũng có một số người đứng tại Giản Khoa Quân bên kia, chỉ trích Dương Quân chơi xấu. Đối mặt đám người bất đồng thanh âm, Dương Quân không thèm để ý chút nào, hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ phản bác, "Cái này gọi binh bất tiếm trá, biết hay không à? Thua chính là thua, ngươi nếu là thừa nhận ngươi không có giải chứng, ván này không tính cũng có thể." Giản Khoa Quân sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, hắn há to miệng, muốn giải thích, nhưng trong lúc nhất thời lại tìm không thấy thích hợp ngữ. Nếu bàn về công phu miệng, hắn có thể không sánh bằng thân nhị cậu, càng đừng đề cập giống Dương Quân cùng Lý Long dạng này tiểu lưu manh. Qua một hồi lâu, hắn mới thật không dễ dàng từ trong hàm răng gạt ra một câu, "Tốt, ta nhận, ván này tính thế hòa, còn có cuối cùng một ván đâu." Dương Quân thấy thế, không chỉ có không có thu liễm, ngược lại càng thêm đắc ý khiêu khích nói, "Ha ha, vừa rồi ta kia là để cho ngươi đây, ngươi còn thật sự coi chính mình khí lực lớn hơn ta à? Nói cho ngươi, lần này ta cũng sẽ không lại hạ thủ lưu tình, ta muốn cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục, cái này âm thanh cha ngươi gọi định." Nghe được Dương Quân nói một cái cha chữ, thân nhị cầu ở một bên lớn tiếng ai nhất hành. Dương Quân nghe được cái này âm thanh la lên, nguyên bản liền đạo bạch nhãn càng là lật đến trên trời, hắn hung tợn hướng thân nhị cầu ném đi một đạo ánh mắt phẫn nộ, ánh mắt kia đơn giản có thể giết người. Lý Long ở một bên mắng, "Nhà ngươi mẹ là tiện nghi gì đều nghi chiếm." Thân nhị cầu thấy thế, không chỉ có không có lùi bước, ngược lại càng thêm lớn lối, hai tay của hắn chống nạnh, đối Lý Long quát, nói người không sợ phần gây ổ, quả người, mình, đều không khác mấy, ngươi không riêng tiện nghi gì đều nghi chiếm, không có tiện nghi ngươi đều phải đoạt chút lợi lộc đến chiếm. Mắt thấy hai người liền muốn ầm ĩ lên, một bên Giản Khoa Quân mau chạy ra đây hòa giải, được rồi, chớ ồn ào. Lại nói với Dương Quân, ngươi còn đến hay không? Dương Quân như ở trong mộng mới tỉnh lấy lại tinh thần, hắn hít sâu một hơi, phản phất muốn đem nội tâm bối rối cùng bất an cùng nhau phương ra, sau đó chậm rãi đưa tay đặt ở khối kia băng lánh sông trên đá, nhẹ giọng nói ra, mà mới không dám đến đâu. Nhưng mà, Giản Khoa Quân nhưng lại chưa vì vậy mà bỏ qua, hắn cầm thật chặt Dương Quân tay, giống một con bị chọc giận hùng sư, giận dữ hét, đến, lần này còn dám dở trò, lao tử đánh ngươi ngay cả mẹ ngươi đều nhận không ngã. Dương Quân mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, hắn có chút thẹn quá thành giận phản bác, là ngươi lần, có gan ngươi cũng dục kế. Mình lớn cái một sọ náo trách người khác thông minh. Giản Khoa Quân đối với hắn đáp lại mắt điếc hai ngờ, chỉ là càng thêm dùng sức nắm chặt Dương Quân tay, Dương Quân rõ ràng cảm giác được một cỗ toàn tâm đau nhức từ tay bên trên truyền đến, hắn không khỏi hít sâu một hơi, vội vàng dùng một cái tay khác đi đập Giản Khoa Quân mu bàn tay, lo lắng nói ra, chờ một chút, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu. Giản Khoa Quân khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác tiểu dung, tiếp lấy lại bỗng nhiên tăng thêm một thanh kình, bất thình lình kịch liệt đau nhức để Dương Quân kem chút nghẹn ngào kêu đi ra, nhưng hắn vẫn là cố nén không có phát ra âm thanh. Cũng may Giản Khoa Quân chỉ dùng lần này lực, sau đó liền buông lỏng tay ra, nhìn xem Dương Quân, cười như không cười nói ra, ngươi cái mông nết lên lão tử liền biết ngươi muốn kéo cái gì phân. Dương Quân lạnh hừ một tiếng, mặc dù trong lòng có chút không phục, nhưng cũng không có lại tiếp tục cùng Giản Khoa Quân tranh luận, chỉ là nói với hắn, ngươi trước tiên đem để tay tốt. Giản Khoa Quân mặt không đổi sắc đưa tay cất kỹ, bàn tay phải có chút mở ra, tựa hồ đối với kế tiếp tỉ thí đã tính trước. Nhưng mà, Dương Quân nhưng lại chưa như hắn sở liệu như vậy nhắm ngay lòng bàn tay của hắn, mà là đột nhiên vươn tay, nắm thật chặt Giản Khoa Quân kia bốn cái ngón tay. Giản Khoa Quân thấy thế, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng khinh miệt tiêu dung, nhẹ giọng nói ra, liền chút bản lĩnh này. Trong âm thanh của hắn để lộ ra một tia khinh thường, phản phất đôi Dương Quân cử động không thèm để ý chút nào. Dương Quân tựa hồ cũng không thèm để ý Giản Khoa Quân khinh thị, ngược lại mừng thầm trong lòng, cảm giác đến mưu kế của mình đã đạt được. Khoe miệng của hắn cũng nổi lên một tia tươi cười đắc ý, đáp lại nói, chuẩn bị xong, đến nha. Lời còn chưa dứt, hắn liền bỗng nhiên vừa dùng lực, nắm thật chặt Giản Khoa Quân ngón tay, phảng phất muốn đem tay của hắn bóp nát. Theo Dương Quân dùng sức, Giản Khoa Quân cánh tay bắt đầu chậm rãi hướng phương hướng ngược ngã xuống, biến hóa này để tất cả mọi người ở đây đều khẩn trương lên, nhất là thân nhị cậu cùng Lý Long. Bọn hắn nguyên bản còn tại đấu một mép, nhưng ở cái này liên quan khóa một ván, hai người đều không hẹn mà cùng ngậm miệng lại, nhìn chằm chằm sông trên đá hai cổ tay, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Đúng lúc này, thân nhị cậu đột nhiên đối Dương Quân chửi ầm lên, "Mẹ ngươi nhà lại chơi lại." Thanh âm của hắn dị thường vang dội, tại cái này khẩn trương bầu không khí bên trong lộ ra phá lệ đột ngột. Ngay sau đó, hắn lại mắng, "Về sau sinh con già không có lô đi." Lý Long thấy thế, vội vàng quát bảo ngưng lại thân nhị cậu, "Mắng, ngươi cái đồ con rùa không nên quấy rầy bọn hắn. Hôm nay thua không gọi cha, ngươi là đi không ra khỏi thành." Ngữ khí của hắn nghiêm khắc, hiển nhiên không muốn để cho thân nhị cậu chửi rủa ảnh hưởng đến kết quả trận đấu. Chương 367, chơi xấu chương 367, chơi xấu Giản Khoa Quân bên kia tựa hồ đã sớm liệu đến Dương Quân động tác, phản phất hết thể đều trong lòng bàn tay của hắn. Cứ việc Dương Quân dùng hết toàn lực nắm chặt hắn bốn cái ngón tay, để hắn tại phát lực lúc rất cảm thấy phí sức, nhưng Giản Khoa Quân cũng không có chút nào lùi bước chi ý, theo Dương Quân không ngừng tăng lớn cường độ, Giản Khoa Quân trên ngón tay cảm giác đau đớn cũng càng thêm mãnh liệt, nhưng ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm dần dần bị đè xuống cánh tay, trong lòng kia cố không chịu thua hỏa diễm lại bùng nổ. Ngay tại Giản Khoa Quân tay sắp bị ép đến sông trên đá một sát na, hắn đột nhiên bộc phát ra gầm lên giận dữ, dường như sấm sét vang vọng toàn bộ bờ sông. Tiếng giống giận này không chỉ có để Dương Quân kinh ngạc không thôi, liền ngay cả ở một bên xem náo nhiệt Lý Long cùng thân nhị cậu cũng đều bị giật nảy mình. Nhưng mà, càng làm người ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Ngay tại Giản Khoa Quân phát lực trong nháy mắt, Dương Quân nguyên bản chiếm thượng phong cái tay kia, vậy mà như bị một cỗ lực lượng vô hình thôi động, chậm rãi chìm xuống phía dưới đi. Không có khả năng. Cái thằng chó này tại sao có thể có khí lực lớn như vậy? Lý Long mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin biểu lộ. Hắn nguyên bản còn tại cùng thân nhị cầu đấu võ mồm, đối với cuộc tỷ thí này cũng không quá mức để ý, nhưng bây giờ thấy Dương Quân sắp là bại, hắn mới ý thức tới trước mắt cái này cùng tuổi bọn họ tương tự người, thực lực vậy mà như thế kinh khủng. Theo Dương Quân tay bị gắt gao đặt ở sông trên đá, trận này kịch liệt xoay cổ tay tranh tài rốt cục hạ màn kết thúc. Giản Khoa Quân mặt mỉm cười, nhìn xem đỏ bừng cả khuôn mặt Dương Quân, khiêu khích hỏi, "Thế nào, còn muốn lại đến một ván sao?" Dương Quân có chút lúng túng ngắm nhìn một phía, phát hiện chung quanh đã vây đầy đám người xem náo nhiệt, mặt của hắn trong nháy mắt trở nên càng đỏ, ấp úng hồi đáp, "Ây, quên đi thôi, lần này coi như ngươi thắng." Lời còn chưa dứt, hắn liền giống cái mông lửa, cấp tốc đứng dậy, chuẩn bị chuồn đi. Nhưng mà, Giản Khoa Quân há có thể để hắn dễ dàng như vậy đào thoát. Chỉ gặp hắn một cái bước xa xông lên phía trước, ngăn cản Dương Quân đường đi, không khách khí chút nào nói ra, "Hắc, thua liền muốn đi, không dễ dàng như vậy đi. Ngươi nói, ngươi nên gọi ta cái gì?" Dương Quân thấy thế, không chỉ có không có chút nào ấy nấy, ngược lại còn đem nghiêng đầu một cái, lộ ra một bộ vô lại bộ dáng, hỏi lại Giản Khoa Quân, "Têu cái gì?" "Ta nhưng không biết." Giản Khoa Quân tức bực dậm chân, hung hăng xì một tiếng kinh miệt, tức miệng mắng to, "Ngươi đây không phải chơi xấu sao?" Dương Quân lại xem thường, hắn nhún vai, cười đùa tí từng đáp lại nói, "Ngươi đi hỏi một chút những người này, chỉ cần là nhận biết ta, cái nào không biết ta chính là cái vô lại." Giản Khoa Quân mặt bị tức giống cái quả táo chín, nghẹn đến đỏ bừng, hắn há to miệng, muốn hung hăng mắng Dương Quân dừng lại, lại phát hiện mình vậy mà nhất thời nghẹn lời, mang không ra. Cuối cùng hắn chỉ có thể dùng tay chỉ Dương Quân cái mũi, tức giận bất bình nói, "Loại người như ngươi à, chính là thắng được lên thua không nổi." Dương Quân nghe, không chỉ có không tức giận, ngược lại càng thêm đắc ý nở nụ cười, hắn nên ngang đi đến Giản Khoa Quân trước mặt, khiêu khích nói ra, "Ta còn chính là loại người này, thế nào? Ngươi không phục lời nói, có gan ngươi đến cắn ta a." Giản Khoa Quân nắm thật chặt nắm đấm, lửa giận trong lòng đang thiêu đốt, nhưng ở một khắc cuối cùng, hắn vẫn là cố nén không có vung ra đi. Nhưng mà, thân nhị cậu lại hoàn toàn không thèm chịu nể mặt mũi. Hắn cũng sẽ không nuông chiều hai người kia, nhất là lúc trước đã bị Lý Long chiếm qua một lần tiện nghi tình huống dưới. Thân nhị cầu nổi giận đùng đùng nhảy đến sông lớn trên đá, đứng được cao cao, nhìn xuống phía dưới đám người, thanh âm của hắn giống như tiếng sét đánh băng rội, nhà mẹ xiết, nói chuyện giống đánh giám đồng đạo. Thua liền không muốn nhận nợ đúng hay không? Trong giọng nói của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng kinh thường. Dương Quân thấy thế, lạnh hư một tiếng, không chút nào yếu thế đáp lại nói, "Đi, đi các sông đập luận cái cao thấp." Thanh âm của hắn đồng dạng mang theo một tia khiêu khích. Tựa hồ đối với thân nhị cậu chỉ trích cũng không thèm để ý, thân nhị cậu nghe được Dương Quân đáp lại, lập tức từ trên tảng đá nhảy xuống tới, hắn một bên vén tay áo lên, một bên khí thế hung hăng nói ra, "Lão tử còn chả lẽ lại sợ ngươi." Động tác của hắn cấp tốc mà quả quyết, cho thấy hắn không sợ hãi chút nào thái độ. Trên thực tế, giữa bọn hắn cũng không phải là chưa từng có giao thủ kinh lịch. Tại Ba Khê, bọn hắn từng có qua một trận kịch liệt xung đột, Dương Quân cùng Lý Long đều tự mình lĩnh giáo qua thân nhị cậu đánh nhau lúc loại kia không muốn mạng tư thế. Cứ việc hôm nay không nhìn thấy đường chết thân ảnh, nhưng thân nhị cậu bên người lại nhiều một cái vóc người khôi ngô, khí lực to lớn ra hỏa, nhìn tựa như một đầu man như đồng đạo. Bất quá, Dương Quân mấy người bọn hắn cũng không phải hạng người bình thường, bọn hắn trường kỳ ở trong thành thị pha trộn, đối với loại tràng diện này cũng không xa lạ gì. Trên khi thế, bọn hắn tuyệt đối không thể thua cho đối phương. Lý Long nhìn thấy thân nhị cậu nhảy xuống, lửa giận trong lòng cũng bị trong nháy mắt nhóm lửa, hắn tức giận quát, "Đi, cái nào không đi đâu cái là nhi tử." Thân nhị cậu khỏe miệng giơ lên một vòng trào phúng cười, hắn nhìn trước mắt người, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, "Nha à, còn có mặt mũi nói sao? Các ngươi đây không phải đã thua sao?" "Đã thua, đó chính là nhi tử lạc, nếu là lại thua một lần, hắc hắc, các ngươi coi như thỏa đáng cháu trai á." Tiếng nói của hắn vừa dứt, trong đám người liền truyền đến một trận cười vang. Có một chuyện tốt ra hỏa càng là ồn ào nói, "Đánh một trận, đánh một trận." Cái này một hô, tựa như đốt lên dây dẫn nổ, người chung quanh đều đi theo hống cười lên, tiếng cười liên tiếp, vô cùng náo nhiệt. Có người đối Dương Quân loại kia chơi xấu không nhận nợ hành vi rất là không coi nhìn, liền la lớn, thua chính là thua, đừng lề mề, tranh thủ thời gian cứ gọi cha đi. Cái này một cú họng, để càng nhiều người cười ra tiếng, tiếng cười trong không khí quanh quẩn, phản phất muốn đem nóc nhà đều cho lật ngược. Mà lúc này Giản Khoa Quân chính vững vàng đứng tại Dương Quân trước mặt, cái kia cao lớn dáng người tựa như lấp kín không thể phá vỡ tường, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Không chỉ có như thế, phía sau hắn còn có thân nhị cậu ở nơi đó nhìn chằm chằm, Dương Quân coi như muốn chạy, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Dương Quân đối Lý Long hô, "Long ca, làm." Lý Long vung tay lên, đối thân nhị cậu cùng Giản Khoa Quân nói, "Làm, lập tức xuống sông đập cắt đi." Nói xong, nổi giận đùng đùng ở phía trước dẫn đường, liền chuẩn bị hướng cắt sông đập đi. Dương Quân cũng ở phía sau đi theo. Thân nhị cậu nói với Giản Khoa Quân, "Theo sát bọn hắn, đừng cho bọn hắn chạy, đồ chó hoang chiếm lao tử tiện nghi liền muốn chạy." Giản Khoa Quân khuyên thân nhị cậu nói, "Nhị cậu, được rồi, cũng không phải chuyện đại sự gì, bọn hắn thua, muốn chạy liền để bọn hắn chạy đi." Thân nhị nhi trừng Giản Khoa Quân một chút, nói ra, "Sợ cái bướm, trước kia lão tử một người cũng dám làm bốn người bọn họ, hiện tại một đối một ngươi còn không dám." Giản Khoa Quân vội vàng nói, "Không phải ta không dám, đường chết để chúng ta chờ hắn, chúng ta dạo chơi liền phải, cũng không phải đến gây sự, nếu là làm trễ nải chuyện của hắn, đến lúc đó chuẩn chịu hắn mắng." Thân nhị cậu ngay tại nổi nóng, nói ra, "Ngươi không đi ta đi." Nói xong cũng muốn theo sau, lại một đầu đụng vào trên người một người. Chương 368, là cái hiểu lầm. Chương 368, là cái hiểu lầm. Thân nhị cậu giống thường ngày, đi đường lúc luôn luôn mạnh mẽ lâm tới, không phải sao, không cẩn thận liền đụng phải trên người một người. Trong lòng của hắn đang khó chịu đâu, vừa muốn mở miệng mắng chửi người, ngẩng đầu một cái, lại phát hiện đứng ở trước mặt lại là Đường Chết. Thân nhị cậu lập tức giật nảy mình, vội vàng thu hồi trên mặt vẻ giận dữ, bồi cười hỏi, "Đường ca, ngươi sự tình làm xong?" Đường Chết cũng không có trả lời ngay thân nhị cậu vấn đề, hắn chỉ là mặt không thay đổi nhìn xem thân nhị cậu, sau đó đột nhiên toát ra một câu, "Ngươi rất uy phong nha." Thân nhị cậu bị Đường Chết kiểu nói này, lập tức có chút xấu hổ, mặt của hắn bá một chút liền đỏ lên, lắp bắp giải thích nói, "Đường ca, không phải như vậy, là hai người bọn họ khi dễ chúng ta." Nói, hắn còn chỉ đứng ở một bên Giản Khoa Quân. Đường Chết thuận thân nhị cậu ngón tay phương hướng nhìn sang, Giản Khoa Quân bị Đường Chết như thế nhìn lên, dọa đến tranh thủ thời gian cúi đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám một ngụm. Đúng lúc này, nguyên bản đi ở phía trước Dương Quân đột nhiên phát hiện thân nhị cậu cùng Giản Khoa Quân không có theo tới, hắn không khỏi dừng bước lại, xoay đầu lại, đối phía sau hai người mắng, "Hai người các ngươi không có lô đít ra hỏa, không dám tới liền sớm một chút chạy trở về trên núi đi." Lý Long cũng đi theo dừng bước, hắn xoay đầu lại, vừa hay nhìn thấy một người chặn thân nhị cậu cùng Giản Khoa Quân. Mặc dù chỉ là một cái bóng lưng, nhưng thân ảnh này lại làm cho Lý Long cảm giác đến mức dị thường quen thuộc. Hắn tập trung nhìn vào, trong lòng lột bột một chút, ngay cả vội vươn tay kéo một cái Dương Quân, hạ giọng nói ra, "Đường Chết tới." Dương Quân nghe vậy, sắc mặt cũng là biến đổi, hắn định thần nhìn lại, mặc dù chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng lưng, nhưng cái kia thân hình xác thực cùng Đường Chết rất tương tự. Trong lòng của hắn âm thầm kêu khổ, lần này nhưng phiền thoái, Đường Chết làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây đâu. Thế là, hắn cũng không dám lại tiếp tục mắng đi xuống, đứng tại đê giữa chừng, bên trên cũng không phải, hạ cũng không phải, có vẻ hơi không biết làm sao. Đường Chết nhìn xem thân nhị cậu, vẻ mặt thành thật nói ra, "Nhị cậu, ngươi cũng đừng giấu giếm nữa, đem chân tướng sự tình nói cho ta đi." Thân nhị cậu do dự một chút, lén lén liếc một chút Giản Khoa Quân, sau đó chậm rãi cúi đầu xuống, nhẹ giọng nói ra, "Tốt à, ta cho ngươi biết. Ngươi đi quốc doanh tiệm cơm về sau, ta cùng Khoa Quân hai người cảm thấy rất nhàm chán, liền quyết định trong thành bốn phía dạo chơi. Đi tới đi tới, chúng ta đột nhiên nhớ tới ngươi ngày đó tại chợ đen bị người đánh, thế là liền muốn tới nhìn xem có thể hay không tìm tới cái kia gọi Trương Nhị bị cùng Võ Tú Tài ra hỏa." Thân nhị cậu dừng một chút, tiếp lấy nói ra, "Không nghĩ tới, chúng ta đi tới đây thời điểm, vậy mà thật thấy được hai người bọn họ." Cái kia người cao nhìn chằm chằm vào ta nhìn, trong lòng ta có chút sợ hãi. "Ngươi cũng biết, trước kia ngươi cùng ta tại Ba Khê thời điểm, đều cùng bọn hắn đánh qua một trận, cho nên ta cho là bọn họ là cố ý đến gây chuyện." Nói đến đây, thân nhị cậu thanh âm hơi tăng cao hơn một chút, "Ta cũng không thể để bọn hắn coi thường, cho nên ta liền trực tiếp đi lên cùng bọn hắn lý luận. Kết quả bọn hắn nói muốn làm cái gì đấu văn, chính là xoay cổ tay, người nào thua liền muốn hô thắng phía kia hô cha." Thân nhị cậu càng nói càng tức phẫn, lúc đầu Khoa Quân là có thể 3 lần đều thắng, nhưng bọn hắn chơi xấu, rõ ràng Khoa Quân đã thắng 2 lần, bọn hắn lại không nhận nợ, còn chiếm ta tiện nghi. "Ta mới không phục đâu. Nhiều người như vậy đều có thể làm chứng, hôm nay nếu là bọn hắn thua không gọi ta cha, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định phải đánh hắn tới nhóm giống nhi tử đồng dạng." Giản Khoa Quân ở một bên không ngừng mà gật đầu, biểu thị đối thân nhị cậu lời nói phi thường tán đồng, hắn phụ họa nói, "Nhị cậu nói đúng là thật, không có nửa câu lời nói dối." Đường Chết nghe xong, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, hắn ngựa khí kiên định nói, "Ta đương nhiên tin tưởng các ngươi hai, dù sao quan hệ giữa chúng ta cũng không bình thường. Bất quá, các ngươi phải nhớ kỹ một câu, đương chó cắn ngươi một lúc, ngươi tuyệt đối không thể trái lại đi cắn chó một ngụm, bởi vì như vậy làm không có chút ý nghĩa nào, ngược lại sẽ để chính ngươi cũng lâm vào lúng túng hoàn cảnh." Thân nhị cậu cùng Giản Khoa Quân đều như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, hiển nhiên là minh bạch Đường Chết ý tứ. Đường Chết thấy thế, tiếp tục nói ra, "Nhưng là, nếu như con chó kia chỉ là phát ra một chút tiếng kêu, cũng không có chân chính cắn được ngươi, như vậy ngươi hoàn toàn có thể không cần để ý tới nó, một mực đi con đường của mình liền tốt. Dù sao, chúng ta không cần thiết cùng một con sủa loạn chó so đo. Nhưng mà, nếu như con chó kia thật cắn được ngươi, vậy ngươi nhưng liền không thể lại nén giận, nhất định phải hung hăng phản kích, thậm chí có thể đem nó đánh cho đến chết, sau đó đem nó biến thành dừng lại mỹ vị thịt chó tiệc. Thân nhị cầu nghe Đường Chiết, không khỏi cười lên ha ha, hắn vui vẻ nói, Đường ca, ngươi nói quá đúng, ta chính là nghĩ như vậy. Đường Chiết nhìn xem thân nhị cầu phản ứng, trên mặt biểu lộ lại đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, hắn trịnh trọng nói, bất quá, chuyện này liền dừng ở đây đi, chúng ta cùng giữa bọn hắn ân đoán đã là tiên. Chỉ cần bọn hắn không lại chủ động trêu chọc chúng ta coi như chuyện này xưa nay chưa từng xảy ra qua, đừng lại đi xoắn xuýt. Thân nhị cầu liền vội vàng gật đầu đáp, ta đã biết, Đường ca. Ta còn nghe nói cái kia đầu chọc bị ngươi đánh cho hơn mấy tháng đều không xuống giường được đâu, thật sự là đại khoái nhân tâm à. Đường Chiết khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia tươi cười đắc ý, nhưng hắn vẫn là khoát tay áo, nói ra, được rồi, những này đều đi qua, chúng ta cũng đừng nhắc lại. Đi thôi, còn có sự tình khác chờ lấy chúng ta đi làm đâu. Vừa mới chuẩn bị đi, Lý Long bọn hắn lại từ đê phía dưới leo lên, Đường Chiết. Đường Chiết nghe được Lý Long gọi hắn, quay đầu hỏi, có chuyện sao? Lý Long đi đến Đường Chiết trước mặt, đối lấy ba người bọn họ cười nói, vừa rồi chính là cùng ngươi hai cái này huynh đệ chỉ đùa một chút, ngươi cái này huynh đệ cũng vậy, chúng ta chính là nhìn thoáng qua hắn, chính muốn hỏi một chút ngươi có hay không cùng đi đâu, hắn nói chuyện quá vọt lên. Dương Quân cũng đi tới, nói ra, đúng đấy, nghe nói cái kia Trương Nhị bị người đánh, ta đoán chừng chính là ngươi làm, trước mấy ngày cái kia gọi Liêu Khai Giang còn tới tìm ta cùng Lý Long, bọn hắn không biết ở nơi nào nghe nói người cùng chúng ta từng có kết, nghĩ cùng một chỗ đánh ngươi một chầu, bất quá chúng ta không có đáp ứng. Thân nhị cầu nói ra, các ngươi liền xem như đáp ứng, là ta Đường ca đối thủ sao? Dương Quân có chút sinh thân nhị cầu khí, Lý Long bận bịu một thanh ngăn chặn tay của hắn, nói ra, ngươi nói đúng, Đường Chiết hoàn toàn chính xác lợi hại, liền làm chúng ta xen vào việc của người khác. Đường Chiết nói với thân nhị cầu, ngươi có thể hay không ít nói mấy câu? Thân nhị cầu túi đầu ồ một tiếng. Đường Chiết lại đối Lý Long nói, bất kể như thế nào, vẫn là phải cảm ơn ngươi lần trước giúp ta. Hắn nói là Lý Long dẫn hắn đi tìm Trương Nhị bị hiểu rõ lông chó ra sự tình. Lý Long đội vàng khoát tay, nói ra, thật cùng ta không có quan hệ. Ta cũng là trước mấy ngày cái kia họ Liêu tới tìm ta, ta mới biết được cái kia Trương Nhị bị vỏ khô bị các ngươi đánh nằm viện sự tình, nếu là sớm biết, ta khẳng định đã sớm cùng ngươi nói. Ngưng một chút, lại nói với Đường Chiết, hôm nay cái này chính là cái hiểu lầm. Chương 369, ngoại hiệu gọi vùng không thoát chương 369, ngoại hiệu gọi vùng không thoát thân nhị cầu ở một bên tức giận bất bình nói ra, Đường ca, ngươi nhưng tuyệt đối đừng tin tưởng hắn a. Gia hỏa này chính là cái từ đầu đến đuôi hỗn đản, giảo hoạt giống con hổ ly đồng dạng. Lý Long nghe được thân nhị cầu, sầm mặt lại, xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại ném câu tiếp theo, các ngươi muốn tin hay không? Gặp Lý Long quyết tuyệt như vậy, Dương Quân do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định đi theo hắn cùng rời đi. Thân nhị cầu nhìn lấy bọn hắn dần dần từng bước đi đến bóng lưng, trên mặt lộ ra một tia nụ cười khinh thường, miệng bên trong còn hùng hùng hổ hổ lẩm bẩm, hai cái đồ con rùa, chạy vẫn rất nhanh. Chung quanh người vây xem nhóm thấy cảnh này, đầu tiên là một trận cười vang, sau đó cảm thấy không có gì náo nhiệt có thể nhìn, liền cũng nhao nhao tản đi. Đường Chiết nhìn xem thân nhị cầu, thầm tiên nói với hắn, nhị cầu à, đối với loại này tiểu lưu manh, chúng ta có thể tránh liền tránh, có thể để cho liền để. Trừ phi bọn hắn thật trèo lên đầu ngươi, ngươi lại phản kích cũng không mượn. Nếu như bọn hắn không có trêu cho ngươi, ngươi hoàn toàn có thể đại lộ chỉ lên trời, cắt đi nửa bên, không cần thiết đi tìm phiền phái cho mình. Một bên giảng khoa quân cũng phụ hòa nói, đúng vậy à, nhị cầu, có câu nói rất hay, Diêm Vương dễ trêu, tiểu quỷ khó chơi. Đường Chiết muốn tới trong thành mở tiệm, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, không phải bạn bất đắc dĩ thời điểm, vẫn là không nên đi trêu chọc những người này tốt. Thân nhị cầu nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, hắn vội vàng đáp, ta đã biết, Đường ca. Đường Chiết thấy thế, khẽ bước cằm, biểu thị tán thành, nhưng sau nói ra, biết liền tốt, cái này Lý Long đã nói Trương Nhị bị đi lôi kéo hắn, hắn không có đồng ý, vậy hắn rất có thể sẽ lại đi tìm những người khác. Chúng ta bây giờ ở vào chỗ sáng, mà hắn thì từ một nơi bí mật gần đó, về sau làm việc vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn a. Giản Khoa Quân tựa hồ không muốn tiếp tục cái đề tài này, hắn xảo diệu rời đi một hạ chú ý lực, mở miệng hỏi, đúng rồi, ngươi đi nói sự tình làm được thế nào? Đường Chiết nhẹ gật đầu, hồi đáp, đã thỏa đàm. Lúc đầu ta là dự định trong thành tìm mấy cái thợ thủ công tới làm chuyện này, nhưng về sau phát hiện thân đẳng phi mấy người bọn hắn tay nghề coi như không tệ, cho nên ta dự định đi về hỏi hỏi hắn có nguyện ý hay không tới làm việc. Giản Khoa Quân nghe xong, cười nói, chỉ cần có việc để hoạt động, hắn khẳng định là cầu còn không được a. Dù sao nhà hắn kia vài mẫu đất cần có thể có bao nhiêu thu nhập đâu. Đường Chiết cũng biểu thị đồng ý, hắn cảm thấy thân đằng phi khẳng định sẽ đối với công việc này cơ hội cảm thấy hứng thú. Ngay tại Đường Chiết chuẩn bị đứng dậy về nhà lúc, đột nhiên nhớ tới Giản Khoa Quân hôm nay đem trong nhà lồng cẩu thí đem ra, thế là hắn theo miệng hỏi, Khoa Quân, ngươi kia mấy tấm da bán mất sao? Giản Khoa Quân chậm rãi lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, còn không có đâu, liền đặt ở cây kia lớn mông tử dưới cây, sẽ không có người đi động nó đi. Đường Chiết khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng lắc đầu, trêu chọc nói, lá gan của các ngươi thật đúng là đủ lớn à, vừa rồi nơi đó vây quanh nhiều người như vậy, các ngươi thế mà liền yên tâm như vậy đem đồ vật đặt ở chỗ đó, cũng không sợ bị người khác mượn gió bẻ măng cho dắt đi. Lúc này, thân nhị cậu đã nhanh chân đi qua, đem bó kia ra vác tại trên lưng của mình, sau đó xoay người lại, đối Đường Chiết nói ra, Đường ca, nếu không chúng ta trước giúp hắn đem cái này ra bán lại trở về đi, dù sao cũng không nóng nảy một hồi này. Đường Chiết nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý ba người cùng nhau đi tới trạm thu mua. Tề Xuân liếc mắt liền thấy được thụ thương Đường Chiết, trong lòng không khỏi giật mình, vội vàng tiến ra đón, lo lắng mà hỏi thăm, ngươi làm sao? Làm sao lại thụ thương đây này? Đường Chiết đơn giản giảng thuật một chút chuyện đã xảy ra, cũng đem làm sao cùng Trương Nhị Bì ở giữa lên qua kết đơn giản nói một lần. Tề Xuân nghe xong, lông mày nhíu chặt lại, mặt mũi tràn đầy sầu lo nói ra, ngươi làm sao lại chọc tới mấy cái kia nát gián đâu? Tại trong thành này đâu, có bao nhiêu người nhìn thấy bọn hắn đều là muốn đi trốn à, nhất là cái kia Trương Nhị Bỉ, hắn ngoại hiệu thế nhưng là gọi vùng không thoát khó chơi lắm đây. Đường Chết lơ đễnh nói ra, ồ, nói như vậy, thanh danh của hắn thật đúng là rất hư a. Tề Xuân nhíu mày, mặt mũi tràn đầy chán ghét nói ra, đó còn cần phải nói sao? Hắn nhưng không là bình thường xấu a. Nếu không phải hiện tại chính sách tốt, hắn dựa vào trước kia hãm hại lừa gạt lấy được những số tiền kia, mở cái lâm sản điểm thu mua, chỉ sợ đến bây giờ hắn vẫn là như cái chó ghẻ, cả ngày trong thành khắp nơi đi dạo đâu. Loại người này à, cả ngày liền biết gây chuyện thị phi, đại sự không đáng, việc nhỏ không ngừng, cục công an với hắn mà nói đơn giản chính là chuyện thường ngày. Mỗi lần đi vào không đến nửa ngày, hắn tựa như không có chuyện người đồng dạng cười hì hì được thả ra, cục công an những đồng chí kia đều đối với hắn thúc thủ vô sách à. Đường Chết nghe, cũng không nhịn được lắc đầu, nói ra, ngươi nói cũng đúng, hắn đúng là loại kia đại sự không đáng, việc nhỏ không ngừng người. Bất quá, nếu như hắn thật phạm vào cái gì sai lầm lớn, ta cũng không tin hắn còn có thể dễ dàng như vậy đi tới. Tề Xuân một bên cẩn thận chu đáo lấy giản khoa quân lông chó ra, một bên nói ra, vẫn là nhịn một chút đi, cùng cái loại người này phân cao thấp không đáng. Mệnh của hắn vốn là không đáng tiền, chúng ta không cần thiết cùng hắn dùng sức mạnh. Đường Chết gặp Tề Xuân nói như vậy, cũng không còn cùng hắn tranh luận vấn đề này, chuyển mà nói ra, chỉ cần hắn không đến trêu chọc ta, cái khác đều dễ nói. Đúng, cái này mấy tấm gia phẩm chất thế nào? Còn không có trở ngại a? Tề Xuân mặt mỉm cười mà nhìn xem giản khoa quân, chậm rãi nói ra, ừm, chỉnh thể tình huống còn có thể nha. Nhưng mà, kia bốn tờ bị xé nát đến tương đối lợi hại, cho nên tương đối mà nói không quá đáng tiền nha. Nhưng là cái này mấy chương đâu, còn có thể cho ngươi 2 khối 6 mao tiền. Còn mặt khác những cái kia quá xấu lợi hại hơn, cũng chỉ có thể cho ngươi 1 khối 8 nha. Giản khoa quân nghe xong, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, liền vội vàng gật đầu đáp, được rồi, tốt, lãnh đạo ngài nói nhiều ít chính là nhiều ít, ta đều nghe ngài. Trong giọng nói của hắn để lộ ra xếp hợp lý xuân kính sợ cùng tín nhiệm. Đây là giản khoa quân lần thứ nhất vào thành, đối mặt hoàn cảnh lạ lẫm cùng người, hắn có vẻ hơi câu nệ cũng không tự tin. Bởi vậy, vô luận nhìn thấy ai, hắn đều sẽ tôn xưng đối phương vì lãnh đạo, hy vọng có thể cho người ta lưu hạ một cái ấn tượng tốt. Tề Xuân tựa hồ thái độ đối với giản khoa quân rất hài lòng, hắn mỉm cười gật đầu, sau đó quay đầu nói với Đường Chết, ngươi nha, vẫn là phải cẩn thận một chút nha. Trải qua nhiều lần hợp tác, hai người từ người xa lạ biến thành bằng hữu. Đường Chết nhẹ gật đầu, chuẩn bị thời điểm ra đi. Tề Xuân lại nói ra, gần nhất trên núi Thiên Ma thò đầu ra đi, nếu là có vẫn bán cho ta nha. Đường Chết ồ một tiếng, nói ra, ta đều tốt một đoạn thời gian không có lên núi, chờ tổn thương nuôi tốt một chút đi trên núi nhìn xem. Ra cửa tiệm, giản khoa quân nói, đúng thế, Đường Chết, khoảng thời gian này đúng lúc là Thiên Ma thò đầu ra thời điểm, ta trước kia tại Mây Trắng Linh bên kia đi đi tìm, cũng tìm một chút, đều hầm cho ta cha mẹ ăn. Thân nhị cậu nói, Mây Trắng Linh bên trên không phải có mèo to sao? Chương 370, hai chị em bọn hắn chính là ta hy vọng. Chương 370, hai chị em bọn hắn chính là ta hy vọng. Giản khoa quân hồi đáp, ta chỉ là tại Sơn Lâm biên giới phụ cận đi một vòng, không dám đi vào bên trong quá sâu, chủ yếu vẫn là sợ hai gặp được mèo to ai, nhưng mà ta ngược lại thật ra không có nghe được có cái gì tiếng kêu gọi. Thân nhị cầu tiếp lấy nói ra, Đường ca trên người có tổn thương, mấy ngày nay khẳng định là không có cách nào lên núi đi, nếu không như vậy đi, hai ta đi một chuyến thế nào? Giản khoa quân nghe vậy không khỏi nhìn một chút Đường Chết, dù sao đào thiên ma thế nhưng là có thể kiếm tiền chuyện tốt ta. Nhưng vấn đề là trước kia Đường Chết có chuyện gì đều là mang theo hai người bọn họ cùng nhau, hiện tại Đường Chết bị thương, bọn hắn lại muốn bỏ qua một bên chính Đường Chết ra ngoài làm một mình, cái này tựa hồ có chút không quá phúc hậu đâu. Đường Chết tựa hồ nhìn ra giản khoa quân lo lắng, hắn cũng không có nhiều như vậy tâm tư, dù sao thân nhị cậu cũng không phải đi theo hắn một ngày hai ngày, là hạng người gì hắn rất rõ ràng, ngoại trừ có đôi khi xúc động một điểm, lại không có bất kỳ cái gì ý đồ xấu, là cái nhanh mồm nhanh miệng người. Hắn cười cười nói ra, các ngươi đi thôi, ta liền không đi nữa. Nhị cậu à, ngươi tiến vào núi về sau nhất định phải nghe nhiều khoa quân, hắn so ngươi có kinh nghiệm nhiều. Thân nhị cậu liền vội vàng gật đầu, nói ra, yên tâm đi, Đường ca, ta khẳng định nghe hắn. Cứ như vậy, hai người vừa đi vừa tán gẫu, trong bất chi bất giác, bọn hắn đã về tới Bát Gia Hiển. Đường Chết cũng không có trực tiếp về nhà, mà là đi trước thân Đằng Phi ra. Lúc này, thân Đằng Phi đang ngồi ở bên trong sân viện đồng tử dưới cây, chuyên tâm gọt lấy một đầu mới đòn cánh đâu. Nhìn thấy Đường Chết tới, hắn vội vàng thả ra trong tay công việc, nhiệt tình cùng Đường Chết lên tiếng chào. Đường Chết kỹ càng hướng thân Đằng Phi giải thích mình đến đây mục đích. Thân Đằng Phi chăm chú lắng nghe về sau, đáp lại nói, được rồi, ta sẽ đi tuân hỏi một chút sư phụ, ta là không nguyện ý cùng nhau đi tới. Ngươi chuyện bên kia phải chăng khẩn cấp đâu? Nếu như thời gian cấp bách, ta có thể nhiều gọi một số người đến giúp đỡ. Đường Chết nghĩ nghĩ, trả lời nói, Lao Tam cùng viện triều đi hỗ trợ làm chút việc vặt vãnh cũng rất tốt, ngươi thuận tiện mang dẫn bọn hắn. Ngươi tự nhiên là càng nhiều càng tốt, dù sao kia là một tòa cỡ lớn từ đường, hơn nữa còn là tiến tứ hợp viện. Thân Đằng Phi hơi kinh ngạc lên tiếng, à, như vậy, kỳ hạn công trình chỉ sợ sẽ không quá ngắn à? Cùng thân Đằng Phi trò chuyện kết thúc về sau, Đường Chết rời đi nhà hắn, sau đó trực tiếp tiến về thân nhị cậu nhà. Lúc này, thân nhị cậu vừa mới về đến trong nhà, thê tử của hắn thân Đại Phượng ngay tại trong phòng bếp bận rộn chuẩn bị đồ ăn. Lâu chuyên bên trên treo mấy đầu tịch thịt cá, thân Đại Phượng thuận tay gỡ xuống một đầu, rửa giấy sạch sẽ sau để vào trong nồi đun sôi. Đương thân nhị cậu nhìn thấy Đường Chết tới chơi lúc, hắn vội vàng nhiệt tình nói ra, ai nha, ta đang định đi gọi ngươi qua đây cùng nhau ăn cơm đâu. Khoa quân đã đi về nhà, làm sao giữ lại đều lưu không được a? Đường Chết mặt mỉm cười nói với thân đại phượng à, ta vừa mới đi tìm bay lên, hắn mấy ngày nay dự định đi hô một chút công nhân đến trong thành đi làm việc. Ngươi có thời gian cũng tranh thủ thời gian thu thập một chút, chuẩn bị một chút đổi tắm giặt quần áo. Đến lúc đó ngươi liền cùng bay lên bọn hắn cùng đi trong thành, cho bọn hắn nấu cơm ăn, ngươi nhìn dạng này được hay không? Thân đại phượng nghe xong, vội vàng nói, Đường ca, ngươi đây là nói gì vậy nha? Ta giúp ngươi làm việc, làm sao còn có thể muốn tiền công đâu? Ta đi chính là. Đường Chết thấy thế, đuổi vội vàng cười giải thích nói, đại phượng, ngươi đừng có khách khí như vậy mà. Có câu nói rất hay, thân huynh đệ minh tính sổ sách, nên cho tiền công vẫn là đến cho. Chỉ là trước mắt ta cũng chỉ có thể cho ngươi nhiều như vậy, nếu như về sau kiếm được tiền nhiều hơn, khẳng định sẽ cho ngươi nhiều mở một chút. Thân đại phượng hừ một tiếng, nói ra, Đường ca, ta tại làm cơm tối, ngươi ở chỗ này ăn trở về. Đường Chết chưa bước vào cánh cửa, một cỗ nồng đậm tịch mùi cá khí liền xông vào mũi. Cỗ này mùi thơm như là một cỗ vô hình dây thừng, đem cước bộ của hắn chăm chú dẫn dắt. Hắn tập trung nhìn vào, chỉ gặp một rổ cơm tráng nguyện như một tòa núi nhỏ đống đặt lên bàn, hạt hạt bóng ánh sáng long lanh, tản ra mê người quang trạch. Ngày bình thường, bọn hắn một nhà người ẩm thực có chút tiết kiệm, phần lớn lấy thô lương làm chủ. Nhưng mà, hôm nay cái này đầy bàn cơm trắng lại có vẻ phá lệ đột ngột, phản phất là một trận đột nhiên xuất hiện tình yến. Đường Chết trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm, hắn mỉm cười nói với thân đại phượng, tốt à, kia buổi tối hôm nay ngay tại nhà ngươi ăn. Thân đại phượng nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, quay người trở về phòng bếp công việc lu bù lên. Đường Chết thì cùng thân nhị cậu cùng nhau ngồi tại nhà chính bên trong, nói chuyện phiếm lập nghiệp thường. Không bao lâu, thân hậu thực cũng về đến nhà. Thân ảnh của hắn vừa mới xuất hiện tại cửa ra vào, thân nhị cậu liền vội vàng tiến ra đón, lo lắng mà hỏi thăm, công, ngươi lại đi làm cái gì rồi? Thân hậu thực đứng tại ngoài phòng, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy bụi bặm trên người. Theo trong tay hắn trúc phiến không ngừng đập, trên người hắn dương lên một tầng thật dày bụi đất, phản phất hắn mới vừa từ một cái bụi đất tung bay thế giới trở về. Khuôn mặt của hắn bị hun đen nhánh, lông mày cùng râu ria bên trên cũng dính đầy cho tàn, nhìn qua có chút chật vật không chịu nổi. Nhưng mà thanh âm của hắn nhưng như cũ to, hắn nói ra, trong ruộng không mập, đến lúc đó liền không có thu hoạch, ta đi đốt bụi tới. Thân nhị cậu nghe xong, trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn cười khổ mà nói, ông, ngươi mỗi ngày đốt xám, kia trong ruộng bùn đều nhìn không thấy, tất cả đều là xám, ngươi cũng nên nghỉ ngơi mấy ngày. Thân hậu thực lắc đầu, ngữ khí kiên định nói, thừa dịp ta còn có thể động, nhanh làm mấy năm, tiếp qua mấy năm không động được, ngươi ăn cái gì? Thân nhị cậu cười nói, ta đi theo Đường ca làm việc, trong tay không thể thiếu hiện đem hai tiền mặt, ngươi còn lo lắng đói không chết được. Thân hậu thực bất mãn hừ một tiếng, nói ra, ngày này à, thay đổi bất thường, không chừng ngày nào liền sẽ phát sinh cái gì ý chuyện không nghĩ tới. Đến lúc đó coi như trong tay ngươi có tiền, cũng chưa chắc có thể mua được đồ vật. Đến lúc đó, ngươi muốn khóc cũng không tìm tới chỗ để khóc. Có câu nói rất hay, trong nhà có lương, trong lòng không hoảng hốt. Ngươi nha, chính là còn không có bị đói đủ. Thân hậu thực một bên lại nhảy thân nhị cậu, một bên đem trong tay trúc phiến treo trên tường. Chờ hắn đi vào phòng lúc, mới phát hiện Đường Chết cũng trong phòng, thế là theo miệng hỏi, Đường Chết cũng tới à? Đường Chết thấy thế, đuổi vội vàng đứng dậy lên tiếng chào. Sau đó quay đầu nói với thân nhị cậu à, ngươi công nói đến rất đúng. Ra có lương thực dự trữ, trong lòng mới an tâm. Kiếm tiền cùng loại lương hai chuyện này kỳ thật cũng không xung đột à, ngươi công đã muốn làm, liền để hắn đi làm xong. Hắn lớn tuổi, có chút việc làm lấy, thân thể ngược lại sẽ thoải mái hơn chút. Ngươi nếu để cho hắn cả ngày trong nhà nhàn rỗi, cái gì đều không làm, ngược lại dễ dàng sinh bệnh đâu. Thân hậu thực nghe Đường Chết, liên tục gật đầu, nói ra, chính là, ngươi nói quá đúng. Ta bộ xương già này a, ngày nào không hoạt động một chút, toàn thân đều đau đến muốn mạng. Nhưng vừa đến trong đất làm việc, cái này đau đớn trên người thật giống như đột nhiên biến mất đồng dạng. Ta cả đời này a, chính là cái số khổ người nha. Bất quá cũng may còn có hai chị em bọn hắn, ta nhiều ít còn có cái trông cậy vào, trong lòng cũng tính có chút hy vọng. Chương 371, ăn đến nhiều nhất chính là gió tây bắc. Chương 371, ăn đến nhiều nhất chính là gió tây bắc. Thân hậu thực trong giọng nói, phảng phất ẩn chứa cả đời cực khổ cùng bất đắc dĩ, để cho người ta không khỏi vì đó động dung. Hắn thở nhỏ liền kinh lịch mất cha thống khổ, mẫu thân tài giá, khiến cho hắn trong quá trình trưởng thành khuyết thiếu phụ mẫu yêu mến. Nhưng mà, tại tổ mẫu dốc lòng chăm sóc dưới, hắn cuối cùng là miễn cưỡng thành gia lập nghiệp. Cưới về sau, vì duy trì sinh kế, thân hậu thực dứt khoát quyết nhiên dấn thân vào quân lữ. Nhưng mà, vận mệnh lại đối với hắn mở một cái tàn khốc trò đùa. Triều đại thay đổi, giết quỷ tử thời điểm, hắn ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái, bình an về đến quê nhà, ăn chút khổ lại coi là gì chứ. 20 năm trước, thê tử của hắn chết đói, càng làm cho cuộc sống của hắn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Theo nhau mà tới chính là, nhi tử cùng con dâu cũng lần lượt qua đời, chỉ để lại hai cái tuổi nhỏ hài tử cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau. Ba ngày, thân hậu thực liều mạng lao động, chỉ vì có thể để cho bọn nhỏ nhét đầy cái bao tử, ban đêm còn phải tiếp nhận bởi vì thành phần mang tới tra tấn, thể xác tinh thần đều mệt. Dạng này thời gian, hắn thoáng qua một cái chính là vài chục năm, trong đó gian khổ cùng khốn khổ, chỉ sợ chỉ có chính hắn mới có thể chân chính trải nghiệm. Cũng may bây giờ sinh hoạt dần dần chuyển biến tốt đẹp, chính phủ không nhìn nữa nặng hắn thành phần, cũng công bình phân cho hắn thổ địa. Cứ việc trên đầu kia đỉnh hắc ngũ loại mũ một lát còn khó có thể lấy xuống, nhưng đối với đã bảy mười mấy tuổi thân hậu thực tới nói, những này đều đã không trọng yếu nữa. Cùng những cái kia cùng nhau tại hành dương trên chiến trường khốn thủ chiến hữu so sánh, hắn cảm thấy mình đã nhiều kiếm lời mấy chục năm thời gian. Huống chi, cùng cái kia mất sớm phụ thân so sánh, hắn càng là may mắn được nhiều. Thân nhị cầu tự nhiên không cách nào thấy rõ nội tâm của hắn chân chính ý nghĩ, ngược lại một mực tưởng lầm là hắn công bởi vì đã từng gặp công khai xử lý tội lỗi mà tâm sinh sợ hãi, đến mức tại đại đội bên trong từ đầu đến cuối không dám cùng người khác mạnh miệng nửa câu. Bây giờ tuế nguyệt như thoi đưa, công công tuổi tác dần dần cao, trong mỗi ngày ngoại trừ bùi đầu gian khổ làm ra, cùng bọn hắn 2 tỷ bộ giao lưu cũng dần dần tăng nhiều. Công, ngài lớn tuổi, cái này suốt ngày nói cũng thật nhiều a. Thân nhị cầu cười trêu chọc nói, nhưng mà hiện tại thời gian là càng ngày càng tốt, ngài hy vọng nhưng lớn đâu. Tiếp qua mấy năm, chờ ta cưới nàng dâu, ngài sẽ phải ôm thằng tôn á. Thân hậu thực nghe vậy, không khỏi cười lên ha ha. Vậy ngươi nhưng phải thêm chút sức con à, ta bộ xương già này, nhưng không biết còn có thể đợi bao lâu đâu. Thân nhị cầu cũng cười theo, lập tức nói ra, tỷ tỷ đều còn chưa có kết hôn mà, ta gấp cái gì? Ta nếu là trước kết hôn, ngài liền không sợ tỷ tỷ không gả ra được cả nhà. Tại bát gia hiển chỗ như vậy, có quy củ bất thành văn, đệ đệ bình thường đều sẽ để ca ca tỷ tỷ trước kết hôn, nếu không liền sẽ bị người chỉ trích. Thân đại phượng tại trong phòng bếp nghe được đối thoại của bọn họ, cao giọng đáp lại nói, ngươi nếu là có năng lực, ngươi chưa hết kết thôi, ta mới không nóng này đâu. Công công, ta liền bồi ngài sống hết đời á. Thân hậu thực đi vào trong nhà, chậm rãi ngồi xuống ghế, sau đó mở miệng nói ra, cái nào muốn ngươi bồi cả một đời à, nhà chúng ta loại này thành phần, ngươi có thể tìm một cái đối ngươi tốt, công cái này trong lòng cũng liền an tâm. Thanh âm của hắn có chút trầm thấp, tựa hồ để lộ ra một loại bất đắc dĩ cùng sầu lo. Thân đại phượng nghe thân hậu thực, trầm mặc một lát, không tiếp tục giống trước đó như thế phản bác, nàng mấy ngày nay cũng một mực tại nghĩ lại hành vi của mình cùng lựa chọn. Cái kia Tô Chiêu Ân, mặc dù nhìn bề ngoài là người có học thức người, nhưng chính như Đường Chết nói, hắn trên thực tế là cái hoa ngôn xảo ngữ, không làm việc đàng hoàng ra hỏa. Nghe hắn nói xác thực cũng không tệ lắm, nhưng chân chính đến làm việc thời điểm, lại là làm một kiện sai một kiện. Thân đại phượng nhớ tới nhiều lần Tô Chiêu Ân ý đồ đưa nàng ép đến rơm rạ đống bên trên tình cảnh, trong lòng không khỏi một trận hoảng sợ. Cũng may nàng từ đầu đến cuối kiên trì điểm mấu chốt của mình, không để cho hắn đạt được, nếu không hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi, đời này chỉ sợ đều muốn hủy ở trong tay người đàn ông này. Nàng tâm không tại hiệu xịu dáng vẻ, chỉ lo hướng lò bên trong chấm tuổi, ngay cả cơm đều khét đều không có nghe được, vẫn là thân nhị cầu cái mũi linh, ngẩng đầu hít hà, hô, tỷ, cơm khét. Thân nhị cầu tiếng gào, mới đem thân đại phượng từ trong suy nghĩ kéo trở về, ngẩng đầu nhìn lên, những người khác tại nhà chính bên trong, cũng không có người chú ý tới nàng bên này, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, mang tuổi lửa từ lò bên trong kẹp ra đánh tắt về sau, mới nói ra, vừa rồi không có chú ý, buổi tối hôm nay kèm chút hạ hổ, rán, nhà núi. Cũng không lâu lắm, đồ ăn liền được bưng lên bàn. Đường Chết cũng không khách khí chút nào bắt đầu động đũa, nhấm nháp lên thân đại phượng làm đồ ăn tới. Không thể không nói, thân đại phượng chủ nghệ sát thực chẳng ra sao cả, hương vị thường thường, thậm chí có chút khó mà nuốt xuống. Bất quá cái này cũng không thể hoàn toàn trách nàng, dù sao từ nhỏ đến lớn ra ăn đến nhiều nhất chính là rau dại cùng gió tây bắc, bên trên lò rèn luyện cơ hội vốn lại ít chi lại ít, muốn nàng làm ra hoa dạng gì đến quả thật có chút khó khăn. Nhưng mà, Đường Chết cũng không có quá nhiều phàn nàn, hắn biết thân đại phượng còn trẻ, còn có rất nhiều học tập cùng tiến bộ không gian. Mà lại, đối với một cái nữ hải tử tới nói, có thể xuống bếp nấu cơm đã coi như là rất tốt. Hắn một bên không yên lòng ăn, suy nghĩ lại sớm đã trôi dạt đến lên 9 tầng mây. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ ngợi, mình đã quyết định muốn mở một nhà tiểu lâu, nhưng cho đến bây giờ, ngay cả cái đầu bếp đều còn không có tin tức đâu. Nếu như vẹn vẹn dựa vào thân đại phượng hoặc là gia mẫu thân những người này đi tay cầm môi, làm một chút phổ thông đồ ăn thường ngày có lẽ còn có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng nếu là gặp được một chút hơi giảng cứu điểm món ăn, các nàng chỉ sợ cũng không thể ra sức. Mà lại, càng thêm mấu chốt chính là, nếu quả như thật để mẹ của mình hoặc là thân đại phượng dạng này người đi kinh doanh bán rượu, kia mỗi ngày đồ ăn thừa cơm thừa khẳng định sẽ chồng chất như núi. Dù sao các nàng vất vả cả một đời, nghèo khó cả một đời, cũng chịu đói cả một đời, đối đồ ăn có một loại bản năng chân quý cùng không bỏ. Những cái kia còn lại đồ ăn, các nàng khẳng định không nỡ ném đi, nói không chừng sẽ còn giữ lại mình ăn hoặc là cho người trong nhà ăn. Cứ như vậy, không chỉ có sẽ ảnh hưởng quán rượu vệ sinh cùng hình tượng, làm không tốt sẽ còn đập chiêu bài của mình đâu. Nhưng mà, trước mắt quán rượu chưa chính thức gây dựng. Ngày mai, đợi thân đằng phi tìm được thích hợp công nhân về sau, hắn sẽ mang lĩnh bọn hắn tiến về trong huyện. Tại trong lúc này, mình cũng sẽ đi tìm kiếm một vị thích hợp đầu bếp. Nếu là thực sự không cách nào trong khoảng thời gian ngắn tìm tới nhân tuyển thích hợp, hắn tự tin bằng vào tự thân chủ nghệ cũng có thể đỉnh một đoạn thời gian. Kiếp trước, mặc dù hắn một thân một mình vượt qua tháng năm dài đằng đẵng, nhưng hắn lại thưởng thức qua vô số mỹ thực món ngon. Từ khi leo lên cương vị lãnh đạo về sau, nấu nướng liền trở thành hắn một rất hứng thú yêu thích. Một cái nhân sinh sống, hắn cũng có thể đem thời gian trôi qua có tư có vị, vô luận là phương Nam phong vị, vẫn là phương Bắc đặc sắc, hoặc là món cay tứ xuyên, lô đồ ăn, Hoài Dương đồ ăn các loại tự điển món ăn, hắn đều có thể hạ bút thành văn. Mặc dù tài nấu nướng của hắn khả năng so ra kém khách sạn 5 sao đầu bếp như vậy tinh xảo, nhưng nếu là thả ở niên đại này, chỉ cần hắn hơi dương thân thủ, nhất định có thể tại Cung Thủy huyện thành gây nên hoành động, thanh danh lan truyền lớn. Chương 372, thật đúng là nhận biết một người chương 372, thật đúng là nhận biết một người thân đằng phi làm việc lôi lệ phong hành, hiệu suất cực cao. Vẹn vẹn cách xa nhau một ngày, hắn liền nhanh chóng đem hắn mấy vị sư minh đệ toàn bộ triệu tập đến cùng một chỗ, đương nhiên, trong đó cũng bao quát sư phó của hắn Vương Đường. Không chỉ có như thế, thân đằng phi còn cố ý mời Đường Lao Tam cùng Đường Viện Triều cùng nhau đi tới huyện thành, để bọn hắn giúp làm một chút tiểu công việc vặt. Đường Chết cũng không có nhàn rỗi, hắn vội vàng đi gọi thân đại phượng. Cứ như vậy, một đoàn người con to to nhỏ nhỏ bá khỏa, trùng trùng điệp điệp hướng lấy trong thành xuất phát. Trải qua một đoạn thời gian buôn ba, khi bọn hắn đến huyện thành lúc, mặt trời đã bắt đầu ngã về tây, buổi chiều thời gian lặng yên trôi qua. Vừa tiến vào huyện thành, bọn hắn trực tiếp chạy về phía từ đường. Đám người đem mang theo vật phẩm cất đặt thỏa đáng về sau, thân đẳng phi cùng sư minh của hắn đệ nhóm liền ngựa không dừng vó bắt đầu thu thập trước đó cái kia nhà ăn. Trải qua một phen kiểm tra, bọn hắn phát hiện lò vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng này miệng nồi sắt lại sớm đã không biết tung tích. Vì giải quyết vấn đề này, thân đẳng phi cùng đường chết quyết định trước đo một cái nồi sắt kích thước, sau đó tiến về cùng tiêu xã mua sắm một bộ mới. Đồng thời, cân nhắc đến ở sau đó trang trí trong lúc đó, mỗi ngày đều cần phải có người phụ trách nấu cơm cùng mua thức ăn, thân đẳng phi cảm thấy có cần phải mang thân đại phượng đi chợ đen cùng quốc doanh thị trường làm quen một chút lộ tuyến, dạng này nàng liền có thể tốt hơn hoàn thành những nhiệm vụ này. Chờ đường chết đem hai ngày này phải dùng đồ ăn cùng lương thực đều mua về sau, đường chết phát hiện vương đường bọn hắn đã đem mấy gian chỗ ở thu thập xong. Thân đại phượng ở tại xương phòng lầu 2, có đơn độc một gian phòng, mà những người khác thì ở tại xương phòng lầu 1. Cái này nhất an sắp xếp để đường chết phi thường hài lòng. Đường chết vừa mới an bài tốt dừng chân, liền thấy Vương Chính Khôn cùng có ngoài hai người cùng đi tới. Đường chết đội vàng nên đón, nhiệt tình chào hỏi, "Vương bí thư, ngài tốt." Vương Chính Khôn mặt mỉm cười, đáp lại nói, "Tiểu Đường nha, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là huyện chúng ta cục công thương Giang cục trưởng." Đường chết vội vàng cùng Sóng Sông Đảo nắm tay, hơi cười lấy nói ra, "Giang cục trưởng, ngài tốt." "Cửu ngưỡng đại danh a." Sóng Sông Đảo cũng đưa tay ra đến, cùng Đường chết cầm một chút, nhưng sau nói ra, "Vương bí thư đã đem tình huống đều nói với ta, bất quá liên quan xử lý chứng sự tình, trong huyện trước mắt còn không có cụ thể văn kiện xuống tới. Cho nên, chúng ta trước đến cấp ngươi đăng ký lập hồ sơ một chút, chờ có thể làm chứng thời điểm, chúng ta liền trực tiếp cấp cho ngươi tốt đưa tới." Đường chết chặn lại nói tạ, sau đó ngựa không dừng vó chạy về phía quốc doanh tiệm cơm, chuẩn bị lần nữa ăn như gió cuốn. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Sóng Sông Đảo mặt mỉm cười, đột nhiên đặt câu hỏi, "Nhỏ để đồng chí dự định khui rượu lâu, chắc hẳn chú nghệ nhất định tương đương tinh xảo a." Đường chết nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng thiếu dung, liền vội vàng khoát tay nói, "Ai nha, Sông lãnh đạo, ngài cũng đừng tất nhắc ta rồi. Để cho ta đi đánh một chút miêu miêu còn miễn cưỡng có thể, về phần xuống bếp nhà, kia thật đúng là bất đắc dĩ à. Không phải sao, thợ sửa chữa người cũng đã vào sân, ta lại còn đang vì tìm không thấy một cái đáng tin cậy lò sự tình viên mà phát sầu đâu. Không biết mấy vị lãnh đạo có hay không nhân tuyển thích hợp nhà." Vương Chính cũng nghe, cười nói, "Cái này sao, ngươi phải hỏi một chút Lão Lâm mới được a." Sóng Sông Đào tiếp lời đầu, "Lão Lâm, hắn hiện tại thế nhưng là Đường huynh đệ đối thủ cạnh tranh, người ta cho dù có nhân tuyển thích hợp, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng giới thiệu cho Đường huynh đệ đi." Vương Chính Khôn hơi suy nghĩ một chút, nói ra, "Lão Lâm cũng không phải ngươi tưởng tượng nhỏ mọn như vậy nha." Lời còn chưa dứt, chỉ nghe một trận cười mở tiếng cười truyền đến, đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lâm Quốc Dân xài bước đi tới, miệng bên trong còn lẩm bẩm, "Ai nha nha, Đường huynh đệ, ngươi hôm nay mời khách làm sao cũng không nói với ta nhất thanh đâu. Ta cũng tốt sớm an bài cho ngươi một chút nha." Sau đó, Đường chết ánh mắt rơi vào cách đó không xa Vương Chính Khôn bọn người trên thân, hắn mặt mỉm cười đi qua, nhiệt tình chào hỏi, "Nha, các ngươi mấy vị cũng ở nơi này à?" Đường chết trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, hắn gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng giải thích nói, "Ta vừa tới thời điểm, công tác của các ngươi nhân viên nói cho ta nói ngươi ra cửa, cho nên ta trước hết tại chỗ này đợi một hồi." Lâm Quốc Dân liền vội vàng gật đầu đáp lại nói, "Đúng vậy a, ta cũng là vừa trở về." Đón lấy, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên xích lại gần Đường chết lỗ tai, hạ giọng nói ra, "Đường huynh đệ, ta nghe người ta nói, lần trước ngươi cho Trạm Thu mua cái kia Tề Xuân lấy được một con gấu gan, là thật sao?" Đường chết khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một cái từ chối cho ý kiến tiểu dung, nhưng cũng không có trực tiếp trả lời Lâm Quốc Dân vấn đề. Lâm Quốc Dân thấy thế, trong lòng càng thêm bội vàng, hắn tiếp tục nhỏ giọng nói ra, "Đường huynh đệ, không nói gần ngươi, ta có cái thân thích được bệnh nặng, bác sĩ nói cần một vị mật gấu đến phối dược. Ta trước đó đi tìm Tề Xuân, nhưng hắn nói cho ta con kia mật gấu cũng sớm đã bán cho người khác. Ngươi thường xuyên trong núi chạy, đối với phương diện này khẳng định hiểu khá rõ, ngươi nhìn có thể hay không sẽ giúp ta nghĩ biện pháp làm một con gấu gan đến đâu." Lâm Quốc Dân thanh âm mặc dù rất nhỏ, nhưng chung quanh những người khác vẫn là chú ý tới hắn tại đường chết bên thai xì xào bàn tán cử động. Mặc dù bọn hắn nghe không được nội dung cụ thể, nhưng từ Lâm Quốc Dân kia thận trọng bộ dáng, cùng đường chết trên mặt biểu tình biến hóa, đám người không khỏi đối đường chết thân phận sinh ra các loại suy đoán. Đường chết mặt mỉm cười, khẽ bước cằm, biểu thị đồng ý, sau đó giọng nói nhẹ nhàng nói ra, "Được rồi, không có vấn đề, qua mấy ngày chờ ta lúc đi ra, nhất định mang cho ngươi ra." Nghe được đường chết trả lời chắc chắn, Lâm Quốc Dân như chút được gánh nặng, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, vội vàng nói tạ, "Quá cảm tạ, Đường huynh đệ, thật sự là quá làm phiền ngươi." Nguyên lai, lần trước tại Ma Hoàng lĩnh bên trên, Lâm Quốc Dân cùng Đường chết cùng một chỗ đi săn lúc, thành công đánh chết một con chó gấu. Con chó kia gấu mật gấu, Lâm Quốc Dân một mực cẩn thận treo ở nhà trên vách tường, để tự nhiên hong khô. Ngay tại Lâm Quốc Dân chuẩn bị quay người rời đi lúc, một bên Vương Chính Khôn đột nhiên mở miệng hô, "Lão Lâm à, đừng vội đi mà. Tiểu Đường vừa mới nói với ta, chỗ của hắn còn thiếu một cái bếp núc viên đâu. Người đây chính là trong huyện Quốc Tân quán à, dưới tay khẳng định có không ít nhân tuyển thích hợp à. Cho Tiểu Đường giới thiệu một cái thôi." Lâm Quốc Dân nghe vậy, dừng bước lại, xoay người lại, liên tục gật đầu đáp, muốn được, cái này với ta mà nói còn không phải việc rất nhỏ mà. Chỉ là ta lo lắng ta giới thiệu người, khả năng không vào được Đường huynh đệ pháp nhãn nha." Đối Lâm Quốc Dân tới nói, Đường chết cái này chủ nhà cũng không có mở miệng, những người khác giúp đỡ khang cũng chỉ là thuận miệng một tay, vạn nhất chính Đường chết trong lòng có những người khác ở đây. Cho nên Lâm Quốc Dân cũng chỉ là thuận miệng như vậy tất cả, cũng không có làm thật. Đường chết lúc này ngược lại nói chuyện, "Lâm quản lý, nếu như ngươi thật có phương diện này bằng hữu giới thiệu, ta đem vô cùng cảm kích. Lâm Quốc Dân dừng bước, nói với Đường Chiết, muốn nói ta còn thực sự nhận biết một người, làm được một tay thức ăn ngon, trước kia thế nhưng là tại Kiểm Châu tiệm cơm đương tay cầm môi, hiện tại về hưu trở về nhà, trong thành dưỡng lão, ngươi nếu là thật có thể đem hắn mời được rời núi, ta cam đoan tiểu lâu của ngươi sinh ý tuyệt đối một ngày thu đấu vàng. Chương 373, người kia tính tình có điểm lạ. Chương 373, người kia tính tình có điểm lạ. Đường Chiết đối Lâm Quốc Dân trong miệng nâng lên người kia biểu hiện ra hứng thú thật lớn, hắn không kịp chờ đợi truy vấn, Lâm quản lý, ngươi nói người kia có phải hay không liền ở tại trong huyện thành nha? Hắn tên gọi là gì vậy? Đường Chiết ngữ tốc cực nhanh, vấn đề một cái tiếp một cái, tựa như pháo liên châu. Lâm Quốc Dân nhìn xem hắn cấp thiết như vậy bộ dáng, không khỏi nở nụ cười, nói ra, Đường huynh đệ, ta chưa từng thấy qua ngươi gấp gáp như vậy qua đây. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, ngươi là chân tâm thật ý muốn tìm một vị đại sư phó a. Đường Chiết cũng cười cười, giải thích nói, Lâm quản lý, ngươi cũng biết, ta hiện tại đã là vạn sự sẵn sàng, cũng chỉ thiếu kém một cái tốt sư phó. Nếu như không có một vị kỹ nghệ tinh xảo sư phó, coi như quán rượu mở ra, vậy cũng cùng không có mở đồng dạng a. Lâm Quốc Dân nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Sau đó tiếp lấy nói ra, người kia gọi Liêu Vĩnh Huy, tất cả mọi người gọi hắn Liêu Môi Lớn. Hắn món cay tứ xuyên làm được thế nhưng là tương đương có danh tiếng nha. Nhưng mà, tính tình của hắn khả năng không tốt lắm, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Bằng không, lấy bản lĩnh của hắn, tại tỉnh thành khẳng định sẽ có rất nhiều người muốn đoạt lấy hắn, người ta mới không nỡ thả hắn đi đâu. Ngừng trong chốc lát, hắn hơi dừng một chút, sau đó tiếp tục nói ra, vợ của hắn cùng hài tử đều ở tại tỉnh thành, nhưng gần nhất ta nghe nói hắn cảm thấy tỉnh thành sinh hoạt có chút buồn tẻ không thú vị, mỗi ngày cũng không tìm tới người có thể nói chuyện phiếm. Hắn thường ngày hoạt động ngoại trừ đi công viên đánh một chút bài, chính là treo chọc chim, thời gian trôi qua có chút đơn điệu. Thế là, hắn quyết định một thân một mình trở về Ba Hợp Công xã quê quán, có lẽ nơi đó có thể để cho hắn tìm tới càng nhiều niềm vui thú cùng lòng cảm mến. Đường Chiết nghe đến đó, vội vàng tiếp lời đầu nói ra, Ba Hợp Công xã à, ta trở về cưỡi ngựa đường cũng phải đi qua nơi đó đâu. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một tia quen thuộc cùng thân thiết. Lâm Quốc Dân nói tiếp đi, trước kia ta tại tỉnh thành thời điểm, cùng hắn đã gặp mặt vài lần. Bởi vì chúng ta là đồng hương, cho nên trò chuyện đến quê hương sự tình đặc biệt an ý lúc hắn trở lại, còn đặc địa tới đây nhìn qua ta một lần. Bất quá, ta chỉ biết là hắn hiện tại ở tại Ba Hợp Công xã Liêu Gia Sơn núi, nhưng cụ thể là cái nào đội sản xuất, ta không được rõ lắm. Đường Chiết mỉm cười, giải thích nói, Ba Hợp Công xã cũng chỉ có một Liêu Gia Sơn núi, cách chúng ta nhà cũng không tính xa. Vương Bí Thư, Giang Cục Trưởng, các ngài trước từ từ ăn, ta trước hết cáo từ nhà. Hắn vừa nói vừa đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Vương Chính Khôn thấy thế, cười lấy nói ra, ngươi nhìn, ngươi vẫn là người nóng tính đâu. Trong giọng nói của hắn đã có đối Đường Chiết tính cách trêu chọc. Sóng sông đảo khỏe miệng khẽ nhếch, cười như không cười nhìn xem Đường Chiết, chậm rãi nói, muốn có thể đi, nhưng ngươi cũng không thể cứ như vậy qua loa cho xong nha. Đến, đem rượu trong ly uống lại đi cũng không một nha. Đường Chiết mặt lộ vẻ khó xử, trong lòng âm thầm không ngừng tiêu khổ, nhưng gặp sóng sông đảo đám người cũng không nhượng bộ chi ý, đành phải kiên trì đứng dậy, đi đến trước chỗ ngồi của mình, bưng chén rượu lên, hướng sóng sông đảo cùng với khác hai người mở rượu. Hắn hít sâu một hơi, ngửa đầu đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, cay độc rượu dịch thuận huyết hầu trượt vào trong bụng, lập tức để hắn cảm thấy một trận nóng bỏng. Đường Chiết đặt chén rượu xuống, quay người bước nhanh đi ra quốc doanh tiệm cơm, thẳng đến cách đó không xa cung tiêu xã mà đi. Cung tiêu xã bên trong, kệ hàng bên trên trưng bày rực rỡ muôn màu thương phẩm, Đường Chiết tại kệ hàng ở giữa xuyên thẳng qua, chọn muốn mua đồ vật. Hắn đầu tiên là cầm hai bình mạch sữa tinh cùng hai bình đâm lê lộ, sau đó lại trong góc phát hiện một bình vị suối hầm lò. Lúc này, cung tiêu xã bên trong rượu Mao Đài cũng không phải là tất cả mọi người có thể tùy tiện mua được, Đường Chiết trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Giao xong tiền về sau, Đường Chiết dẫn theo mấy bình rượu cùng đồ uống, vội vàng chạy về từ đường. Mới vừa vào cửa, Thân Đại Phượng liền tiến lên đón, mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi, "Đường ca, ngươi đây là muốn vấn an vị kia lãnh đạo nha? Mua nhiều đồ như vậy?" Đường Chiết mỉm cười, giải thích nói, "Ta phải đi mời một vị tay cầm môi đại sư phó đến, mấy ngày nay liền vất vả ngươi một chút ta, đem cuộc sống của bọn hắn đều an bài tốt." Nói, hắn từ trong bọc lấy ra 10 cái 10 nguyên tiền mặt, đưa cho Thân Đại Phượng. Thân Đại Phượng thấy thế, sắc mặt đột biến, liền vội vàng khoát tay nói, "Đường ca, cái này nhưng không được a. Nhiều tiền như vậy thả trên người của ta, ta ban đêm sợ là thậm chí đi ngủ đều ngủ không an ổn đâu." Thân Đại Phượng trong lòng rất rõ ràng, thân nhị cầu tiền phần lớn đều là giao cho thân hậu thực hỗ trợ tổ lấy, mặc dù bây giờ sinh hoạt điều kiện so trước kia tốt hơn nhiều, nhưng bên người nàng cũng chỉ là lưu lại mấy khối tiền tiêu vặt, bình thường cần phải mua thứ gì, đều là thân hậu thực cho nàng tiền đi mua. Đường Chiết nhìn xem Thân Đại Phượng nói ra, lần này ra ta không có mang bao nhiêu tiền ở trên người, ngươi cầm trước, còn phải cầm đi mua chút sinh hoạt nhu yếu phẩm. Nồi bát bầu buồn, dầu muối tương giấm, bên nào không cần tiền đâu. Ngươi cầm trước, nếu là không đủ, ta hai ngày nữa còn sẽ ra ngoài, đến lúc đó cho ngươi thêm. Thân Đại Phượng vội vàng khoát tay, cười lấy nói ra, đủ rồi đủ rồi, vừa rồi ta cùng Đặng Phi ca cũng thương lượng qua, chúng ta mỗi bữa ăn có hai cái đồ ăn liền đầy đủ á. Đường Chiết nhíu mày, kiên trì nói, như vậy sao được chứ? Các ngươi chơi sống khổ cực như vậy, dinh dưỡng đến đuổi theo mới được á, bất quá con tin ta tạm thời không có nhiều như vậy, trên chợ đen lại mua không được thịt, chờ sau đó lần khi ta tới, dẫn ngươi đi nhận thức một chút Chu Đạt Dương. Đến lúc đó, mua thức ăn mua thịt đều có thể trực tiếp tìm hắn, có thể thuận tiện không ít đâu. Hai ngày này trước hết vất vả các ngươi một chút á. Nói xong, Đường Chiết lại chuyển hướng Thân Đặng Phi, mỉm cười lên tiếng chào. Sau đó kỹ càng an bài một chút hai ngày này công việc, Thân Đặng Phi từng cái nhớ kỹ, phút cuối cùng thời điểm, hắn nói với Đường Chiết, lần đầu đi xa nhà, tẩu tử ngươi ở nhà nói không chừng nhiều thiếu ta đây, ngươi thường xuyên trở về, lúc trở về, nhớ kỹ đi trong nhà của ta nhìn nhiều nhìn, vạn nhất có chuyện gì cũng tốt để cho ta ở chỗ này biết. Đường Viện Triều cùng Đường Lão Tam cũng lại gần nói ra, đúng vậy nha, Đường Chiết, ngươi lúc trở về nhiều nhìn một chút ngươi mấy cái kia chất tử, ngàn vạn cùng bọn hắn nói không muốn hạ trong lạch ngòi đi chơi nước. Đường Chiết nhẹ gật đầu, những lời này đều là nặng nghề nhắc nhở, yên tâm đi, các ngươi thanh thản ổn định kiếm tiền, ta sẽ trở về cùng bọn hắn nói. Sắp xếp xong xuôi trong tiệm sự tình về sau, hắn liền ngựa không dừng vó hướng Ba Hợp tiến đến. Ba Hợp cùng Nghĩ Vương công xã liên tiếp, đi theo đường cái đi, Liêu Gia Sơn núi ngay tại Ba Khê cuối bên kia núi, Đường Chiết chỉ biết là cái đại khái vị trí, một đường hỏi mấy người, mới hỏi đến Liêu Gia Sơn núi vị trí. Thật vất vả đến Liêu Gia Sơn núi, mới phát hiện cái này trại có mười mấy hộ nhân ra, hắn lại tìm một cái lão giả hỏi thăm một chút, lão giả kia chỉ vào trại phía tây nhất gốc kia lớn mặc cây táo nói ra, chính là tại cây kia mặc cây táo hạ. Nhìn xem Đường Chiết trong tay dẫn theo lễ vật, hắn lại hỏi, ngươi là bọn hắn trong tỉnh tới thân thích sao? Chương 374, chớ học người làm ăn. Chương 374, chớ học người làm ăn. Đường Chiết chỉ là cười cười, đưa một điếu thuốc cho hắn, nói cảm ơn liền đi. Mặc cây táo hạ ba gian nhà gỗ nhìn qua nhiều năm rồi, bên trong sân viện cùng cống lộ thiên đằng sau những cái kia cỏ dại còn không có cắt mấy ngày, chồng chất tại sân viện trong một cái góc. Đường Chiết đi đến bên trong sân viện hô Nhất Thành, Liêu sư phó có ở nhà không? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục một cái thân mặc tiểu áo tôn trùng sơn thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Hắn nhìn qua ước chừng hơn 50 tuổi, dáng người thẳng tắp, bộ pháp vững vàng, cùng nông thôn thường gặp người đồng lứa so sánh, hắn lộ ra phá lệ tuổi trẻ. Tại nông thôn, đến cái tuổi này người thường thường đã là tóc trắng thơ, mặt mũi nhăn nheo, mà hắn lại phảng phất tuế nguyệt cũng không ở trên người hắn lưu lại quá nhiều vết tích. Liêu Vĩnh Huy đứng vững, ánh mắt rơi trên người Đường Chiết, trên dưới đánh giá một phen. Ánh mắt của hắn sắc bén mà thâm thúy, tựa hồ có thể nhìn rõ hết thảy. Đường Chiết bị hắn như thế xem xét, có chút không được tự nhiên, liền vội vàng tiến lên một bước, nói ra, ta tìm Liêu Vĩnh Huy sư phó. Liêu Vĩnh Huy khẽ bước cằm, lên tiếng, nha. Thanh âm của hắn trầm thấp mà ôn hòa, để lộ ra một loại trải qua thế sự trầm ổn. Đó lấy, hắn nghiêng người tránh ra, dùng tay làm dấu mời, nói ra, trong phòng nói chuyện đi. Đường Chiết cảm ơn, đi theo Liêu Vĩnh Huy đi vào nhà chính. Vừa vào cửa, hắn cũng cảm giác được một cỗ cổ xưa khí tức đập vào mặt. Nhà chính kia sáng có chút lờ mờ, đời cũ nhà gỗ kết cấu khiến cho tầng lầu khá thấp, cửa sổ cũng mở nhỏ bé. Cứ việc cửa sổ bên trên điêu có tinh mỹ hoa văn, nhưng bên trong còn có một tầng tấm ván gỗ có thể đẩy lên đi qua bế, cái này khiến trong phòng lấy ánh sáng càng thêm có hạn. Liêu Vĩnh Huy nhà nhìn qua nhiều năm rồi, nhà chính hai phiến cửa sổ đóng chặt lại, phảng phất đem ngoại giới ồn ào náo động cùng ánh nắng đều ngăn cách bên ngoài. Chỉ có kia phiến rộng mở đại môn, xuyên đấu vào một tia ánh sáng yếu ớt, khiến cho trong phòng có vẻ hơi lờ mờ. Bởi vì thời gian dài không người ở lại, trong không khí tràn ngập một cỗ mốc meo hương vị, để cho người ta cảm thấy có chút kiềm chế. Đường Chiết cẩn thận từng ly từng tí đi vào nhà chính, đem mang tới đồ vật thả ở giữa trên mặt bàn. Hắn ngắm nhìn một phía, phát hiện phòng này mặc dù có chút cổ xưa, nhưng dọn dẹp coi như sạch sẽ. Liêu Vĩnh Huy ngồi tại nhà chính một góc, mặt không thay đổi nhìn xem Đường Chiết. Đường Chiết hít sâu một hơi, đi thẳng vào vấn đề nói ra, ngài chính là Liêu sư phó a? Ta là Lâm Quốc dân giới thiệu qua tới. Thanh âm của hắn tại yên tĩnh nhà chính bên trong quanh quẩn, có vẻ hơi lột. Liêu Vĩnh Huy nhàn nhạt lên tiếng, trong giọng nói để lộ ra một tia lạnh lùng, à, là tiểu tử kia a, hắn lại tìm cho ta một số chuyện tới làm. Ánh mắt của hắn rơi trên người Đường Chiết, tựa hồ tại xem kỹ lấy hắn. Đường Chiết vội vàng giải thích nói, Liêu sư phó, ngài hiểu lầm. Lâm Quốc dân chỉ là giới thiệu ta tới bái phòng ngài, cũng không để cho ta đến xin ngài đi quốc doanh tiệm cơm đi làm. Hắn hy vọng có thể tiêu trừ Liêu Vĩnh Huy lo nghĩ. Liêu Vĩnh Huy nhíu mày, truy vấn, vậy ngươi tới làm cái gì? Chúng ta giống như cũng không biết ta. Thanh âm của hắn y nguyên lạnh như băng, không có chút nào nhiệt tình. Đường Chiết nhẹ gật đầu, nói ra, ta gọi Đường Chiết, là xưa kia thổ công xã Bát Gia Hiền người, gia phụ Đường tự lập. Ngữ khí của hắn rất thành khẩn, hy vọng có thể thông qua tự giới thiệu rút ngắn cùng Liêu Vĩnh Huy khoảng cách. Liêu Vĩnh Huy hơi suy tư một chút, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra, Bát Gia Hiền. Là Đường Gia Sơn cái kêu Bát Gia Hiền sao? Đường Chiết thấy thế, liền vội vàng gật đầu đáp, đúng đúng, chính là chỗ đó. Liêu Vĩnh Huy trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, hắn hỏi tiếp, ta nhưng không biết cái gì Đường tự lập à, ngươi cũng đừng vòng quanh, có chuyện nói thẳng đi, ngươi lại là mang khói lại là mang rượu tới, đến cùng tìm ta có chuyện gì đâu? Đường Chiết gặp Liêu Vĩnh Huy như thế trực tiếp, cũng không còn quanh co lòng vòng, hắn đem mình mục đích của chuyến này một năm một mười nói ra. Cuối cùng, hắn còn nói bổ sung, lão sư phó, ngài cái này một thân tinh xảo chủ nghệ, cứ như vậy bạch bạch hoang phế tại trong rừng sâu núi thẳm này, thật sự là thật là đáng tiếc. Ta thực tình hy vọng ngài có thể lần nữa rời núi, phát huy ngài nhiệt lượng thừa a. Liêu Vĩnh Huy nghe xong Đường Chiết, khoe miệng có chút dưng lên, lộ ra một cái hơi có vẻ khô khốc thiếu dung. Hắn cười khan hai tiếng, nhưng sau nói ra, ha ha, ngươi thật đúng là coi trọng ta. Ta lão đầu tử này à, mặc dù sẽ làm như vậy mấy đạo thức nhắm, nhưng cũng không có gì đặc biệt. Ngươi vẫn là đi tìm người khác đi, ta nhưng không giúp được ngươi một tay. Nói xong, Liêu Vĩnh Huy liền đứng dậy, tựa hồ là chuẩn bị tiễn khách. Đường Chiết làm sao có thể liền dễ dàng như vậy từ bỏ đâu? Hắn vội vàng nói, Liêu sư phó, ngài trước đừng có gấp cự tuyệt ta à. Ta cũng là thật tâm thực lòng tới mời ngài. Nhưng mà, Liêu Vĩnh Huy thái độ vẫn như cũ kiên quyết, hắn vẫn là câu nói kia, ngươi tìm nhầm người. Đường Chiết thấy thế, vội vàng giải thích nói, Lâm Quốc Dân nói với ta, chẳng lẽ còn sẽ có giả hay sao? Ta biết ngài không quá ưa thích cùng người khác liên hệ, nhất là những cái kia làm lãnh đạo. Nhưng ngài yên tâm, chỉ cần ngài đi tiểu lâu của ta, ngài liền cứ chuyên tâm đốt ngài đồ ăn là được, những chuyện khác đều để ta tới xử lý. Mặc kệ là ngài không thích người hay là sự tình, ta tuyệt đối sẽ không đi phiền phức ngài. Nghe đến đó, Liêu Vĩnh Huy tựa hồ có chút tâm động, hắn mở miệng hỏi, kia tiểu lâu của ngươi cụ thể tại vị trí nào đâu? Hiện tại có bao nhiêu cái đầu bếp a? Mỗi ngày đại khái có thể tiếp đãi bao nhiêu bàn khách nhân đâu? Cái này liên tiếp vấn đề, để Đường Chết có chút trở tay không kịp, hắn ấp úng hồi đáp, "Tây, ta tiểu lâu này a, nhưng thật ra là vừa mới quận xuống tới, trước mắt chính đang sửa chữa đâu." Đường Chết lời còn chưa nói hết, liền bị Liêu Vĩnh Huy không chút lưu tình đánh gãy, "Cái gì đều còn không có, ngươi đây không phải ở chỗ này cùng ta bánh vẽ đó sao? Đi, ngươi vẫn là mời Cao Minh khác đi." Nói xong, Liêu Vĩnh Huy liền đứng dậy lần nữa tiễn khách. Đường Chết nói ra, "Không thể nói như thế nha, Liêu sư phó, lầu cao vạn trượng đất bằng lên, tiểu lâu của ta cũng liền tối đa một tháng liền có thể khai trương đón khách, gọi thế nào không có gì cả chứ?" Liêu Vĩnh Huy hỏi, "Vậy thì tốt, ta hỏi ngươi, ngươi nguyên liệu nấu ăn mỗi ngày từ đâu tới đây?" Cung Thủy liền mông lớn một điểm địa phương, trên chợ đen có thể mua được đồ vật có hạn, quốc doanh trong chợ đồ vật ngươi có thể làm cho đến nhiều như vậy phiếu. Mặc dù bây giờ để sướng làm kinh tế thị trường, nhưng là cũng không hề hoàn toàn bung ra, tương đương với chỉ là một cái thí nghiệm, phần lớn đồ vật đều vẫn là cần phiếu mới có thể làm được, giống như là loại thịt, tốt một chút rượu loại, nhất là đồ điện máy móc loại đồ vật, cái gì TV radio máy may xe đạp loại hình, không có phiếu kia là tuyệt đối không lấy được. Nhưng là Đường Chết lại có tính toán của mình. Hắn mở quán rượu bản thân liền lấy ăn thịt rừng làm chủ, điểm này hắn hiện tại cũng không tiện cùng Liêu Vĩnh Huy nói. Liêu Vĩnh Huy gặp hắn không nói lời nào, tiếp tục nói ra, "Tiểu hòa tử, ta nhìn ngươi vẫn là thôi đi, giữ lại tiền làm chút khác, chớ học người làm ăn, khui rượu lâu cũng không có đơn giản như vậy." Đường Chết đứng dậy, nhìn chằm chằm Liêu Vĩnh Huy, nói ra, "Liêu sư phó, ta muốn cùng ngươi tỉ thí một phen, nếu là ngươi thua, phải ta, thế nào?" Chương 375, giống giặc chương 375, giống giặc Liêu Vĩnh Huy trên mặt trêu tức mà nhìn trước mắt cái này tuổi quá trẻ tiểu hòa tử, khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười giễu cợt. Sau đó đông nhiên buộc phát ra một trận đình thai nhức óc cùng thiếu. Ha 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 ha. Liêu Vĩnh Huy tiếng cười trong phòng quanh quẩn, phảng phất muốn xông phá nóc nhà. Hắn một bên cười, một bên lắc đầu, tựa hồ đối với Đường Chết cảm thấy vô cùng hoang đường. "Ngươi trẻ tuổi a, ngươi thật đúng là khẩu xuất cùng ngôn a." Liêu Vĩnh Huy rốt cục ngưng cười âm thanh, nhưng trên mặt khinh thường y nguyên có thể thấy rõ ràng, lời này của ngươi liền không sợ chuẩn cái eo. "Đến, hé miệng để ta xem một chút, đầu lưỡi của ngươi lớn bao nhiêu." Đường Chết đối mặt Liêu Vĩnh Huy chế giễu, cũng không có chút nào lùi bước. Hắn nhếch miệng mỉm cười, sau đó nhẹ gật đầu. Ngựa khí bình tĩnh nói ra, "Ta biết ngài bản sự, cho nên mới đặc địa hướng ngài lĩnh giáo một phen." Liêu Vĩnh Huy mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem Đường Chết, phản phất thấy được một người điên. Hắn thực sự không nghĩ ra, người trẻ tuổi này đến cùng là ở đâu ra tự tin, lại dám như thế nói lớn không ngượng khiêu chiến hắn. "Ngươi liền có lòng tin như vậy?" Liêu Vĩnh Huy thanh âm bên trong tràn đầy hoài nghi cùng niềm ai, "Ngươi cho rằng ngươi là ai a?" Đường Chết không chút nào yếu thế, hắn nhìn thẳng Liêu Vĩnh Huy con mắt, kiên định nói ra, "Ta chỉ là muốn biết, nếu như ta thắng, ngài có thể hay không theo ta đi?" Liêu Vĩnh Huy bị Đường Chết cả kinh trợn mắt hốt mồm, hắn hoàn toàn không nghĩ tới người trẻ tuổi này vậy mà như thế chấp nhất. Trầm mặc một lát sau, Liêu Vĩnh Huy chậm rãi nói ra, "Thật sự là hậu sinh khả úy a. Tốt, đã ngươi có lòng tin như vậy, vậy ta cũng không chấp nhận với ngươi. Chỉ cần ngươi làm đồ ăn có thể vào được pháp nhãn của ta, ta đều đi theo ngươi." Đường Chết nhìn quanh một chút Liêu Vĩnh Huy nhà, phát hiện nơi này phi thường đơn sơ, cơ hồ không có cái gì đồ dùng trong nhà cùng bài trí. Liêu Vĩnh Huy mới vừa từ tỉnh thành trở về, cũng không có mang về quá nhiều đồ dùng hàng ngày, trừ đơn giản một chút nhu yếu phẩm bên ngoài, cả phòng lộ ra trống rỗng. Thậm chí có thể dùng nhà chỉ có 4 bức tường để hình dung. Đường Chết nhìn xem Liêu Vĩnh Huy, hỏi: "Liêu sư phó, chúng ta là tại ngài chỗ này tỉ thí đâu, vẫn là ta đi tìm một chỗ?" Liêu Vĩnh Huy thoáng suy tư một chút, hồi đáp: "Nếu là Tiểu Lâm để ngươi tới, trong nhà của ta hiện tại xác thực không có thứ gì, nếu không như vậy đi, chúng ta hẹn xong ngày mai đi tiệm của hắn bên trong tỉ thí. Cứ như vậy, ta cũng có thể để hắn tìm mấy người bằng hữu đến làm trọng tài, tránh khỏi ngươi thua không nhận nợ, còn mỗi ngày đến quân lấy ta." Đường Chết trong lòng âm thầm gật đầu, hắn cũng cảm thấy tại Liêu Vĩnh Huy ra tỉ thí không quá phù hợp. Dù sao nơi này ngay cả cơ bản gia vị đều không có, muốn làm ra mỹ vị thức ăn quả thật có chút khó khăn. Mà lại Liêu Vĩnh Huy làm trong rừng nhất khách sạn lớn tay cầm môi sư phó, khẳng định có hắn chỗ hơn người. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó vua tay vì thể ước định cẩn thận vừa dạng sáng ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mở sáng thời điểm, Đường Chết ngay tại ba hợp công xã Châu Ngã Ba chờ đợi Liêu Vĩnh Huy. Đường Chết hướng Liêu Vĩnh Huy tạm biệt về sau liền quay người rời đi. Đường Chết đi ngang qua Ngư Tuyền Đại đội lúc, hắn quyết định thuận đường đi bái phòng một chút Triệu Bình Nhà. Đường Chết đến gần Triệu Bình Nhà, nghe được trong phòng bếp truyền đến trận trận xào rau thanh âm, nguyên lai Triệu Bình lao bà chính đang bận rộn mà chuẩn bị bữa tối, mà Triệu Bình bản nhân thì trong sân chuyên chú cho ngựa chắt lấy quả khô. Nhìn thấy Đường Chết đến, Triệu Bình lập tức ngừng công việc trong tay, đứng dậy nên đón tiếp lấy, cũng nhiệt tình cùng hắn chào hỏi. Đường Chết mỉm cười đáp lại, sau đó lo lắng mà hỏi thăm, mấy ngày nay cá lấy được còn nhiều sao? Triệu Bình lắc đầu, bất đắc dĩ nói, hiện tại cá lớn cũng không tốt bắt lạc, bất quá mỗi ngày vẫn có thể lấy tới 200-300 cân, cũng đủ rồi. Ngữ khí của hắn mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng để lộ ra đối trước mắt thu hoạch thỏa mãn. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, Đường Chết biết được Triệu Bình sáng sớm ngày mai liền phải đi trong thành đưa hàng. Thế là, hắn linh cơ khẽ động, nghĩ đến một ý kiến, liền nói với Triệu Bình, ngày mai ngươi đi trong thành đưa hàng thời điểm, có thể hay không tại ba hợp công xã Châu Ngã Ba thuận tiện dựng một người cùng đi đâu. Triệu Bình không chút do dự hồi đáp, đương nhiên có thể a, cái này có vấn đề gì. Hắn đối Đường Chết thỉnh cầu phi thường sảng khoái đáp ứng xuống. Đón lấy, Triệu Bình nhiệt tình mời Đường Chết lưu lại cùng nhau ăn cơm, dù sao sắc trời đã không còn sớm. Nhưng mà, Đường Chết nhìn một chút sắc trời bên ngoài, phát hiện mình không có mang đèn tin, lo lắng trên đường trở về sẽ không tiện, thế là khéo lời từ chối Triệu Bình một nhà hảo ý. Ngày thứ hai bình minh chưa tảng sáng, Đường Chết liền không kịp chờ đợi từ trên giường đứng lên, đội vàng thu thập tốt hành trang, chuẩn bị chạy tới Triệu Bình nhà. Đường Chết đuổi tới Ngư Tuyền đại đội lúc, Triệu Bình đã đem xe ngựa sắp xếp gọn, chuẩn bị xuất phát. Chiếc xe ngựa kia thượng trang 200-300 cân cá, mặc dù số lượng cũng không nhiều, nhưng cũng chiếm cứ thùng gỗ lớn non nửa thùng không gian. Đường Chết cùng Triệu Bình hai người một con ngựa, mượn yếu ớt đèn báo sáng ngời, chậm rãi đi trên đường. Con đường gồ ghề nhấp nô, xe ngựa trong bóng đêm sóc nảy tiến lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trời dần dần phát sáng lên, bình minh ánh dạng đông bắt đầu vẩy ở trên mặt đất. Liên tại bọn hắn nhanh muốn đến ngã ba đường thời điểm, xa xa, Đường Chết nhìn thấy một người mặc áo sơ mi trắng người đang đứng tại bên đường, hướng lấy phương hướng của bọn hắn nhìn quanh. Người kia thân ảnh tại nắng sớm bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng. Triệu Bình xe ngựa dần dần tới gần người kia, cuối cùng đứng tại trước mặt hắn. Đường Chết nhanh nhẹn từ trên xe nhảy xuống tới, bước nhanh đi đến người kia trước mặt, hơi cười lấy nói ra: "Liêu sư phó, ngài sớm như vậy liền đến á?" Liêu Vĩnh Huy nhẹ nhàng ho khan nhất thanh, sau đó hồi đáp: "Đúng vậy à, đã có tuổi, ban đêm luôn luôn ngủ không ngon giấc." Thanh âm của hắn có chút khàn khàn, nhưng ngữ khí cũng rất ôn hòa. Trên thực tế, Đường Chết trong lòng cùng gương sáng mà, hắn hiểu rất rõ Liêu Vĩnh Huy người này. Liêu Vĩnh Huy thực chất bên trong cũng không phải là loại kia người dễ dàng nhận thua, tính cách của hắn đi thẳng về thẳng, trong lòng nghĩ cái gì ngoài miệng liền nói cái gì, hoàn toàn sẽ không quanh co lòng vòng. Mà lại, Liêu Vĩnh Huy tính tình vẫn rất táo bạo, dạng này tính tình tại loại này bên trong thể chế công việc hoàn cảnh bên trong, khẳng định là không phổ biến. Mặc dù Liêu Vĩnh Huy có nấu ăn thật ngon, thiêu đến một tay thức ăn ngon, nhưng hắn trong công tác nhưng vẫn không có chiếm được càng lớn phát triển. Đến về hưu thời điểm, hắn cũng bất quá chỉ là cái phổ thông đầu bếp mà thôi, cũng không có đạt được càng nhiều trọng dụng cùng tấn thăng cơ hội. Hiện tại, Liêu Vĩnh Huy mặc dù về hưu, nhưng hắn vẫn là hy vọng có thể tiếp tục phát huy mình nhiệt lượng thừa, làm điểm chuyện có ý nghĩa. Nhưng mà, trong lòng của hắn lại có chút lo lắng, sợ mình cùng người khác ở chung không tới. Dù sao, tính cách của hắn tương đối thẳng thắn, có đôi khi có thể sẽ đắc tội với người, cái này khiến hắn tại nhân tế kết giao phương diện có chút không tự tin. Đường Chết mời hắn lên xe trước, Liêu Vĩnh Huy làm sơ do dự, liền trèo lên xe ngựa. Đường Chết cũng theo sát lấy lên xe, ngồi tại bên cạnh hắn. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, Triệu Bình huy động roi ngựa, xe ngựa tiếp tục chậm rãi tiến lên, hướng phía trong thành phương hướng chạy tới. Bánh xe nhấp nô thanh âm tại yên tĩnh sáng sớm bên trong quanh quẩn, nương theo lấy móng ngựa cộc cộc âm thanh, tạo thành một khúc đặc biệt hòa âm. Chương 376, tỷ thí chương 376, tỷ thí sáng sớm, thái dương vừa mới dâng lên, thành thị trên đường phố còn tràn ngập một tầng thật mỏng sương mù. Đường Chết cùng Liêu Vĩnh Huy cưỡi cỗ xe chậm rãi lái vào nội thành, lúc này trời vừa mới sáng, người đi trên đường phố vẫn còn tương đối thưa thớt. Nhưng mà, khi bọn hắn tiếp cận quốc doanh thị trường lúc, tình huống phát sinh biến hóa. Nguyên bản an tĩnh đường đi đột nhiên trở nên náo nhiệt, đi chợ đám người giống như là thủy triều từ bốn phương tám hướng tuôn hướng quốc doanh thị trường biên giới. Đám người rộn ràng ràng, tiếng huyên náo liên tiếp, phản phất cả tòa thành thị đều bị cỗ này dòng người tỉnh lại. Đường Chết cùng Liêu Vĩnh Huy nhảy xuống xe, đứng ở trong đám người, cảm thụ được cỗ này náo nhiệt không khí. Đường Chết nhìn xem Liêu Vĩnh Huy, cười hỏi: "Liêu sư phó, ngài xem chúng ta cần phải mua thứ gì đồ ăn đâu?" Liêu Vĩnh Huy chắp hai tay sau lưng, có vẻ hơi nhàn nhã. Hắn mỉm cười hồi đáp: "Ta không cần chuẩn bị món gì, đến lúc đó nhìn hắn trong phòng bếp có cái gì thì làm cái đó. Ngược lại là ngươi, nếu như ngươi có cái gì đặc biệt cần nguyên liệu nấu ăn, liền mau chóng đi mua đi, ta ở chỗ này chờ ngươi." Đường Chết nghe, trong lòng hơi động, hắn cũng nở nụ cười: "Vậy ta cũng không cần chuẩn bị, quốc doanh trong tiệm cơm món ăn có lẽ còn là rất đầy đủ, đến lúc đó liền khách nhân chút gì ta làm cái gì đi." Liêu Vĩnh Huy nhẹ nhàng cười một tiếng, tựa hồ đối với Đường Chết tự tin có chút xem thường. Hắn thâm thiế nói: "Người trẻ tuổi, vẫn là không nên quá tự phụ tốt, miễn cho thua rất khó coi." Đường Chết cũng không có cùng Liêu Vĩnh Huy tranh luận, hắn chỉ là mỉm cười gật đầu, biểu thị mình minh bạch Liêu Vĩnh Huy ý tứ. Ngay lúc này, Chu Đạt Sương từ bên trong đi ra, liếc mắt liền thấy được Đường Chết cũng ở nơi đây, hắn vội vàng nhiệt tình lên tiếng chào: "Đường huynh đệ, ngươi làm sao cũng ở nơi này à? Nhanh, đến phòng làm việc của ta đi ngồi một hồi đi." Đường Chết hỏi một chút Chu Đạt Sương thời gian, cũng mới 8 điểm qua mấy phần, nghĩ thầm Lâm Quốc dân bên kia bình thường đều phải chờ tới 8-9 giờ mới có thể đi làm đâu. Thế là, hắn quay đầu nói với Liêu Vĩnh Huy: "Liêu sư phó, thời gian còn sớm đâu, nếu không chúng ta tới trước lão Chu ta chỗ này uống chén trà, sau đó lại quá khứ cũng không muộn nha." Nhưng mà, Liêu Vĩnh Huy lại lắc đầu, nhàn nhạt nói ra: "Ta nhìn vẫn là không cần, hiện tại cũng đã 8 giờ, chúng ta quá khứ chờ một lát, hắn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tới làm." Chu Đạt Sương trước đó cũng chưa từng gặp qua Liêu Vĩnh Huy, nhìn thấy Đường Chết đối với hắn khách khí như thế, mà lao đầu kia lại bày làm ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ. Hắn hạ giọng, lặng lẽ hỏi Đường Chết: "Huynh đệ, lao nhân này là ai a? Làm sao nhìn têu ngạo như vậy khí đâu?" Đường Chết còn chưa kịp trả lời, Liêu Vĩnh Huy lại đột nhiên nghe được Chu Đạt Sương, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên âm trầm, một mặt không vui nói ra: "Người trẻ tuổi, ngươi nói ai ngạo khí đâu?" Thanh âm bên trong mang theo rõ ràng bất mãn cùng chất vấn. Chu Đạt Sương thấy thế, có chút cười xấu hổ cười, hắn ý thức được mình lời nói mới rồi có thể có chút không ổn, thế là càng thêm nhỏ giọng nói với Đường Chết: "Lão giả này lỗ tai còn rất nhỏ đâu." Đón lấy, hắn lại vội vàng bồi khuôn mặt tươi cười nói với Liêu Vĩnh Huy: "Lão nhân già, ngài đừng nóng giận, ta không phải mới vừa ý tứ kia, ngài nhưng ngàn vạn đừng để trong lòng a tới tới tới, xin các ngươi vào nhà uống chén trà, bớt giận." Liêu Vĩnh Huy khoát tay áo, ngữ khí cứng nhắc nói ra: "Không cần, tiểu hòa tử, chúng ta cũng không có nhiều thời gian như vậy nói chuyện phiếm." đã ngươi nghĩ như vậy so, vậy liền sớm một chút đi qua đi, so xong ta tốt nhanh đi về quét dọn vệ sinh đâu. Chu Đạt Sương thấy thế, vội vàng hỏi nói, huynh đệ, ngươi cùng hắn so cái gì nha? Đường Chết nhìn một chút Chu Đạt Sương, hồi đáp, so chủ nghệ à, chúng ta chuẩn bị đi Lâm quản lý bên kia phòng bếp, một người xào một cái đồ ăn, tỉ thí một chút. Nếu là hắn thua, liền phải rời núi đến tiểu lâu của ta giúp ta. Chu Đạt Sương nghe xong, lập tức hứng thú, hưng phấn nói ra, ồ, nguyên lai là dạng này a. Vậy ta nhưng phải cùng các ngươi cùng đi xem nhìn, ha ha, có náo nhiệt có thể nhìn, ta thích nhất. Đường Chết nhìn xem Liêu Vĩnh Huy dần dần từng bước đi đến bóng lưng, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn không khỏi lắc đầu, nghĩ thầm, người này làm sao gấp gáp như vậy a? Rơi vào đường cùng, Đường Chết đành phải cùng Chu Đạt Sương cùng một chỗ cùng sau lưng Liêu Vĩnh Huy. Chu Đạt Sương đột nhiên mở miệng nói ra, ta nhìn à, chúng ta hiện tại trực tiếp đi quốc doanh tiệm cơm, khẳng định là tìm không thấy Lao Lâm. Nếu không dạng này, hai người các ngươi trước đi qua, ta đi nhà hắn đem hắn kêu đến. Đường Chết nghe xong, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, vội vàng nói, dạng này không tốt lắm đâu, dù sao người ta còn chưa tới giờ làm việc đâu, chúng ta vẫn là chờ hắn đi làm lại đi tìm hắn đi. Chu Đạt Sương hiển nhiên đối Đường Chết thuyết pháp không hài lòng lắm, hắn hừ một tiếng, phản bác, tất cả mọi người là vì bốn hóa thành công hiến, dựa vào cái gì ta 6 giờ liền phải đi làm, hắn lại có thể ngủ đến 8-9 điểm. Yên tâm đi, các ngươi đi trước tiệm cơm chờ một lát, nếu là hắn còn không có rời giường, ta trực tiếp ngay cả giường của hắn đều cho các ngươi nhấc tới. Nói xong, Chu Đạt Sương cũng mặc kệ Đường Chết có nguyện ý hay không, phối hợp xuyên qua một đầu ngõ nhỏ, dò xét gần đường hướng Già Lâm ra đi đến. Đường Chết cùng Chu Đạt Sương sau khi chia tay, hai người cùng nhau đi tới quốc doanh tiệm cơm. Vừa vào cửa, Đường Chết liền xe nhẹ đường quen tìm một chỗ ngồi xuống. Hắn ở chỗ này xem như khách quen cũ, tiệm cơm các phục vụ viên đối với hắn đều rất quen thuộc, lúc này đang đánh quét vệ sinh, cho nên đã không có cho hắn đổ nước, cũng không có đuổi hắn đi. Không bao lâu, Lâm Quốc Dân bị Chu Đạt Sương lôi kéo tới, tiến vào đại đường liền thấy Đường Chết cùng Liêu Vĩnh Huy ngồi tại bên cạnh một cái bàn nghỉ ngơi. Lâm Quốc Dân bước lên phía trước cùng Liêu Vĩnh Huy chào hỏi, nói ra, lão Chu nói chuyện, ta liền đoán được là Liêu già ngài đã tới. Liêu Vĩnh Huy cũng không khách khí với Lâm Quốc Dân, nói ra, tiểu gia hỏa này nghĩ cùng ta tỉ thí một chút chủ nghệ, ta vừa về nhà, ra không có cái gì, vừa vặn đến cho ngươi mượn bảo địa dùng một chút. Lâm Quốc Dân bội bội và nói, Liêu già ngài, nhưng ngàn vạn đừng nói như vậy, ngài có thể đại giá quang lâm chúng ta tiểu điếm, vậy đơn giản chính là vinh hạnh của chúng ta a. Ngài có muốn làm cái gì đồ ăn, cứ việc nói cho ta cái này phân phó phòng bếp cho ngài già chuẩn bị xuống tới. Liêu Vĩnh Huy khoát tay áo, cười lấy nói ra, ha ha, tiểu Lâm a, ngươi quá khách khí á. Kỳ thật hiện tại thời gian còn sớm đâu, nếu không chúng ta lại hơi chờ một lát, nhìn xem có hay không có khách nhân đến chút gì đồ ăn. Đến lúc đó đâu, ta cùng vị bằng hữu này một người làm một món ăn ra, để khách nhân nhấm nháp, dạng này chẳng phải có thể phân ra cái cao thấp mà. Lâm Quốc Dân mặt lộ vẻ khó xử, do dự một chút, nói ra, Liêu giả, ngài nhìn hiện tại thời gian này điểm. Không đợi Lâm Quốc Dân nói hết lời, đứng ở một bên Chu Đạt Sương chen miệng nói, ai nha, lão Lâm, ngươi liền đừng làm khó dễ. Coi như không có khách gọi món ăn, các ngươi trong tiệm nhân viên bữa ăn luôn luôn muốn làm à? Vậy liền để hai người bọn hắn một người xào một món ăn không được sao mà? Lâm Quốc Dân vừa muốn mở miệng giải thích, Liêu Vĩnh Huy lại vung tay lên, sảng khoái nói ra, tốt, quyết định như vậy đi, liền làm nhân viên bữa ăn. Chương 377, cần chính là hắn tấm danh thiếp này. Chương 377, cần chính là hắn tấm danh thiếp này. Liêu Vĩnh Huy như thế quyết định, Lâm Quốc Dân cũng không thể tránh được, chỉ có thể thuận theo hắn ý tứ, thế là ở phía trước dẫn đường, đem bọn hắn đưa đến phòng bếp. Trong phòng bếp, mấy vị sư phó chính đang bận rộn làm lấy công tác chuẩn bị, nhìn thấy Lâm Quốc Dân tiến đến, nhao nhao ngừng công việc trong tay mà tính toán. Lâm Quốc Dân đơn giản đem chuyện đã xảy ra hướng mọi người giảng thuật một lần, tay cầm môi sư phó nghe xong, vẻ mặt tươi cười nói với Liêu Vĩnh Huy, Liêu sư phó có thể đến chúng ta nơi này mở ra thân thủ, kia nhưng thật sự là quá tốt, vừa vặn chúng ta mấy cái cũng có thể thừa cơ học tập một chút. Dứt lời, hắn đem trong tay môi lớn đưa cho Liêu Vĩnh Huy, nhưng sau đó xoay người chuẩn bị đi an bài chuyện khác nghi. Ngay tại tay cầm môi sư phó xoay người trong nháy mắt, hắn đột nhiên thoáng nhìn đứng ở một bên Đường Chết, không khỏi kinh ngạc sách nhất thanh, nói ra, đây không phải trước kia thường xuyên đến đưa cá tên tiểu tử kia sao? Làm sao, hôm nay là ngươi muốn cùng Liêu sư phó tỉ thí chủ nghệ sao? Đường Chết chỉ là khẽ bước cằm, biểu thị ngầm thừa nhận. Tay cầm môi sư phó thấy thế, trên mặt lộ ra một nụ cười khinh bỉ, nói ra, tiểu hòa tử, ta nhìn ngươi là có chút không biết tự lượng sức mình a, ngươi biết hắn là ai sao? Hắn nhưng là chúng ta toàn tỉnh lợi hại nhất đâu biết, là Lâm Thành nhất khách sạn lớn bên trong tay cầm môi sư phó. Ngươi lại dám cùng hắn tỉ thí, ta nhìn ngươi đây không phải lấy trứng chọi với đá mà. Đường Chết nhàn nhạt nói ra, ta biết ngươi còn dám cùng hắn tỉ thí, ngươi thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào a. Quay đầu đối phía sau đám kia đầu bếp nói ra, các đồ đệ, hôm nay đều đến xem thật kỹ một chút, trên đời này lại còn có như thế không biết trời cao đất rộng người. Lư sư phó, ngươi ngoài miệng vẫn là thích điểm nước đi. Lâm Quốc Dân thấy thế, đội vàng quát bảo ngưng lại nói, tiểu đường thực lực như thế nào, ngươi căn bản cũng không rõ ràng. Lư sư phó nghe vậy, cười lạnh một tiếng, phản bác, Lâm quản lý, ta nhìn ngươi bình thường tiếp xúc với hắn được nhiều, sợ là bị hoa ngôn xảo ngữ của hắn lừa gạt đi. Muốn nói đánh một chút miêu miêu, gãi gãi cá cái gì, ta ngược lại thật ra tin tưởng hắn khả năng còn có như vậy mấy luôn nào, nhưng nếu là luận đến xào rau, hắn còn trẻ như vậy người, liên hạ tiệm ăn số lần chỉ sợ một cái tay tính ra không quá được đi. Đừng tưởng rằng tại nông thôn có thể xào mấy cái đồ ăn thường ngày, liền cảm giác đến tài nấu nướng của mình ghê gớm cỡ nào. Nơi này chính là đầu tường, là khách sạn lớn. Ta đoán chừng à, hắn ngay cả ta trên lò những này bình bình lọ lọ đều chưa hẳn có thể nhận ra toàn đâu. Lư sư phó vừa dứt lời, những cái kia các đồ đệ liền giống nghe được trên đời này buồn cười lớn nhất, cười bang. Tiếng cười của bọn hắn tại trong phòng bếp liên tiếp, phản phất là đang cười nhạo cái kia không biết tự lượng sức mình tiểu đường. Chu Đạt Sương thật sự là nhìn không được, hắn đột nhiên đứng dậy, nghĩa chính ngôn từ nói ra, "Lư sư phó, ngài lời này coi như không đúng à. Có câu nói rất hay, thua nghệ không thua người nha. Đường Chết cùng Liêu sư phó tỉ thí trung nghệ, coi như cuối cùng thua, kia cũng bất quá là một trận kỹ nghệ bên trên luận bàn thôi, cũng không phải làm cái gì thiên lý năng dùng, bại hoại xã hội tập tục sự tình, ngài làm gì dạng này châm chọc khiêu khích đâu?" Họ Lô sư phó thấy thế, sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng hắn cũng không lùi bước, ngược lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ phản bác, "Ta cái này đều là ăn ngay nói thật, tuyệt đối không có nửa điểm nói móc hắn ý tứ." Ngài cũng không nghĩ một chút, tại Liêu sư phó dạng này đại sư trước mặt, liền ngay cả ta loại này cầm cấp 2 đầu bếp chứng người, đều căn bản không có tư cách cho hắn xách giày đâu. Cái này họ Đường tiểu gia hỏa, đơn giản chính là mình nghĩ thoáng cái tiệm ăn, cho nên mới nghĩ đến mượn Liêu sư phó tên tuổi đến cho trên mặt mình tiếp mà thôi. "Liêu sư phó, ngài nhưng nhất thiết phải cẩn thận a, đừng bị hắn lừa gạt." Đường Chết nghe đến đó, trong lòng giống như thể hồ có đỉnh, trong nháy mắt hiểu rõ ra. Nguyên lai, hắn muốn khui rượu lâu sự tình, lại nhưng đã tại quốc doanh trong tiệm cơm truyền đi dư luận xôn xao, mọi người đều biết. Mấy cái này đầu bếp cho tới nay đều tự cao tự đại, cho là mình là trong huyện chủ nghệ nhất là tinh xảo người. Bây giờ, bọn hắn nghe nói có người muốn tại trong huyện thành mở một nhà tử lâu, hơn nữa còn là muốn cùng quốc doanh tiệm cơm phân cao thấp, tự nhiên là sẽ cảm thấy đây là đối bọn hắn một loại khiêu khích cùng uy hiếp. Thế là, bọn hắn đối Đường Chết sinh ra một loại vào trước là chủ thành kiến, bất luận nhìn thế nào hắn, đều cảm thấy hắn không vừa mắt, phản phất hắn chính là cái kia đến nện bọn hắn chàng tử người. Nhưng mà, đây thật là ứng câu kia hoàng đế không đội thái giám gấp a. Lâm quốc dân chính ở chỗ này không chối từ vất vả đất là Đường Chết tìm kiếm khắp nơi nơi thích hợp, cũng nhờ quan hệ, đi cửa sau, loay hoay quên cả trời đất. Mà dưới tay hắn cái này một đám người đâu, lại giống như là thấy được mình bắt sắp bị đánh phá nguy cơ, như Lâm đại địch. Liêu Vĩnh Huy khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng nói ra, "Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, ta cả đời này yêu thích nhất chính là làm đồ ăn, bây giờ có người dám can đảm đến khiêu chiến ta, ta ngược lại thật ra cảm thấy thật thú vị. Mà lại, ta trong núi cũng đợi đến có chút phiền muộn, ra đi một chút, tạm thời cho là giải sầu một chút đi." Lư sư phó ở một bên phụ hòa nói, "Còn không phải sao, cái này rõ ràng chính là cầm ngài đương nơi gần cổng thành đâu." Đường Chết nghe, tiến lên một bước nói ra, "Lư sư phó, thật đúng là bị ngươi nói đúng, tiểu lâu của ta muốn khai trương, cần chính là Liêu sư phó tấm danh thiếp này." Lư sư phó nghe xong, vội vàng nói, "Liêu sư phó à, ngài nhưng đều nghe được, cái này nhưng là chính hắn chính miệng nói nha. Ngài nhìn, mặc kệ cái này trận kết quả tỉ thí như thế nào, với hắn mà nói đó cũng đều là chắc thắng cục diện a. Có thể đối lao nhân ra ngài tới nói đâu, nếu như ngài thắng, kia cũng bất quá chỉ là đánh bại một cái cho tới bây giờ đều chưa sợ qua cái nổi tiểu mao hài từ tôi, không có gì đáng giá khoe, nhưng nếu là vạn nhất ngài sơ ý một chút để hắn thắng, kia lão nhân ra ngài một thế này anh danh coi như tất cả đều hủy á." Liêu Vĩnh Huy nghe Lư sư phó lần này đau lòng nhức góc trong lòng nói, trong lòng cũng không khỏi có chút nghĩ thầm nói thầm, hắn quay đầu nhìn về phía Đường Chết, trầm âm thanh hỏi, "Tiểu hòa tử a, ta đến hỏi ngươi, nếu như hôm nay ta không đáp ứng cùng ngươi tỉ thí, ngươi định làm như thế nào đâu?" Đường Chết mỉm cười, thong dong đáp, "Liêu sư phó, ngài đây là nói gì vậy chứ nha? Lão nhân gia ngài nguyện ý chỉ điểm ta mấy chiêu, vậy ta khẳng định sẽ ghi nhớ trong lòng cả đời. Nhưng nếu là ngài thực sự không nguyện ý xuất thủ, vậy ta cũng tuyệt đối sẽ không chán ngán thất vọng. Ta nhất định sẽ giống cổ nhân Trình Tuyệt đều tuyết như thế, một mực canh giữ ở ngài cửa nhà, thẳng đến ngài nguyện ý rời núi mới thôi." Liêu Vĩnh Huy nghe Đường Chết lời nói này, không khỏi thở dài, nói ra, "Ngươi người trẻ tuổi kia à, tội gì vì ta như thế cái cố chấp lao đầu tử phí sức như thế phí sức đâu." Lâm Quốc Dân ở một bên nói ra, "Liêu giả, Đường Chết người trẻ tuổi kia có một cố mạnh dạn đi đầu, cố này kình là chúng ta những người này trên thân không thấy được." Chu Đạt Sương cũng nói, cũng chỉ luận dám nhắc tới ra cùng Liêu giả tỉ thí chủ nghệ đảm lượng, cũng không phải là người ta những người này dám so. Đường Chết, đừng sợ, cho dù là thua, cũng muốn thua có cốt khí. Chương 378, ta thua chương 378, ta thua. Liêu Vĩnh Huy thở dài một hơi, nói ra, người tuổi trẻ bây giờ thật sự là càng ngày càng có can đảm. Tốt ta, tiểu hòa tử, ngươi muốn làm gì đồ ăn, ta để ngươi chọn trước. Đường Chết mặt mỉm cười nói ra, vẫn là Liêu sư phó chọn trước đi. Ngữ khí của hắn mười phần khiêm tốn, tựa hồ hoàn toàn không có đem mình đặt ở ưu tiên lựa chọn vị trí bên trên. Nhưng mà, Lư sư phó nghe được câu này về sau, lại phát ra hừ lạnh một tiếng, không che giấu chút nào biểu đạt ra đối Đường Chết bất mãn, rõng rạc. Người ta Liêu giả để ngươi chọn trước, ngươi lại còn dám khinh thường để lão nhân gia ông ta chọn trước. Lư sư phó trong giọng nói mang theo rõ ràng trào phúng ý vị, hiển nhiên hắn thái độ đối với Đường Chết phi thường xem thường. Đường Chết thấy thế, vội vàng hướng Liêu Vĩnh Huy giải thích nói, "Liêu sư phó, thực sự không có ý tứ, ta đối nghề này lễ tiết không phải hiểu rất rõ, cho nên mới sẽ nói như vậy, xin ngài thông cảm nhiều hơn." Thái độ của hắn mười phần thành khẩn, khiến người ta cảm thấy hắn cũng không phải là cố ý mạo phạm. Liêu Vĩnh Huy phất phất tay, rộng lượng nói ra, "Không tồn tại, không quan hệ." Thanh âm của hắn ôn hòa mà thân thiết, cũng không có bởi vì Đường Chết mà tức giận. Đường Chết nhẹ gật đầu, cảm kích nhìn Liêu Vĩnh Huy một chút, nhưng sau nói ra, "Vậy ta liền cả gan chọn trước." Nói xong, hắn cất bước đi đến trước bếp lò, ánh mắt rơi vào trong chậu cái kia vừa mới rửa giấy sạch sẽ một lồng heo đại tràng bên trên. Đường Chết hơi chút suy nghĩ, liền chỉ vào kia lồng heo đại tràng nói ra, "Liêu sư phó, ta liền làm một cái ruột giá đi." Quyết định của hắn tựa hồ có chút ngoài dự liệu, dù sao heo đại tràng cũng không phải là dễ dàng như vậy xử lý nguyên liệu nấu ăn. Không đợi Liêu Vĩnh Huy mở miệng đáp lại, một bên Lư sư phó liền không nhịn được cười lạnh, ha ha, thật sự là đủ có thể nha. Ngươi cho rằng tùy tiện người nào đều có thể đem ruột giả làm tốt sao? Ngữ khí của hắn tràn đầy chất vấn cùng khinh thường, hiển nhiên đối Đường Chết lựa chọn rất không coi trọng. Đứng ở một bên Lâm Quốc Dân cũng có chút giật mình, hắn bước nhanh đi tới, hạ giọng nói với Đường Chết, "Đường huynh đệ, bên kia còn có rất nhiều tươi mới cá sông đâu, nếu không ngươi vẫn là chọn ngươi sở trường nhất đồng dạng đồ ăn tới làm a?" Lâm Quốc Dân đề nghị hiển nhiên là từ đối với Đường Chết quan tâm, hắn lo lắng Đường Chết sẽ ở trước mặt mọi người xấu mặt. Đường Chết khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng nụ cười nhẹ nhõm, nói ra, "Không có việc gì, liền cái này đi." Thanh âm của hắn bình tĩnh mà kiên định, tựa hồ đối với lựa chọn của mình tràn ngập lòng tin. Lâm Quốc Dân thấy thế, ngay cả vội vàng khuyên nhủ, "Nghe người ta khuyên ăn cơm no, tất cả mọi người không hy vọng ngươi thua đến quá khó nhìn a." Trong giọng nói của hắn để lộ ra một vẻ lo âu, hiển nhiên đối Đường Chết quyết định cũng không coi trọng. Chu Đạt Sương cũng phụ hòa nói, "Đường Chết, coi như ngươi cảm thấy không thắng được, tùy tiện làm một cái đồ ăn đều được, không cần thiết tuyển cái này đại tràng tử tới làm. Cái đồ chơi này nhưng xử lý không tốt, một hồi nếu là làm chuyện xấu, vậy coi như quá đáng tiếc nha." Hắn vừa nói, một bên lắc đầu thở dài, phản phất đã tiên đoán được Đường Chết thất bại kết cục. Đường Chết cũng không có bị lời của bọn hắn ảnh hưởng, hắn ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu Đạt Sương, khóe miệng tiêu dung dần dần thu liễm, thay vào đó là một loại nhàn nhạt khiêu khích, nói ra, "Ngươi đã cảm thấy ta quả thực là một điểm thắng cơ hội đều không có." Chu Đạt Sương bị Đường Chết ánh mắt làm cho có chút không được tự nhiên, hắn thoáng rời ánh mắt, do dự một chút, vẫn là nói ra, "Trước đó ta không biết Liêu gia địa vị, còn cảm thấy ngươi có lẽ có 3 phần nắm chắc, nhưng hiện tại xem ra, ngươi là có 5 chắc 10 phần thất bại a." Liêu Vĩnh Huy một mực có chút hăng hái mà nhìn xem Đường Chết, khi hắn nhìn thấy Đường Chết lựa chọn leo đại tràng lúc, không khỏi cười ra tiếng, nói ra, "Có chút ý tứ, đã ngươi tuyển đại tràng, vậy ta cũng không thể để người khác nói ta khi dễ ngươi. Như vậy đi, ngươi đem ruột phân ta một phần, ta cũng làm một phần đại tràng, chúng ta đến so tài một chút nhìn, ai làm càng ăn ngon hơn." Đường Chết sảng khoái đáp ứng nói, "Được, chúng ta một người một nửa." Ngữ khí của hắn gọn gàng mà linh hoạt, không có chần chờ chút nào. Nói xong, Đường Chết không chút do dự cầm lấy cái kia thanh sắc bén dao phay, giơ tay chém xuống, chỉ nghe răng rắc nhất thanh, cây kia tráng kiện đại tràng trong nháy mắt bị một phân thành hai. Hắn động tác thành thạo cầm lấy trong đó một đoạn, để vào đã đốt nóng trong nồi, sau đó cấp tốc ra nhập hành, hương, làm quả ớt, hoa tiêu cùng rượu đế các loại gia vị, bắt đầu tiến hành chắc nước. Cùng lúc đó, Liêu Vĩnh Huy cũng ở bên cạnh bếp lò bên trên tiến hành lấy đồng dạng thao tác. Hắn thủ pháp lưu loát, đem đại tràng cắt thành thích hợp chiều dài, sau đó theo thứ tự gia nhập các loại đi tanh phụ liệu, cùng Đường Chết động tác không có sai biệt. Đợi đại tràng chắc xong nước về sau, hai người không hẹn mà cùng đem nó mò lên, đặt ở trên đất. Đường Chết cầm trong tay dao phay, lấy cổn dao phương thức đem ruột giả cắt thành đoạn ngắn, mỗi một đoạn đều lớn nhỏ đều, vết cắt vuông vức. Cắt gọn về sau, hắn lại đem những này cắt gọn ruột một lần nữa đổ vào trong nồi, lần nữa gia nhập trước đó đã dùng qua những cái kia đi tanh phụ liệu, tiếp tục chắc nước ước chừng 5 phút tả hữu. Nhưng mà, lúc này Liêu Vĩnh Huy cũng đã hoàn thành tất cả trình tự. Hắn cấp tốc lên nồi, đem chắc hảo thủy đại tràng đổ vào trong nồi, dùng vượng lửa nhanh chóng lật xào. Theo lốp bốp tiếng vang, đại tràng trong nồi lăn lộn nhảy vọt, cùng các loại gia vị đầy đủ dung hợp. Chỉ chốc lát sau, một cỗ mùi thơm mê người liền từ trong nồi phiêu tán ra. Liêu Vĩnh Huy thuần thục đem xảo kỹ đại tràng thịnh nhập cái chậu bên trong, sau đó bưng lên cái chậu, đi hướng chính ở một bên chờ đợi Lâm Quốc Dân, vẻ mặt tươi cười nói ra, "Đến, để đoàn người đều nếm thử ta làm hành bạo ruột giả, nhìn xem hương vị như thế nào." Dứt lời, hắn còn cố ý dùng tạp dề xoa xoa tay, sau đó cởi xuống tạp dề, tiện tay ném cho đứng ở một bên họ Lô sư phó. Mà Đường Chết bên kia mới lên tốt nổi, mình làm một chút quả ớt xì dầu ra, sau đó đem hai lần chắc nước ruột giả gia nhập mỡ heo sắc đến khô vàng, mới gia nhập hành gừng tỏi cùng bắt rác hương lá cây quế loại hình đại liêu ở bên trong, xào hương về sau, thỏa ra đập vào, một lần nữa lên nồi đốt dầu, đem mình chế quả ớt tương đổ vào trong nồi xào hương, sau đó lại đổ vào xào qua ruột giả, chờ xào ngon miệng về sau, gia nhập nước sôi. Chờ Lâm Quốc Dân bọn hắn nhấm nháp xong một vòng mấy lúc sau, mới nhìn Đường Chết bên này lúc, hắn còn đứng ở bếp lò bên cạnh. Lâm Quốc Dân hỏi, "Đường huynh đệ, ngươi bên này còn không có tốt sao?" Đường Chết nhẹ gật đầu, nói ra, "Đại khái còn cần 15 phút." Liêu Vĩnh Huy lúc đầu ngay từ đầu liền ôm tùy tiện chơi đùa tâm thái, tận đến giờ phút này trong nồi nước mở, ruột giả mùi thơm tràn ra tới, hắn bỗng nhiên hút vài hơi, trong lòng giật mình, thầm nghĩ, ruột giả còn có cách làm này. 15 phút rất nhanh liền qua khứ, trong nồi cũng từ vừa mới bắt đầu loại kia mùi thối, biến thành hương khí bốn phía, Đường Chết giải lên hành thái cùng rau thơm về sau, ngay cả ruột mang canh một người một chén nhỏ múc cho tất cả mọi người ở đây. Liêu Vĩnh Huy nhìn xem chén nhỏ bên trong ruột giả, cầm lấy đũa nhẹ nhàng kẹp một khối ở trong miệng, chân mềm xuống miệng, cùng hắn làm hành bạo ruột giả so ra là cách biệt một trời, càng quan trọng hơn là, Đường Chết làm cái này ruột giả, ngay cả một chút xíu mùi tanh đều không có. Liêu Vĩnh Huy ăn một khối ruột giả, lại uống một hớp nhỏ canh, thở dài một hơi nói ra, "Ta thua." Chương 379, Giang Du ruột giả chương 379, Giang Du ruột giả ta thua. Ba chữ này dường như sấm sét trong không khí nổ vang, Liêu Vĩnh Huy thanh âm bên trong để lộ ra một loại không cách nào nói rõ cảm giác bị thất bại. Lư sư phó cùng các đồ đệ của hắn nghe được câu này về sau, tất cả đều như bị làm định thân chú, đứng thẳng bất động tại chỗ, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, phảng phất bọn hắn nghe được trên thế giới nhất hoang đường sự tình. Mà đứng ở một bên Lâm Quốc Dân cùng Chu Đạt Sương, đồng dạng cũng là một mặt khó có thể tin, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, khẽ nhếch miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại không phát ra được thanh âm nào. Phải biết, Liêu Vĩnh Huy thế nhưng là Kiểm Châu tiệm cơm tay cầm mồi sư phó a. Hắn tại một chuyến này sờ soạng lần mò mấy chục năm, chủ nghệ tinh xảo, kinh nghiệm phong phú, làm việc bên trong có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng mà, chính là như vậy một vị có thụ tôn sùng đại sư cấp nhân vật, vậy mà bại bởi một cái không có danh tiếng gì người trẻ tuổi. Tin tức này một khi truyền đi, sợ rằng sẽ tại đầu bếp trong vòng gây nên sóng to gió lớn, giống như một viên quả bom nặng ký tại bình tĩnh mặt hồ kích thích ngàn cơn sóng. Không có khả năng. Liêu giả, ngài có phải hay không muốn cho tiểu tử này lưu mặt mũi, cố ý nói như vậy? Lư sư phó cái thứ nhất đứng ra biểu thị chất vấn. Hắn tại cung thủy địa vị, liền như là Liêu Vĩnh Huy tại Lâm Thành đồng dạng hết sức quan trọng. Hắn thực sự không thể tin được, lấy Liêu Vĩnh Huy thực lực, làm sao lại thua cho một cái mới ra đời tiểu tử đâu? Lâm Quốc Dân cũng nhìn xem Liêu Vĩnh Huy, ý đồ dựa vào nét mặt của hắn bên trong tìm tới một chút mánh khỏe. Nhưng mà, Liêu Vĩnh Huy trên mặt cũng không có toát ra bất luận cái gì cố ý thua cho Đường Chết dấu hiệu, ngược lại là một loại anh hùng tuổi xế chiều cảm giác mất mát. Loại này thật lạ, phản phất là một cái đã từng huy hoàng nhất thời vương giả, tại đối mặt một đời mới người khiêu chiến lúc, không thể không thừa nhận mình đã già đi bất đắc dĩ. Liêu giả, Lâm Quốc Dân tựa hồ còn muốn nói gì, nhưng Liêu Vĩnh Huy trực tiếp ngắt lời hắn, ngựa khí kiên định nói ra, chính các ngươi nếm thử. Những người khác nhao nhao từ trên bàn cầm lấy đũa, cẩn thận từng ly từng tí kẹp lấy trong mâm đồ ăn, sau đó chậm rãi đem nó đưa vào trong miệng của mình. Toàn bộ quá trình an tĩnh dị thường, phảng phất thời gian đều lặp lại. Tại cái này tĩnh mịch bầu không khí bên trong, thậm chí có thể nghe được mỗi người nhấm nuốt đồ ăn lúc phát ra nhỏ bé tiếng vang, cùng nuốt lúc trong cổ họng rất nhỏ nhúc nhích âm thanh. Loại này yên tĩnh để cho người ta cảm thấy có chút kiềm chế, phảng phất toàn bộ quốc doanh tiệm cơm bếp sau đều bị một loại lực lượng vô hình bao phủ. Cái này, làm sao có thể? Lư sư phó mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, khó có thể tin mà nhìn trước mắt món ăn này, hắn run rẩy rũa ra đũa, cẩn thận từng ly từng tí kẹp lên một khối đại tràng, thả trong cửa vào chậm rãi nhấm nuốt. Đột nhiên, lư sư phó mở to hai mắt nhìn, phảng phất phát hiện đại lục mới, la thất thanh nói, đại tràng còn có thể làm như vậy. Trong âm thanh của hắn tràn đầy kinh ngạc cùng tán thưởng. Một bên Liêu Vĩnh Huy thấy thế, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười tự tin, nói ra, ta làm đại tràng, mặc dù kinh đạo mười phần, hay độc sướng miệng, nhưng là từ đầu đến cuối có một cố khó mà khứ trừ bản sắc hương vị, cái này một mực là trong lòng ta một nỗi tiếc nuối không nguôi. Lư sư phó nghe vậy, nhíu mày, phản bác, đại tràng đã mất đi nó lúc đầu hương vị, cái kia còn có thể để đại tràng sao? Hắn đối Liêu Vĩnh Huy quan điểm biểu thị chất vấn. Liêu Vĩnh Huy mỉm cười, không nhanh không chậm giải thích nói, đó bất quá là kẻ thất bại lấy cớ thôi. Ngươi nhìn tiểu đường đạo này đại tràng, không chỉ có hoàn toàn không có loại kia làm cho người khó chịu mùi thối, mà lại cửa vào mềm nu, cảm giác tuyệt hảo, ăn một miếng cũng làm người ta không nhịn được muốn lại nếm một ngụm. Càng khó hơn chính là, liền ngay cả nó nước canh cũng là dị thường ngon, dùng để trộn lẫn cơm quả thực là nhất tuyệt. Tất cả mọi người lặng lặng nghe Liêu Vĩnh Huy nói chuyện, chỉ gặp hắn vừa nói, một bên chậm rãi đem miệng xích lại gần bắt một bên, cẩn thận từng ly từng tí uống một hớp nhỏ canh. Cái này một ngụm canh vừa vào trong bụng, ánh mắt của hắn đột nhiên phát sáng lên, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, miệng bên trong còn không ngừng than thở, "Ừm, cái này canh thật sự là quá tốt uống." Mùi vị nồng đậm, mùi thơm nước mũi, mà lại đại tràng xử lý đến phi thường sạch sẽ, không có một chút mùi vị khác thường. Những người khác thấy thế, cũng nhao nhao đi theo nếm thử một miếng canh, đồng dạng là khen không dứt miệng. Liền ngay cả cái kia họ lâu người, cũng không nhịn được cúi đầu, trong lòng âm thầm cảm thán, món ăn này làm được thật sự là quá tốt, nếu để cho ta đến đốt đạo này lại chẳng, khẳng định không làm được loại vị đạo này tới. Liêu Vĩnh Huy sau khi uống canh xong, thỏa mãn nhìn xem Đường Chiết, hơi cười lấy nói ra, thật sự là trường giang sóng sau đẻ sóng trước a, một đời càng mạnh hơn một đời. Ta lão đầu tử này tay nghề sát thực không bằng ngươi a, thua tâm phục khẩu phục. Đường Chiết vội vàng khoát tay nói ra, Liêu sư phó ngài quá khen, ta cũng chỉ là trùng hợp sẽ làm món ăn này mà thôi, nếu là thật bản về xào rau kỹ thuật, cái kia còn phải là lão nhân gia ngài càng hơn một bậc a. Ta thực tình hy vọng lão nhân gia ngài không muốn mất lời, có thể đến tiểu lâu của ta đến giúp ta một tay, dạng này ta nhất định có thể đem quán rượu kinh doanh đến càng tốt hơn. Liêu Vĩnh Huy nghe Đường Chiết, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, hắn trịnh trọng nói ra, con người của ta mặc dù tính tình không tốt, cũng không quá hợp quần, nhưng là ta nói ra tựa như phun ra ngoài nước bọn, tuyệt đối sẽ không thu hồi lại. Đã ta thua, vậy ta nhất định sẽ tận tâm tận lực đi giúp ngươi, ngươi yên tâm đi. Lâm Quốc Dân vẻ mặt tươi cười nói với Đường Chiết, quá tốt rồi, tiểu Đường à, có Liêu giả cao thủ như vậy tự thân xuất mã giúp ngươi, tiểu lâu của ngươi khẳng định sẽ danh tiếng vang xa, tại núi Phạm Tịnh một vùng không ai không biết, không người không hay à. Chu Đạt Sương cũng phụ họa theo đôi, cười nói, còn không phải sao, hôm nay cuộc tỷ thí này thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt ta. Ta trước kia còn thường thường khoe khoang tài nấu nướng của mình tốt bao nhiêu đâu, cũng thấy hai người các ngươi phấn khích quyết đấu, ta mới biết mình tựa như cái tôm tép ngại nhép, căn bản không có cách nào cùng các ngươi so à. Đứng ở một bên lư sư phó giờ phút này có vẻ hơi xấu hổ, hắn không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc đầu hắn mới vừa rồi còn đối Đường Chiết nói năng lỗ mãng, nói một chút không dễ nghe, nhưng bây giờ ngay cả Liêu Vĩnh Huy đều bại bởi Đường Chiết, hơn nữa nhìn Liêu Vĩnh Huy dáng vẻ, hiển nhiên cũng không có cố ý nhường. Lư sư phó trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn ý thức được mình vừa rồi thật sự là quá vọng động rồi, đắc tội Đường Chiết lợi hại như vậy nhân vật. Không có cách, lư sư phó đành phải kiên trì nói vài câu bội phục Đường Chiết trù nghệ cao siêu loại hình, sau đó vội vàng mang theo các đồ đệ của hắn đi phòng bếp vội vàng chuẩn bị món ăn. Liêu Vĩnh Huy tiếp tục nói ra, Đường tiên sinh làm đạo này lại chẳng, trước kia ta đi tứ xuyên giao lưu thời điểm cũng đến qua, nung thủ pháp hẳn là cũng kém không nhiều, bất quá hương vị bên trên vẫn còn có chút khác nhau, không biết món ăn này tên gọi cái gì. Xem ra Liêu Vĩnh Huy cũng không phải là một cái không dễ tiếp xúc người, đối với Đường Chiết xưng hô đều cải biến, chỉ có thể nói rõ hắn loại người này chỉ phục cường giả. Đường Chiết cười lấy nói ra, cái gì đều không thể gạt được Liêu sư phó, cái này thật đúng là một đạo điển hình món cay tứ xuyên, bất quá cùng cái khác món cay tứ xuyên nung lại không giống, đây chính là một món ăn phát hỏa một tòa thành Giang Du rột rà. Chương 380, đường ra viện tử chương 380, đường ra viện tử Giang Du rột rà. Liêu Vĩnh Huy lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, sợ hãi than nói, chắc không được bắt đầu ăn có như vậy một cỗ mùi vị quen thuộc đâu. Ta trước đó tại cùng món cay tứ xuyên sư phó giao lưu thời điểm, hắn đốt cũng là Giang Du rột rà, bất quá hắn mình còn nói học nghệ không tinh, không tốt. Không nghĩ tới hôm nay có thể ở chỗ này ăn vào như thế chính tông Giang Du rột rà, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt ta. Liêu Vĩnh Huy thoáng dừng lại một chút, tiếp lấy tò mò hỏi, Đường tiên sinh, ngươi tuổi còn trẻ, chủ nghệ vậy mà như thế tinh xảo, là cùng ai học qua sao? Đường Chiết nghe được vấn đề này, không khỏi hơi lung túng một chút, hắn không biết nên trả lời như thế nào. Nghĩ nghĩ, hắn quyết định ăn ngay nói thật, kỳ thật cũng không cùng ai học qua, chỉ là ta ngày bình thường ưa nhìn một chút thượng vàng hạ cắm sách, cũng không biết là tại quyển sách kia bên trên thấy qua Giang Du rột rà cách làm, liền ghi tạc trong lòng. Mà lại mọi người đều biết, những năm này sinh hoạt điều kiện không tốt lắm, ra cũng không có ăn cái gì. Mỗi lần ta đánh tới thịt rừng về sau, ngoại trừ đem thịt cầm đi bán đi đổi ít tiền bên ngoài, còn lại nội tạng ta đều sẽ tự mình xử lý sạch sẽ, sau đó làm thành đồ ăn ăn hết. Câu nói này mặc dù là Đường Chiết thuận miệng biên tạo nên, nhưng suy nghĩ cẩn thận, cũng là không phải không có lý. Dù sao, tất cả động vật nội tạng đều tản ra đồng dạng khó ngửi mùi, nếu như xử lý bất đương, kia cô hôi thối sợ rằng sẽ tràn ngập toàn bộ trại, để cho người ta khó mà chịu đựng. Lúc này, đứng ở một bên Lâm Quốc Dân trên mặt lộ ra tiêu dung, hắn nhiệt tình nói ra, Liêu giả, ngày hôm nay có thể đại giá quang lâm, thật là làm cho chúng ta nơi này đồng tất sinh huy a. Như vậy đi, giữa trưa liền trở đi, lưu lại ăn cơm rau dưa, cũng coi là ta vì ngài bảy tiệc mời khách, đồng thời cũng vì tiểu đường đạo cái vui. Lâm Quốc Dân nói vừa xong, cũng không đợi Đường Chiết cùng Liêu Vĩnh Huy biểu thị đồng ý hay không, liền xoay người đi an bài lư sư phó chuẩn bị cả bản phong phú thức ăn. Dùng qua cơm trưa về sau, Đường Chiết mang theo Liêu Vĩnh Huy đi tới từ đường bên kia. Hắn đầu tiên là đem Liêu Vĩnh Huy giới thiệu cho thân đằng phi bọn người, sau đó nói với Liêu Vĩnh Huy, Liêu sư phó, ngài nhìn xem phòng bếp này muốn làm sao thiết kế tương đối tốt, ngài có ý nghĩ gì cùng yêu cầu, cứ việc cùng bay lên bọn hắn nói liền tốt. Sau đó hắn lại mặt mỉm cười chỉ vào thân đại phượng, giới thiệu nói, vị này là thân đại phượng, từ giờ trở đi, nàng liền nghe từ chỉ thị của ngài cùng an bài a, cho ngài đánh trợ thủ. Trước mắt đâu, rượu của chúng ta lâu còn không có chính thức gây dựng, cho nên có thể sẽ để ngài thụ điểm ủy của ta, nhưng ngài yên tâm, tiền công phương diện ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngài, cứ dựa theo Kiểm Châu tiệm cơm tiêu chuẩn cho ngài cấp cho. Mà lại, nếu như mỗi tháng sinh ý tốt, còn có ngoài định mức trích phần trăm đâu. Liêu Vĩnh Huy ngay cả vội khoát khoát tay, nói ra, ai nha, ta nhưng không phải là vì điểm này tiền công mới qua tới giúp ngươi nha. Tiền công nhiều ít cũng không đáng kể à, ta chủ yếu là coi trọng ngươi người này, biết ngươi sẽ còn làm rất nhiều mỹ vị thức ăn đâu. Chờ tiểu lâu của ngươi khai trường, chúng ta nhưng phải hảo hảo luận bàn mấy cục, trao đổi lẫn nhau một chút chủ nghệ nha. Đường Chiết nghe, cười lên ha ha, hào sảng đáp lại nói, ha ha, vậy khẳng định không có vấn đề à. Đón lấy, hắn mang theo Liêu Vĩnh Huy tại trong tiểu lâu dạo qua một vòng, vừa đi bên cạnh giới thiệu các cái khu vực công năng cùng bố cục. Liêu Vĩnh Huy tại tham quan quá trình bên trong, đột nhiên hỏi, đúng rồi, ngươi cái tiệm này dự định lấy cái tên là gì đâu? Đường Chiết hơi suy tư một chút, trả lời nói, ừm, ta còn thực sự chưa nghĩ ra đâu, tạm thời còn không có đặc biệt thích hợp danh tự. Nếu là lấy cái gì quán rượu loại hình, cảm giác lại không quá phù hợp cái này tứ hợp viện phong cách cùng không khí. Liêu Vĩnh Huy mặt mỉm cười nói ra, ta cảm thấy chúng ta cái tiệm này liền gọi Đường Gia Viện Tử đi, cái tên này không chỉ có tiếp địa khí, còn có thể cho người ta một loại cảm giác thần bí đâu. Đường Chiết nghe xong, nhãn tình sáng lên, liên tục gật đầu tán dương, tốt, cái tên này thật sự là quá tuyệt vời. Đón lấy, Đường Chiết lập tức đem thân Đằng Phi gọi vào bên người, hương phấn nói với hắn, Đằng Phi ca, vừa rồi Liêu giả cho tiệm chúng ta lấy cái đặc biệt tên dễ nghe, gọi Đường Gia Viện Tử. Ngươi nhìn ngươi chừng nào thì có rảnh, đi bên ngoài nguyên lai khối kia thạch biển địa phương đo một cái kích thước, sau đó lại một lần nữa làm một khối tấm biển treo ở nơi đó, dạng này tiệm chúng ta thì càng có đặc sắc cá. Thân Đằng Phi liền vội vàng gật đầu đáp, được rồi, ta đã biết, đợi lát nữa ta liền đi lượng kích thước. Nói xong, hắn liền xoay người đi tìm Vương Đường, thương lượng một chút đến cùng làm loại nào tấm biển sẽ tốt hơn nhìn một chút. Cùng lúc đó, Đường Chiết lại từ trong túi móc ra một chút tiền đưa cho thân đại phượng, dặn dò, đại phượng à, ngươi cầm số tiền này đi bên ngoài cho Liêu sư phó chuẩn bị một chút đồ dùng hàng ngày, giống khăn mặt, bàn chải đánh răng, kem đánh răng những này đều muốn mua đủ, còn có che phủ đệm chăn cũng đừng quên. Thân đại phượng tiếp nhận tiền, cười hồi đáp, được rồi, ta cái này phải. Sau đó nàng bay người rời đi, đi vì Liêu Vĩnh Huy mua sắm vật phẩm cần thiết. Cuối cùng, Đường Chiết xoay đầu lại hướng Liêu Vĩnh Huy nói, Liêu sư phó, ngài nhìn xem những này gian phòng, ngài cảm thấy cái nào một gian tương đối hợp ngài tâm ý đâu? Ngài có thể cùng bay lên bọn hắn nói một tiếng, chúng ta trước tiên đem ngài chọn chúng cái gian phòng kia gian phòng quét sạch sẽ, để ngài ở đến thoải mái dễ chịu một chút. Liêu Vĩnh Huy đối với mấy cái này thật không có đặc biệt yêu cầu, nói chỉ là một câu tùy tiện là được. Đường Chiết đem bọn hắn đều thu xếp tốt về sau, liền chuẩn bị đi trở về. Liêu Vĩnh Huy cũng đi theo ra đến nói ra, hôm nay đi ra tương đối gấp, còn muốn trở về thu thập một chút, qua một hai ngày trở ra. Lúc này Triệu Bình sớm đã trở về Ngư Tuyền đại đội, bọn hắn cũng không có tiện đường xe ngựa, hai người đành phải một đường đi trở về, trên đường lại trò chuyện một chút trời Nam biển Bắc tin đồn thú vị, cùng Nam Bắc phong vị thức ăn, nghe được Liêu Vĩnh Huy đối Đường Chiết là càng ngày càng bội phục, không nghĩ tới người trẻ tuổi trước mắt này, chỉ dựa vào nhìn mấy quyển tạp thư, liền có thể đối Nam Bắc phong vị có đặc biệt kiến giải. Đến Nghĩ Vương công xã, một bên thuận sông đi đường nhỏ hướng Ba Hợp công xã đi, một bên thì là thuận Ba Khê cưỡi ngựa đường cũng có thể đến Ba Hợp. Liêu Vĩnh Huy lựa chọn thuận sông đi đường nhỏ, như thế muốn gần hơn nửa giờ. Đường Chết thì là duyên lấy Ba Khê cưỡi ngựa đường, ra Ba Khê lại lật hai cái ngọn núi nhỏ đường nhỏ liền đến nhà. Lúc về đến nhà mới buổi chiều, gặp mẫu thân ngay tại thu thập đồ trong nhà. Đường Chết hỏi: "Mẹ, ngươi là chuẩn bị chuyển đi xuống sao?" Trần Thu Vân nói ra: "Mùng 8 cũng lập tức tới ngay, ta thu thập một chút, đem những này nhẹ đồ vật trước cầm xuống đi." Đường Chết nói ra: "Ngươi liền thu thập xong, ta tới bắt là được." Trần Thu Vân cười nói: "Ta cũng không phải già đến đi không được lao thái bà, mấy chục cân đồ vật đều cầm không nổi còn đến mức nào?" "Đúng, A Chết, ta nghe Khoa Quân đang nói trong thành có heo con tử bán, ngươi lần sau đi trong thành nói bán hai đầu trở về đi. Hiện tại Đông Môn Cầu Nguyên Lai chợ đen nơi đó, hiện tại đã là một cái đại thị trường, càng ngày càng nhiều nông sản phẩm ở nơi đó bán." Đường Chết hoàn toàn chính xác cũng thấy qua hai lần có người bán heo con tử, nghe được mẫu thân nghị uy, liền ứng một chút, nói ra: "Được, lần sau ta đi trong thành thời điểm, mua hai đầu trở về." Chương 381, nhắc lại chăn heo sự tình. Chương 381, nhắc lại chăn heo sự tình. Ngắn ngủi mấy ngày, Đường Chết thương thế trên người đã khôi phục được 7-8 phần, trên đầu băng vải cũng bị dỡ bỏ, nhưng mà, trên trán khối kia còn chưa hoàn toàn khép lại kết vảy máu sẹo, lại vì cái kia trương nguyên bản anh tuấn khuôn mặt tăng thêm một chút không bị trói buộc cùng vô lại. Trải qua mấy ngày nay, Thẩm Nguyệt một mực vùi đầu khổ học, không từng có mảy may lười biếng. Mà Đường Chết thì đã xin nhờ Đường Thi Hiển vì đó tranh thủ đến một cái đại đội thi đại học danh lệch. Nguyên bản, Thẩm Vĩ Đình từng gửi thư cáo chi Thẩm Nguyệt tiến về địa khu tham gia thi đại học, nhưng biết được Đường Chết đã ủy thác Đường Hiếu Hiển làm thỏa đáng việc này về sau, Thẩm Nguyệt liền trở về phong thư cho phụ thân. Thời gian thấm thoát, đảo mắt liền đến mùng 8 tháng 5 một ngày này, cái này cũng là Đường Thi Hiển tuyển định mẫu cử ngày. Y dựa theo nơi đó phong tục tập quán, đầu một ngày toàn trại nam nữ già trẻ đều sẽ trước đến giúp đỡ. Vương Đường Thân là trưởng mục sư, tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn cùng thân đảng phi cùng nhau từ huyện thành chạy về. Lúc tờ mờ sáng, bầu trời mới vừa vặn nổi lên một tia ngân bạch sắc, phúc sự tình liền đã bị tuyên bố, mở cửa điện lễ cũng theo đó long trọng cử hành. 9 giờ sáng nhiều, tất cả thân bằng hảo hữu ngồi vây chung một chỗ, thỏa thích hưởng dụng thơm ngọt mềm nu bánh dày. Tất cả thân thích đều đối Đường Chết nhà tiệc rượu khen không dứt miệng, không chỉ có là các thân thích, liền ngay cả toàn đại đội người đều thích đến nhà hắn làm khách. Cái này nguyên nhân trong đó rất đơn giản, đương nhà khác còn khó có thể xuất ra đầy đủ lương thực đến chiêu đãi khách nhân lúc, Đường Chết nhà lại có thể để cho mọi người ăn no nê, hơn nữa còn có rượu có thịt, cái này thật sự là làm cho người rất hâm mộ. Màn đêm buông xuống, Đường Chết nhà tự chế phát điện bằng sức nước cơ bắt đầu phát ra ông ông tiếng vang, đèn điện trong nháy mắt được thắp sáng, cả viện đều bị chiếu lên giống như ban ngày. Cái này ánh đèn sáng ngời hấp dẫn càng nhiều người đến đây, Đường Chết nhà trong viện người người nhộn nháo, phi thường náo nhiệt. Càng khiến người ta vui mừng chính là, Đường Chết vậy mà còn mời tới một trận phim chiếu phim. Đây chính là tại lúc ấy vô cùng hiếm có giải trí hoạt động a. Phòng ở mới bên trong sân viện đầy áp người, tất cả mọi người tràn đầy phấn khởi quan sát phim, hoan thanh tiếu ngữ liên tiếp. Tại cái này sung sướng ban đêm bên trong, vui vẻ nhất người không ai qua được Đường Tự Lập. Hắn một mực thích vô cùng một câu: "Núi hướng nước hướng chống cự không nổi người chiều." Bây giờ, phòng ở mới vừa mới dọn nhà, phụ cận mấy cái thôn người đều chạy đến xem phim, cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng tự hào cùng thỏa mãn. Hắn cảm giác đến trên mặt của mình đặc biệt có hào quang, phản phất tất cả mọi người đang vì con của hắn Đường Chết lớn tiếng khen hay. Những cái kia đã từng nhận biết Đường Tự Lập người, giờ phút này đối với hắn cũng lau mắt mà nhìn. Bọn hắn không còn cho là hắn lúc trước cái kia đồ bỏ đi, ngược lại cảm thấy hắn sinh một cái như thế có tiền đồ nhi tử, thật là khiến người khâm phục. Buổi tối đó, Đường Tự Lập tâm tình phá lệ thư sướng. Hắn thỏa thích hưởng thụ lấy phần này vinh quang cùng khoái hoạt. Một ngày này ban đêm, Đường Tự Lập uống rất nhiều rượu, so với hắn di vãng bất cứ lúc nào đều muốn nhiều. Nhưng mà, cho dù ở say rượu trạng thái, trên mặt của hắn ý nguyên tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Liền ngay cả tại lúc ngủ, khoe miệng của hắn cũng còn mang theo mỉm cười, phản phất cái này mỹ hảo ban đêm sẽ vĩnh viễn lưu tại mộng cảnh của hắn bên trong. Ngày thứ hai, trong nhà những khách nhân đều đã rời đi, Trần Thu Vân lại một lần nhắc lên chăn heo sự tình. Nàng nói với Đường Chết: "A Chết à, lần trước ta cùng ngươi giảng sự kiện kia, ngươi nhưng nhất định phải để ở trong lòng a. Đừng đem nó ném đến lên 9 tầng mây đi. Chờ ngươi đi trong thành thời điểm, nhớ kỹ mua 2 con heo con trở về nhà. Tốt nhất là mua 1 con heo được cùng 1 con heo mẹ, dạng này về sau liền có thể sinh sôi càng nhiều bé heo nha. Heo được đâu, chờ lúc sau Tết chúng ta liền đem nó giết ăn, mà heo mẹ thể đâu, liền để nó chậm rãi lớn lên, đến lúc đó sinh một tổ heo con." Đường Chết nghe xong, nhẹ gật đầu, hồi đáp: "Mẹ, ta cảm thấy nuôi 1 con lợn là đủ rồi, lúc sau Tết giết ăn, cũng có thể qua cái tốt năm. Làm gì còn muốn dưỡng mâu heo đâu, đây không phải không duyên cớ cho mình tăng thêm rất nhiều phiền phức nha." Trần Thu Vân lại xem thường nói: "Ai nha, cái này có phiền phức gì đâu. Lại không cần ngươi đi đút bọn chúng, ngươi thao nhiều như vậy tâm làm gì vậy?" Đường Chết cười giải thích nói: "Mẹ, ta đây không phải đau lòng ngươi nha. Ngươi nhìn nhà chúng ta trong đất liền ít như vậy lương thực, nếu là lại nuôi 2 đầu heo, ngươi được nhiều thao nhiều ít tâm à. Mà lại đến lúc đó còn phải đánh nhiều ít heo cỏ tới đút bọn chúng đâu." Trần Thu Vân khỏe miệng khẽ nhếch, hơi hợt nói ra: "Cái này có cái gì ghê gớm đâu. Bây giờ thổ địa đều phân đến các nhà các hộ, ai không phải đi sớm về tối, liều mạng làm việc a. Đâu còn giống như trước tập thể lao động thời điểm, tất cả mọi người trộm gian dùng mảnh lưới, lười biếng dùng mảnh lưới. Mà lại à, mặc kệ cuối cùng thu hoạch nhiều ít lương thực, chỉ cần đúng hạn đủ chán nộp lên lương thực nộp thuế cùng lương thực dư, còn lại coi như tất cả đều là mình rồi. Lại thêm loại chút khoai lang, khoai tây cái gì, nuôi tới 2 đầu heo đơn giản dễ như trở bàn tay nha." Một bên Đường Tự Lập, chến choáng còn chưa hoàn toàn tiêu tán, hai mắt tinh hồng, đánh lấy một cái vang dội rượu nấc, hàm hàm hồ hồ nói lẩm bẩm: em bé mẹ hắn nha, a chết kia là đau lòng ngươi quá vất vả, ngươi nói ngươi còn nuôi cái gì heo nha. Hắn bây giờ trong thành đều muốn đương đại lao bản lạc, nhà ta cái này phòng ở mới cũng đắp kín a, ngươi liền thư thư phục phục đợi trong nhà, thanh thản ổn định làm cụ bà không tốt sao? Trần Thu Vân nghe vậy, hung hăng trừng Đường Tự Lập một chút, tức giận mà đối nói, ngươi mới ăn mấy ngày cơm no à, liền bắt đầu nhẹ nhàng đúng không? Ta nhìn ngươi sợ là ngay cả mình họ cái gì đều nhanh quên lạc, cái gì đều lấy tiền đi mua. Thiên kia chẳng lẽ là từ trên trời rớt xuống hay sao? Lại nói, làm ăn chuyện này đến cùng dựa vào không đáng tin cậy nha. Đừng đến lúc đó lại bị người trộm tới cắt tư bản chủ nghĩa cái đuôi, vậy coi như lỗ lớn lạc. Lại nói cái này Đường Tự Lập, ngày bình thường đây chính là cái trung thực người, đối với người nào đều khách khách khí khí, càng đừng đề cập mạnh miệng chuyện như vậy. Nhưng ngày hôm nay không biết sao, hắn vậy mà mượn tự kình, trắng lên là gan trở về một câu như vậy, ngươi nói từ bỏ thói quen xấu, ngươi cho ăn heo mẹ cũng không phải là đi tư bản chủ nghĩa con đường rồi. Phía trên chính sách đều xuống tới, thật muốn lại nói ai là tư bản chủ nghĩa, ta xem chúng ta đại đội phần lớn người đều là, những người này nhà ai không có vượt qua ba con gà. Đường Chết vội vàng khuyên giải nói, cha, mẹ, các ngươi đừng tranh á. Ta cảm thấy cha nói đến thật có đạo lý. Chúng ta nếu là nuôi, nuôi một đầu liền đủ rồi, bình thường có thể ăn chút dầu, chờ ngày mùa thu hoạch thời điểm trong đất lại vùng gọi món ăn tử, mỡ heo dầu cải hỗn hợp có ăn, dạng này một con lợn hoàn toàn đầy đủ nha. Nhưng mà, Trần Thu Vân lại phi thường kiên quyết biểu thị, không được. Nhất định phải mua hai đầu trở về. Đừng nghe cha ngươi, dù sao mua được cũng là ta tới đút, lại không cần các ngươi hỗ trợ. Đường Chết nghe lời của mẹ, cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nhưng lại không tốt phản bác, đành phải bất đắc dĩ điểm gật đầu nói ra, được rồi, ta bên nhà. Chờ ta đi trong thành thời điểm, nếu như đụng phải có bán heo, liền mua về chính là. Chương 382, một chuyến tay không. Chương 382, một chuyến tay không. Từ khi xác định tại thành khu rượu sau lầu, Đường Chết liền loay hoay chân không chạm đất, hận không thể mình có thể có được ba đầu sáu tay, dạng này liền có thể đồng thời xử lý tốt nhiều chuyện. Trong khoảng thời gian này, Thân Nhị Cậu cùng Giản Khoa Quân hai người có thể nói là bận tối mày tối mặt. Bọn hắn mỗi ngày đều chạy lên núi, mục đích chỉ có một cái, đào thiên ma. Thiên ma thế nhưng là một loại chân quý thuốc bắc, thị trường nhu cầu rất lớn. Cho nên, hai người bọn hắn vẫn muốn kêu lên Đường Chết cùng đi, nhưng Đường Chết thật sự là bận quá không có thời gian. Hôm qua, Đường Chết mới vừa cùng mẫu thân thương lượng xong, muốn đi trong thành mua hai con heo con trở về nuôi. Đây chính là cái nhiệm vụ trọng yếu, dù sao heo con phẩm chất trực tiếp quan hệ đến tương lai ích lợi. Nhưng mà, sáng sớm hôm nay, Thân Nhị Cậu liền không kịp chờ đợi chạy đến Đường Chết phòng ở mới bên trong tới. Nguyên lai, Đường Chết trước đó xử lý tiệc rượu thời điểm, Thân Nhị Cậu cùng Giản Khoa Quân thế nhưng là giúp đại ân, bận trước bận sau dòng dã hai trời ạ. Hôm qua thật vất vả nghỉ ngơi một chút, hôm nay bọn hắn vừa chuẩn bị đi mây trắng lĩnh đảo tiên ma. Vừa thấy được Đường Chết, Thân Nhị Cậu thật hưng phấn mặt mày hớn hở, "Đường ca, ngươi biết không? Mây trắng lĩnh bên trên tiên ma nhưng nhiều á. Đơn giản tựa như trong đất loại khoai tây, lít nha lít nhít." Sự miêu tả của hắn để cho người ta phảng phất có thể nhìn thấy kia đầy khắp núi đồi tiên ma, chính chờ đợi bọn hắn đi đào móc. Một bên Giản Khoa Quân thì lộ ra tương đối trầm ổn, hắn quan tâm hỏi, "Đường ca, ngươi vết thương trên người tốt thế nào?" Đường Chết mỉm cười gật đầu, hồi đáp, "Đã gần như khỏi hẳn, cảm ơn các ngươi quan tâm." Giản Khoa Quân tràn đầy phấn khởi nói ra, mấy ngày nay ta cùng Nhị Cậu cũng không có nhàn rỗi, hai chúng ta cùng một chỗ đào được 7-80 cân thiên ma đầu. Không phải sao, cố ý đến hỏi một chút ngươi có rảnh hay không cùng đi a. Hiện tại đào thiên ma quá nhiều người, chỗ rửa hạ những địa phương kia trên cơ bản đều bị đào sạch hết rồi, lại muốn đào được tốt thiên ma cũng không dễ dàng. Trên núi ngược lại là còn có không ít, nhưng không ai dám đi lên a. Trước mấy ngày ta cùng Nhị Cậu ở trên núi thời điểm, thế mà nghe được mèo to tử tiếng kêu, thanh âm kia đơn giản cùng sét đánh đồng dạng vang dội. Một bên Thân Nhị Cậu liên tục gật đầu, phụ hòa nói, còn không phải sao, Đường ca, ngươi là không nghe thấy thanh âm kia, lúc ấy ta đều kém chút bị dọa đến kẻ ra quần. Phải biết, lão hổ tiếng kêu có thể xuyên thấu 3 cây số tả hữu khoảng cách, mà mây trắng lĩnh cùng ma hoàng lĩnh cái này hai ngọn núi lớn nhưng thật ra là gấp liên tiếp, ở giữa chỉ cách lấy một cái nho nhỏ khe núi. Giản Khoa Quân tiếp tục nói ra, nghe được mèo to gọi về sau, thật nhiều người cũng không dám đi, có người đi ma hoàng lĩnh bên kia cũng nghe đến có mèo to tiếng kêu, ai, nếu có thể đến trên núi đi, đoán chừng còn nhiều hơn đảo một chút. Đường Chết nghe hai người bọn họ, trong lòng không khỏi nghĩ thầm nói thầm, hai người các ngươi cũng không phải là muốn gọi ta cùng các ngươi cùng đi chứ? Thân Nhị Cậu thấy thế, vội vàng cười rạng rỡ nói ra, hắc hắc, Đường ca, ngươi nhìn ngươi lời nói này, chúng ta chính là cảm thấy ngươi có súng a, có súng liền an toàn nhiều. Nếu là thật trong núi đụng phải kia mèo to tử, ngươi liền có thể trực tiếp cầm cán súng nó cho đánh chết. Nghe nói ra hổ nhưng đáng tiền nữa nha. Coi như không đụng tới mèo to tử, chúng ta cũng có thể nhiều đảo vài ngày nha, xuất ra đi trong thành bán, nhất định có thể bán cái giá tốt. Đường Chết một mặt bất đắc dĩ nói ra, trong khoảng thời gian này ta xác thực không có cách nào cùng các ngươi cùng một chỗ đi a, hôm nay ta nhất định phải ra khỏi thành một chuyến mới được. Giản Khoa Quân vội vàng phụ hòa nói, Nhị Cậu a, ta trước đó chẳng phải đã nói với ngươi nha, Đường ca hiện tại đang bận trong thành sinh ý đâu, ngươi nhất định phải quấn quýt chặt lấy để hắn cùng ngươi đi trên núi. Thân Nhị Cậu có chút cười xấu hổ cười, gãi đầu một cái nói ra, hắc hắc, kia đã Đường ca không có thời gian đi trên núi, vậy chúng ta dứt khoát liền đi chung với ngươi trong thành đi, dạng này cũng thật không tệ. Mà lại vừa bận có ngươi tại, chúng ta còn có thể đem trước đó đào những ngày kia tê dại bán đi đâu. Giản Khoa Quân cũng theo âm thanh đứng hòa nói, đúng vậy a, có Đường ca ngươi bồi tiếp, chúng ta trên đường cũng có thể an tâm một chút, liền không cần lo lắng gặp được cái gì người xấu nha. Đường Chết nghe bọn hắn nói như vậy, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng tiêu dung, sảng khoái đáp ứng nói, được à, đã các ngươi đều không ngại chậm trễ thời gian, vậy liền cùng ta cùng đi chứ. Hắn thoáng dừng lại một chút, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, tiếp lấy lại bổ sung, à, đúng, vừa bạn ta còn có chuyện cần muốn các ngươi hỗ trợ đâu. Thân nhị cậu nghe xong, con mắt lập tức phát sáng lên, đội vàng truy vấn, cái gì vậy à, Đường ca. Ngươi cứ việc nói, chỉ cần là chúng ta có thể làm được, tuyệt đối nghiêm túc. Đường chết mặt mỉm cười nói với thân nhị cậu à, ta nhớ được trong nhà người giống như có cái dê ngựa xin à. Nếu không ngươi mang lên nó, cùng ta cùng đi trong thành mua ít đồ. Thân nhị cậu sảng khoái lên tiếng, được rồi. Nhưng sau đó xoay người nói ra, vậy ta hiện tại liền trở về cầm, đến lúc đó đang đánh nhọn thung lũng nơi đó chờ các ngươi ha. Lúc này, giảng khoa quân xen vào nói, ai, đường chết, ngươi nhìn ta muốn hay không cũng đi mượn một cái dê ngựa xin đâu. Đường chết khoát tay áo, hồi đáp, không cần à, nhà chúng ta mình liền có một cái, đầy đủ dùng nha. Giảng khoa quân nghe xong nhẹ gật đầu, nói, vậy được, vậy ta liền về nhà đi đem thiên ma mang lên, sau đó cũng đang đánh nhọn thung lũng nơi đó chờ ngươi nha. Nhìn xem thân nhị cậu cùng giảng khoa quân tuần tự rời đi thân ảnh, đường chết lúc này mới không nhanh không chậm đi phòng ở mới đằng sau lấy cái kia dê ngựa xiên. Cái này dê ngựa xiên kỳ thật chính là dùng hai cây chạc cây trói lại, lại ở giữa nằm ngang cột lên một cây đòn gánh làm thành giản dị công cụ. Mặc dù nhìn có chút thô ráp, nhưng ở nông thôn bên trong lại là rất thực dụng dụng cụ đâu. Ngay bình thường, cái này dê ngựa xiên chủ yếu là dùng để khiêng đồ vật, nhưng mọi người phần lớn vẫn là quen thuộc dùng đòn gánh chọn. Bất quá, nếu là đụng tới cần khiêng heo dê cái này tương đối nặng đồ vật lúc, cái này dê ngựa xiên coi như có tác dụng lớn, dùng đặc biệt thuận tiện. Ba người tại ước định cẩn thận địa điểm tụ hợp về sau, liền cùng nhau hướng phía trong thành đi đến. Thân nhị cầu trên vai khiêng cái kia thanh dê ngựa xiên bên trên còn cột một cái bao tải, căng phồng, bên trong đựng tất cả đều là thiên ma. Mà giản khoa quân thì có một cái gùi, đồng dạng cũng là tràn đầy, bên trong đựng cũng là thiên ma. Đến trong thành, bọn hắn thủ đi trước Tề Xuân nơi đó, đem thiên ma bán cho hắn. Sau đó, ba người liền ngựa không dừng vó chạy tới Đông Môn cầu thị trường. Vừa đến thị trường, bọn hắn liền bắt đầu tìm kiếm khắp nơi có người hay không đang bán heo con. Giản khoa quân nói ra, đường chết. Đầu tường đổi 16 trận, hôm nay mới mùng 10, đoán chừng ngươi mua những vật này, muốn lợi ngày mai mới có thể mua được, hôm nay xem như một chuyến tay không. Đường chết lúc này mới nhớ tới, từ khi trong thành bắt đầu bày quẩy bán hàng về sau, cái khác công xã cũng bắt đầu có người bày bày, gặp vừa cùng 6 đuổi trong thành, 2 cùng 7 chính là đuổi xưa kia thổ, 39 đuổi ba hợp, 46 đuổi nghĩ vương, gặp 10 liền chỗ nào đều không đuổi, đường thị một ngày. Ba người chỉ ăn vài thứ, lại đi đường ra viện tử nhìn thoáng qua, nhìn sắc trời không còn sớm, mới vội vã chạy trở về. Đi đến ba khê thời điểm, mặt trời đã lặn. Xa xa đường cũng biến thành mông lung, ba người vừa nói vừa cười đi tới, đột nhiên nghe được phía trước cách đó không xa chuyển đến một trận tiếng khóc.